Chương 541, Vạch Trần, đủ loại nguyên do. Chương 541, Vạch Trần, đủ loại nguyên do. Nữ tử rưng rưng muốn khóc, một đôi mắt đẹp bên trong ngấn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Vân Trần, không biết tiểu muội chỗ nào đắc tội ngài. Hiển nhiên, loại này ra yêu bắt đầu bị trang bản lĩnh. Thanh âm của nàng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, cho dù ai nghe đều sẽ sinh lòng thương tiếc. Nhưng ở Vân Trần trung cực thấu thị dưới, lại có thể rõ ràng nhìn thấy tấm kia mỹ nhân dưới da, một trương che kín răng nanh miệng chính im lặng ngọ ngoại, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Chứa rất giống. Vân Trần cười lạnh một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Một con da yêu giả trang cái gì đáng thương? Vân Trần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay vi vi dùng sức, vận chuyển đỏ sẫm ma khí. Lực lượng hủy diệt xuất hiện. Một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác truyền đến, để da yêu chưa tỉnh hồn. A! Một tiếng thê lương thét lên bạch phá bầu trời đêm. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nữ tử kiều nộn làn da như sắp giống như hòa tan, lộ ra phía dưới màu nâu xanh dữ tợn chân dung. Nếp vốn dưới da mơ hồ có thể thấy được vô số trương vặn bẹo mặt người đang ngọ ngoại, kia là bị nàng thôn vệ qua người bị hại. Yêu quái, mới còn bênh báo tự đắc đám người, trong nháy mắt bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, rượu dội cho đầy người. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn, cái bàn ngã lật âm thanh, cuốn quần tiếng vỡ vụn cùng tiếng thét chói tai chồng sen một đoàn. Hoa Nguyệt váy lảo đảo lui lại, giày dẫm lên vỡ vụn mảnh sứ vỡ đều không hề hay biết. Nàng run rẩy đầu ngón tay che môi son, san hô sắc móng tay, tại sắc mặt tái nhợt làm nổi bật hạ phá lệ chói mắt, sao lại thế? Tạ Đình sắc mặt xanh xám, gia yêu, đúng là gia yêu. Tất cả chớ động. Lôi bạn quân âm thanh vang dội chấn động đến trên xà nhà cho bụi rì rào rơi xuống. Bên hông hắn xích vũ lệnh bài tại dưới ánh đèn hiện ra như máu quang trạch, xích vũ doanh tu la bộ, thiên tổ phá án. Vân Trần giữa ngón tay hồng quang đại thịnh. Cái kia áo hồng nữ tử trong mắt hoảng sợ, đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại quỷ dị nhe răng cười. Khoe miệng của nàng lấy nhân loại không thể nào làm được góc độ hướng hai bên xé rách, một mực kéo dài đến bên tai, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén. Ha ha ha, đã bị phát hiện. Nương theo lấy làm cho người dùng mình tiếng cười. Làn da của nàng bắt đầu nhúc nhích, rạn nứt, từng mảnh da người như giấy vụn giống như bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới màu xanh nâu dữ tợn thân thể. Thon dài tứ chi biến thành sắc bén cốt nhận, khuôn mặt đẹp đẽ hóa thành mắt kép cùng rắc hút, toàn bộ thân thể bành trướng gần gấp đôi, đã hoàn toàn hiện ra nguyên hình da yêu quái cười. Diễn đều không diễn, nàng cốt nhận giống như tứ chi, điên cuồng vung đẩy, vậy liền cùng chết đi. Bụng của nó đột nhiên nâng lên, một cỗ tanh hôi chất lỏng màu xanh biếc từ miệng khí bên trong phun ra ngoài, đánh thẳng Vân Trần mặt. Cẩn thận! Hoa Nguyệt váy lên tiếng kinh hô. Vân Trần lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, chỉ là quay đầu né tránh. Hắn tay trái vẫn như cũ bóp lấy da yêu cổ, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, liền chút bản lĩnh này. Vân Trần lạnh lùng nói, lực đạo trên tay bỗng nhiên tăng lớn. Giang rắc, một tiếng vang dọn, da yêu cổ bị hắn ngạnh sinh bóp nát. Cứ như vậy, một con da yêu vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Hắn tại Vân Trần trong tay, yếu ớt không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị miểu sát. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Vân Trần ánh mắt chuyển hướng trên đài mặt khác hai cái chưa hiện hình da yêu, hai người các ngươi, là tự mình hiện hình, vẫn là ta giúp các ngươi? Toàn bộ Túy Tiên lâu lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt tại Vân Trần cùng trên đài còn lại vũ cơ ở giữa vừa đi vừa về dao động. Còn có, chơi ạ. Chúng ta vừa rồi thế mà cùng gia yêu chung sống một phòng, quá kinh khủng. Lúc này, Hoa Nguyệt váy sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhìn chung quanh, cuối cùng ngồi chồm hổm ở tại chỗ, làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn, vậy mà thành gia yêu bái săn. Nếu như không phải cái này thiếu niên thần bí, còn có hai con. Theo băng lãnh tuyên cáo, Vạn Tượng Tiên dẫn chi lực, đem cái kia hai cái ý đồ chạy trốn gia yêu lăng không hút tới. Các nàng hoa mỹ váy áo, trên không trung tung bay như điểm, lại tại chạm đến Vân Trần bàn tay trong nháy mắt ra chóp thịt bong. Trong đó một con mười phần dữ tợn, tha mạng a a a. Tiêu gạo thê lương âm thanh bên trong, da yêu thi thể trên mặt đất vặn vẹo thành quỷ dị hình dạng, cuối cùng hóa thành khói đen tiêu tán. Trong đại sảnh tràn ngập thịt thối đốt cháy khét hôi thối, mấy bị mảnh mai cà cơ đã ngất đi. Lật tay ở giữa, Vân Trần miểu sát ba con da yêu, đem những thứ này yêu quái toàn bộ miểu sát. Chư bị sợ hãi. Hết thể kết thúc về sau, chính những từ thang lầu chậm rãi mà xuống, áo bào bên trên ngân tuyển ám văn, theo bộ pháp như ẩn như hiện. Đây là ta chuyên môn mời tới tiên tổ thành viên, vì giết chết chúng ta Túy Tiên lâu yêu quái. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm nghiêm trọng. Thì ra là thế. Nghe nói, Hoa Nguyệt váy tự lẩm bẩm. Hai của nàng nhọn đột nhiên thiêu đến đỏ bừng. Nhớ tới tự mình đối Vân Trần phẫn nộ cùng nói năng lỗ mãng, nàng liền vì mình sợ tác sở vi, cảm thấy thẹn thùng, thế nhưng là nàng thật không có ác ý, trực tiếp đưa nàng bạn nhảy bắt đi, cho dù ai cũng sẽ không thờ ơ à. Trần Vân huynh đệ, đa tạ ngươi. Chỉ những nhìn về phía Vân Trần, ánh mắt tán thưởng, tuổi còn trẻ, liền có như thế làm cùng tự lực, chắc hẳn tại Hoa Hạ quốc thanh danh không nhỏ a. Lần này qua đi chờ lâu chủ sau khi trở về, tất nhiên sẽ hảo hảo báo cho nàng. Nếu như không có Vân Trần, thật không dám tưởng tượng Túy Tiên lâu sẽ là dạng gì. Hoa Nguyệt váy sẽ bị giá yêu săn giết, những cái kia bạn nhảy cũng chạy không thoát. Đến lúc đó, toàn bộ Túy Tiên lâu chỉ sợ đều sẽ lâm vào khủng hoảng. Có thể nói, Vân Trần tồn tại cứu vớt hết thảy. Bóng đêm càng sâu, Túy Tiên lâu bên trong bạo động dần dần lắng lại. Thụ thương tân khách đã bị an trí thỏa đáng, bị hoảng sợ các cô nương cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có mấy tên phục vụ viên còn tại thanh lý đầy đất vừa buộn. Lầu ba nhã gian bên trong, ánh đến dao. Vân Trần ngồi tại bên cửa sổ, trong tay vớt một viên từ da yêu thân bên trên rơi xuống vảy màu đen. Cái này lân phiến bất quá to bằng ngón tay, lại hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Đây đã là tháng này thứ ba lên da yêu sự kiện. Chỉ những đứng tại bên cạnh cửa sổ, bối cảnh lạc tịch vô cùng. Vân Trần đem lân phiến đặt ở dưới ánh nến tử tế quan sát kỹ, sau đó nói, có người tại nuôi dưỡng bọn chúng.
Cái gì?
Nghe vậy, chỉ những tay run một cái, rượu đẩy vào trên mặt bàn, nuôi dưỡng gia yêu. Ai sẽ làm loại này táng tận thiên lương sự tình? Gia yêu lấy ra người làm thức ăn, lại có thể hoàn mỹ bắt chước bị thôn vệ người ngôn hành cử chỉ. Vân Trần buông xuống lân phiến, là ẩn nút, điều tra tuyệt hảo công cụ. Ngươi ngẫm lại xem, gia yêu năng lực là ngụy trang cùng ẩn tàng, mười phần khó chơi. Thế nhưng là lực chiến đấu của bọn nó nhưng không có mạnh như vậy. Thành Trường An biên cảnh có Xích Vũ doanh đóng quân, sao mà quyền uy cùng cường đại, chỉ sợ cũng ngay cả một con ruồi cũng bay không tiến vào. Mà gia yêu loại nguy hiểm này sinh vật, quân nhân làm sao có thể cho phép tồn tại? Chỉ sợ sẽ là có dấu vết để lại, đều sẽ có người bẩm báo. Thế nhưng là vì sao gia yêu cứ như vậy dễ dàng đi vào thành Trường An rồi? Mà lại tiến vào thành Trường An về sau, qua nhiều năm mới bị phát hiện, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thành Trường An mỗi chết một cái người, đều sẽ gây nên Xích Vũ doanh chú ý đi. Người chết vì lớn, Xích Vũ doanh quân nhân cũng minh bạch những đạo lý này. Những cái kia gia yêu đóng vai người chết, cũng sẽ giết chết những người kia, biến mất những người này, vì cái gì không có người nói qua. Còn có đủ loại nguyên nhân. Chương 542, bái thân tiết, thủy thần nương nương. Chương 542, bái thân tiết, thủy thần nương nương. Vân Trần nói rất nhiều, đây đều là hắn nghi hoặc điểm, cũng là chí mạng nhất điểm, đủ để chứng minh gia yêu là bị người nuôi nốt chuyện này. Nghe rất nhiều. Chỉ những sắc mặt đã từ chấn kinh biến thành âm trầm. Hắn nắm chặt nắm đấm, ngưng trọng nói, nếu thật sự là như thế, trong thành Trường An chỉ sợ sẽ không an bình. Rời đi Túy Tiên lâu sau, Vân Trần nhìn xem lui tới võ giả, lâm vào trầm tư. Có người cầm điện thoại mở trực tiếp, có người vội vàng gọi điện thoại, có người hướng dẫn đi võ quan tài, có người trở lại quê hương của mình. Tại cái này hiện đại cao võ thời đại, tất cả mọi người đều có lấy thuộc về mình sự tình. Dạ Phong đập vào mặt, lôi bạn quân đi theo Vân Trần sau lưng, bên hông treo Xích Vũ lệnh bài, nhẹ nhàng lắc lư, ở dưới ánh trăng hiện ra màu đỏ sẫm quang trạch. Hắn bỗng nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, bây giờ đi đâu? Vân Trần bước chân không có chút nào dừng lại. Hắn nói khẽ, Thủy Thần Miếu, nơi đó là gia yêu hang ổ bưng nơi đó, ta nhiệm vụ lần này liền kết thúc. Tu Vi đã nói với hắn, tự mình nhiệm vụ lần này chính là giết chết Túy Tiên lâu gia yêu, cùng đi Thủy Thần Miếu giếng nước dưới, vương tất cả gia yêu, kể từ đó, mình coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, ta còn tưởng rằng nếu lại truy tra cái 10 ngày nửa tháng đâu. Nghe vậy, Lôi Bạn Quân nhẹ nhàng cười nói. Hắn mặt béo bên trên viết đầy chấn kinh. Nhìn trước mắt cái này mới gia nhập tiên tổ tiểu đệ đệ, hắn lần thứ nhất nhìn như vậy không rõ một người. Hai người dọc theo thành Trường An hẻo lánh nhất con đường tiến lên. Bên đường cỏ dại đã dáng dấp có cao cỡ nửa người. Tại trong gió đêm phát ra sàn sạt tiếng vang. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được lấm ta lấm tấm ánh lửa, giống như là trong bóng tối trôi nổi đom đóm. Nơi này không có khoa học kỹ thuật phồn hoa, chỉ có nguyên thủy là hậu. Nơi này, Lôi Bạn Quân cau mũi một cái, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi hôi thối, làm sao tuyển tại loại này địa phương cất chim cũng không có xây miếu. Vân Trần đầu ngón tay nổi lên một tia hồng quang, chiếu sáng ven đường một khối pha tạp bia đá. Phía trên, Thủy Thần Miếu ba chữ đã bị mưa gió ăn mòn mơ hồ không rõ, nhưng y hiển nhiên có thể nhận ra phía dưới khắc lấy chữ nhỏ. Cung phụng Thủy Thần nương nương, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Gia yêu thích nhất loại địa phương này. Vân Trần ánh mắt lạnh lẽo, vắng vẻ, ngu muội, tín đồ thành kính. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua bia đá, cảm nhận được bia đá mặt ngoài không bình thường xúc cảm, phản phất bị một loại nào đó chất nhầy thẩm thấu. Theo khoảng cách rút ngắn, Thủy Thần Miếu hình dáng dần dần rõ ràng. Kia là một tòa phong cách quỷ dị kiến trúc, màu đỏ thắm tường ngoài ở dưới ánh trăng, bày biện ra tiếp cận huyết dịch màu đỏ sậm, mái cong bên trên treo lít nha lít nhít trung đồng, nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Trước miếu trên quảng trường tụ tập trên trăm tên tín đồ, bọn hắn cầm trong tay đèn hoa sen, chính vây quanh trung ương to lớn lư hương chậm rãi đi vòng, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này tựa như là cổ đại một mực lưu đến bây giờ miếu, tràn đầy cổ lão khí tức. Gặp quỷ. Lôi Bạn Quân hạ giọng mắng, hôm nay là ngày gì? Làm sao nhiều người như vậy? Vừa dứt lời, một vị lưng quầng lão giả, vừa lúc từ bên cạnh bọn họ trải qua, nghe vậy dừng bước lại. Hắn đục ngầu ánh mắt tại hãm sâu trong hốc mắt chuyển động, môi khô khốc toét ra một cái nụ cười quỷ dị, hai vị người sứ khác không biết sao? Hôm nay là một tuần một lần bái thần tiết ta. Thanh âm của hắn khàn khàn, Thủy Thần Nương Nương thích nhất náo nhiệt. Vân Trần con ngươi vi vi co bảo, trung cực thấu thị trong nháy mắt mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, lão giả túi da hạ mơ hồ có thể thấy được nhúc nhích xương mù màu đen. Nhưng hắn chỉ là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đa tạ cáo chi. Đợi lão giả đi xa, Lôi Bạn Quân xích lại gần Vân Trần bên hai, có vấn đề. Không chỉ là hắn. Vân Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua trên quảng trường đám người, chí ít có 1/3 da người hạ đều cất giấu vặn bẹo bóng đen, nhưng đừng đánh cỏ kinh rán. 1/3. Lôi Bạn Quân con mắt trừng lớn, che miệng. Hai người lẫn vào chiều bái trong đám người. Lư hương bên trong tiêu đốt không biết tên hương liệu, tản mát ra ngọt ngào đến làm cho người buồn nôn mùi. Khói mù lượn lờ ở giữa, các tín đồ biểu lộ trở nên hoảng hốt mà cùng nhiệt. Vân Trần chú ý tới, cửa miếu hai bên đứng đấy 4 cái thân mang áo trắng đồng tử, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, khoe miệng lại treo hoàn toàn nhất trí mỉm cười đường cong, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà nó, quả nhiên có vấn đề, quỷ dị như vậy địa phương, Xích Vũ doanh làm sao có thể không phát hiện được. Vân Trần sầm mặt lại, có cố dự cảm không tốt. Thủy Thần Nương Nương phù hộ. Một vị phụ nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, điên cuồng địa đập lấy đầu, trên trán đã rịn ra máu tươi, cầu ngài chưa khỏi còn ta quái bệnh. Lôi Bạn Quân nhịn không được thấp giọng hỏi, những người này có biết hay không bọn hắn bái chính là thứ quỷ gì? Vân Trần không có trả lời, ánh mắt của hắn xuyên qua ồn ào đám người, rơi vào thủy thần miếu chính điện hậu phương một cái giếng cổ bên trên. Tại trung cực thấu thị dưới, chiếc kia giếng ngay tại liên tục không ngừng địa phun trào ra yêu khí màu đen, như là một đầu cự mãng giống như quấn quanh lấy cả tòa miếu thờ. Tìm được. Vân Trần thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, hang ổ lối bảo. Đúng lúc này, trong miếu đột nhiên vang lên một trận chói tai chiêng đồng âm thanh. Đám người lập tức rối loạn lên, tất cả mọi người hướng phía chính điện phương hướng quỳ lạy. Cửa điện chậm rãi mở ra. Tám cái đồng dạng thiếu nữ mặc áo trắng, chẳng biết lúc nào từ nơi nào khiêng ra một đỉnh cổ đại hoa lệ tiểu liễn, chậm rãi mà ra. Tiểu liễn bên trên rủ xuống màn tơ không gió mà bay, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi một cái thân ảnh điệu điệu. Rõ ràng là khoa học kỹ thuật hiện đại. Giờ phút này, lại tràn đầy cổ đại khí tức. Không thích hợp. Mười phần không thích hợp. Thủy thần nương nương hiển linh. Các tín đồ kích động la lên, có người thậm chí kích động đến hôn mê bất tỉnh. Lôi bạn quân tay đã đặt tại trên chuôi đao, cơ bắp kéo căng giống kéo căng dây cùng, hiện tại độc thủ. Vân Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Liễn, chờ nó hiện ra chân thân. Hắn không nóng nảy, hắn muốn chờ ra yêu tự mình nhảy ra. Lời còn chưa dứt, Tiểu Liễn bên trong thân ảnh đột nhiên động. Một đầu tái nhợt đến gần như trong suốt cánh tay, từ màn tơ bên trong rối ra, đầu ngón tay nhỏ xuống lấy chất lỏng sền sệt. Khoảng cách gần nhất tín đồ lập tức nhào tới, tham lam liếm láp lấy những chất lỏng kia. Thánh thủy, là thánh thủy a. Bọn hắn điên cuồng địa gào thét. Mẹ, ông trời ơi. Lôi bạn quân dạ dày một trận bốc lên. Hắn rõ ràng xem đến, những cái được gọi là thánh thủy rõ ràng là mang theo tơ máu chất nhầy. Muốn xuất hiện. Vân Trần lạnh nhạt nói. Hắn đã nhìn ra. Cái này ra yêu số tuổi, có lẽ vô cùng xa xăm, tối thiểu hơn ngàn tuổi, liên quan đến cổ đại, cho nên tư tưởng cũng dừng lại vào lúc đó, bởi vậy nhất cử nhất động, đều không phù hợp hiện đại. Phản phất là để ấn chứng hắn, tiểu bí màn tơ, đột nhiên toàn bộ sốc lên. Ngồi ngay ngắn trong đó thủy thần nương nương chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia là một chương từ vô số tấm da người, ghép lại mà thành mặt. Mỗi một khối làn da đều đang không ngừng ngọ ngoại, lộ ra phía dưới lít nha lít nhít răng nanh. Chương 543, biểu sát thủy thần nương nương, ngụy trang chương 543, biểu sát thủy thần nương nương, ngụy trang lôi vạn quân, cơ bắp kéo căng, ngón tay đã chụp tại trên chuôi đao, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn thấp giọng nói, để cho ta tới. Xì. Á. Hồ quang điện vi vi lấp lóe, hắn mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, vị này tiên tổ thành viên, phải nghiêm túc. Nhưng mà, Vân Trần chỉ là vi vi đưa tay, ngăn cản hắn. Cặp kia con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước, chỗ sâu trong con ngươi hình như có hồng quang lấp lóe. Không cần. Vân Trần thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta đến là được rồi. Lời con chưa dứt, Vân Trần cất bước hướng về phía trước, quần áo tại trong gió đêm cuộn, tựa như tử thần cánh chim. Hắn đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một bước đều giống như dẫm khắp nơi nơi trốn có trái tim của người ta bên trên. Các tín đồ còn tại cùng nhiệt địa quỳ lạy, trong miệng hô to thủy thần nương nương hiển linh, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Vân Trần ánh mắt quá chặt tại kiệu liễn bên trên tấm kia vặn bẹo gương mặt bên trên, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Diễn đủ chưa? Thanh âm của hắn không lớn, lại như loại băng hàn đâm vào tất cả mọi người mà nghĩ. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường yên tĩnh trở lại. Các tín đồ mờ mịt ngẩng đầu, không rõ cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, vì sao dám đối thủy thần nương nương như thế bất kính? Kiệu liễn bên trong gia yêu cũng đình chỉ động tác. Tấm kia từ vô số da người ghép lại mà thành gương mặt, chậm rãi chuyển hướng Vân Trần, vỡ ra khoẹt miệng chảy ra sền sệt máu đen. Lớn mật. Một tên áo trắng đồng tử nghiêm nghị quát lớn, thanh âm bén nhọn đến không giống nhân loại. Từ đâu tới tiểu tử thúi, dám đối thủy thần nương nương bất kính. Vân Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, chỉ là giơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên màu đỏ lực lượng hủy diệt. Thanh âm của hắn băng lãnh mà rõ ràng, các ngươi bái không phải thần, mà là một con hất lên ra người yêu. Hoang đường, ngươi nhất định là ghen ghét chúng ta là thủy thần nương nương tín đồ. Có ai không? Giết chết hắn. Ha ha, thủy thần nương nương là thật thần. Vân Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không để ý đến đám người này, mà là đột nhiên phóng tới ra yêu phương hướng, kinh khủng uy áp bao phủ tới, ra yêu con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy uy hiếp chí mạng cảm giác truyền đến. Thiếu niên này không đơn giản, nó cũng không còn ngụy trang. Tiệu liên ầm vang nổ tung, vô số đầu dinh dính xúc tu theo nó thân thể bên trong nổ bắn ra mà ra, nguyên bản mỹ lệ bề ngoài trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra phía dưới hư thối vặn vẹo thân thể. Thanh âm của nó như là ngàn vạn người đồng thời thét lên, muốn chết. Lúc này các tín đồ rốt cục thấy rõ chân tướng, hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp. Có người sủi lơ trên mặt đất, có người điên cuồng lùi lại, thậm chí trực tiếp mất đi. Hừ, Vân Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang đại thịnh. Hắn đưa tay vung lên, lực lượng hủy diệt như cuồng triều giống như quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem ra yêu thân thể bá khỏa. Cái kia đủ để ăn mòn vạn vật lực lượng, điên cuồng thôn phệ lấy ra yêu huyết đục. Lực lượng hủy diệt thôn phệ ra yêu, màu đỏ sẫm ma khí, điên cuồng hủy diệt lấy huyết đục của nó. Vân Trần bây giờ lực lượng hủy diệt, kia là tương đương chỉ sợ, so với hắn thực lực yếu, căn bản không có sức chống cự, chỉ có bị thôn phệ phần. Ai da a a a, ra yêu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nó cảm giác được da của mình cùng huyết đục, ngay tại chậm rãi biến mất, cỗ này lực lượng kinh khủng, thế mà tại thôn phệ nó. Lực lượng hủy diệt rất nhanh, nó liền tại mọi người trước mắt hóa thành một đám canh hôi hắc thủy, cuối cùng bốc hơi hầu như không còn. Miểu sát, trong nháy mắt miểu sát, toàn bộ quảng trường lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, các tín đồ cảm xúc lại bỗng nhiên chuyển biến. Hán giết người thủy thần nương nương. Một cái mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân run rẩy chỉ hướng Vân Trần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Khinh nhờn thần linh, giết hắn. Có người giống giận, nhất định là tà tu. không thể để cho hắn còn sống rời đi. Đám người bắt đầu bạo động, không ít người nhặt lên trên đất hòn đá, thậm chí có người rút ra mang theo người đá cụ, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Đám người này đã mê muội. Lôi Vạn Quân thấy thế, nhướng mày, bọn này ngu xuẩn. Vân Trần lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, chỉ là nhàn nhạt quay người, hướng phía Thủy Thần Miếu phương hướng đi đến. Trần Vân. Lôi Vạn Quân khẽ quát một tiếng, bọn hắn không cần để ý. Vân Trần thanh âm bình tĩnh như trước, ngu mọi người, không đáng lãng phí thời gian. Hắn lại không phải người ngu. Đám người này tiêu tán đã cái gì đều nghe không lọt, mà lại bọn hắn vẫn là người bình thường, tự mình chẳng lẽ động thủ giết đám người này sao? Lôi Vạn Quân cắn răng, trong lòng cảm thấy có đạo lý, sau đó bước nhanh đuổi theo. Hai người tại các tín đồ phẫn nộ tiếng chửi rủa, bên trong xuyên qua quảng trường, trực tiếp bước vào Thủy Thần Miếu chính điện. Trong điện lờ mờ âm trầm, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức. Bốn phía trên vách tường treo đầy quỷ dị phù văn, dưới ánh nến chiếu rọi ra vặn vẹo cái bóng. Sách, nơi này thật sự là tà môn. Lôi Vạn Quân thấp giọng lẩm bẩm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Vân Trần không có trả lời, ánh mắt của hắn khóa chặt tại chính điện chỗ sâu một cái giếng cổ bên trên. Miệng giếng bị nặng nghề xích sắt phong tỏa, phía trên dán đầy ố vàng lá bừa, nhưng dù vậy, y hiển nhiên có thể cảm nhận được đáy giếng truyền đến âm lãnh khí tức. Chính là chỗ này. Vân Trần thản nhiên nói. Lôi Vạn Quân đến gần mấy bước, thăm dò hướng trong giếng nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Vân Trần trung cực thấu thị mở ra, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên hào quang màu u lam. Tại trong tầm mắt của hắn, đáy giếng chỗ sâu là một mảnh to lớn không gian dưới đất, vô số vặn vẹo bóng đen ở trong đó nhúc nhích. Phía dưới chính là giá yêu hang ổ. Hắn thấp giọng nói, mà lại số lượng không ít. Lôi Vạn Quân liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, trực tiếp giết đi vào. Vân Trần trầm mặc một lát, lắc đầu, tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ bị vây công. Lôi Vạn Quân sờ lên cằm suy tư một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Vân Trần ghé mắt nhìn hắn, đã bọn chúng thích ngụy trang thành thần, vậy chúng ta liền bồi bọn chúng diễn một tuần kịch. Lôi Vạn Quân thiếu dung mang theo vài phần giảo hoạt, chúng ta giả bộ như gia yêu, trà trộn vào đi, lại tìm cơ hội một mẹ hút gọn. Vân Trần vi nheo mắt lại, tựa hồ tại cân nhắc đề nghị này khả thi. Xác thực có thể. Gia yêu am hiểu ngụy trang, bọn hắn lại làm sao không thể ngụy trang một chút đâu. Một lát sau, Vân Trần nhàn nhạt gật đầu, có thể thử một lần. Lôi Vạn Quân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vậy liền định như vậy. Chương 544, Di Vật, trà trộn vào đội ngũ. Chương 544, Di Vật, trà trộn vào đội ngũ. Trần Vân huynh đệ, ta cái này có tốt nhất dịch dung đan. Lôi Vạn Quân hưng phấn điệu từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra bên trong hai viên tản ra nhàn nhạt mùi thuốc màu nâu đan dược. Đây chính là bỏ ra ta 3000 linh thạch từ chợ đen mua, nghe nói ngay cả võ đan cảnh cường giả đều nhìn không thấu. Vân Trần liếc qua đan dược, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Loại này đê giai đan dược, đối phó phổ thông gia yêu vẫn được, nếu là gặp được cao giai thủ lĩnh. Lôi Vạn Quân tiểu bản trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ, vậy chúng ta làm sao trà trộn vào đi? Cũng không thể nên ngang điệu. Vân Trần không có trả lời, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt ngân quang. Không khí chung quanh bắt đầu vi vi và mèo. Thiên biến dịch dung, chói mắt quang mang hiện lên. Lôi Vạn Quân kinh ngạc phát hiện thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Làn da biến thành màu xanh nâu, ngón tay duỗi dài biến thành sắc bén cốt chảo, thậm chí liền y phục đều biến thành rách dưới vải. Cái này. Lôi Vạn Quân sở lấy tự mình giữ tận mặt, thanh âm cũng thay đổi điều, Trần Vân huynh đệ, ngươi cái này dịch dung thuật cũng quá. Quay đầu nhìn về phía Vân Trần lúc, Lôi Vạn Quân càng là hít sâu một hơi. Lúc này, Vân Trần đã hoàn toàn biến thành một cái vóc người cao lớn ra yêu thủ lĩnh bộ dáng, màu xanh nâu trên da hiện đầy quỷ dị đường vân, một đôi mắt kép lóe ra băng lãnh quang mang. Thiên biến dịch dung không chỉ có thể tự mình cải biến dung mạo, cũng có thể cải biến người khác. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là gia yêu. Vân Trần thanh âm cũng biến thành khàn giọng khó nghe, theo sát ta, không cần nói. Lôi Vạn Quân liền vội vàng gật đầu, tiểu bản mặt. Hiện tại phải nói là giữ tận gia yêu trên mặt, tràn đầy kính sợ. Trần Vân huynh đệ đến cùng lai lịch gì? Loại cấp bậc này dịch dung thuật, không nứt tổ những quái vật kia đều chưa hẳn sẽ. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, hơi kinh ngạc. Hai người tới giếng nước trước. Trên vách giếng bò đầy rêu xanh, nhìn đã vứt bỏ nhiều năm. Đi thôi, nhảy đi xuống. Vân Trần ngắn gọn nói, Lôi Vạn Quân thăm dò nhìn một chút đen như mực đáy giếng, nuốt ngụm nước bọt. Trần Vân huynh đệ, ngươi xác định? Lời con chưa dứt, Vân Trần đã thả người nhảy vào trong giếng. Lôi Vạn Quân cắn răng một cái, cũng nhảy xuống theo. A a a, phù phù. Trong tưởng tượng rơi xuống cảm giác, chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ngay sau đó, hai người liền rơi vào một tầng mềm mại vật chất bên trên. Lôi Vạn Quân kinh ngạc phát hiện, đó căn bản không phải nước, mà là một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng, giống thạch đồng dạng nâng thân thể của bọn hắn. Đây là thông đạo. Vân Trần thấp giọng nói, chỉ phía dưới như ẩn như hiện điểm sáng, nắm chặt ta. Hai người xuyên qua màng mỏng trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Lôi Vạn Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hiện lên vô số kỳ quái cảnh tượng. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đứng tại một cái cự đại cung điện dưới đất lối vào. Ông trời ơi! Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi. Trước mắt tòa cung điện này to đến kinh người, mái vòm chí ít có cao 30 trượng, từ vô số cây tráng kiện xương trụ trèo trống. Trên vách tường, khảm nạm lấy phát sáng lục sắc tinh thạch, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến âm trầm kinh khủng. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, cung điện trên mặt đất chất đầy nhiều loại vật phẩm. Thanh đống điện thoại, tổn hại vũ khí, dính máu quần áo, các thứ đồ trang sức. Nơi này tựa như một tòa cự đại bãi rác. Đây đều là. Lôi Vạn Quân thanh âm có chút phát run. Người bị hại di vật. Vân Trần lạnh lùng nói. Hắn xoay người nhặt lên một bộ kiểu mới nhất điện thoại. Màn hình đã vỡ vụn, nhưng còn có thể nhìn thấy khóa màn hình giấy dán tường bên trên, hạnh phúc một nhà ba người. Những xuất sinh này, Lôi Vạn Quân tiểu bàn mặt, hiện tại là da yêu mặt, bên trên lộ ra thần sắc tức giận, bọn này quái vật đáng chết. Trần Vân huynh đệ, chúng ta nhất định phải. Xuyệt. Vân Trần đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, có động tĩnh. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, còn có da yêu đặc hữu TT giao lưu âm thanh. Hai người liếc nhau, cấp tốc trốn đến một đống tạp vật đằng sau. Một đội ước chừng 20 con da yêu chính xếp hàng hướng cung điện chỗ sâu tiến lên. Bọn chúng mặc thống nhất màu đen giáp trụ, động tác đều nhịp, thoạt nhìn như là tuần tra trở về vệ binh. Những người này trang phục không còn là nhân loại dáng vẻ, mà là trần trụi da yêu bề ngoài, dữ tợn vừa kinh khủng. Thứ ba tiểu đội về đơn vị, cầm đầu da yêu cao giọng hô, thanh âm khàn giọng khó nghe. Nghe nói hôm nay lại có nhân loại đến hiến tế. Một con hình thể nhỏ gầy da yêu liếm môi một cái, thanh âm của nó lanh lảnh như châm, tươi mới da thịt. Ngậm miệng. Một cái khác hơi lớn chút da yêu hung hăng chừng nó một mắt, gần nhất chết nhiều ít đồng loại. Xích Vũ Doanh đám người kia nhóm càng ngày càng thông minh, danh tiếng chính gấp, ngươi còn dám nhớ thương nhân loại. Nhưng thế nhưng là, nhỏ da yêu rụt cổ một cái, âm thanh run rẩy, bị yêu vương đại nhân nói qua, chỉ cần chúng ta giết người, liền có thể đạt được ban thưởng. Ban thưởng? Da yêu cười lạnh một tiếng, thân thể của nó từ mấy khối vỡ vụn ra người miễn cưỡng khâu lại biên giới chỗ còn tại không ngừng chảy ra chất nhầy, cái trước làm việc bất lợi, bị tươi sống xé thành mảnh nhỏ, ngay cả xương cốt đều bị nhai nát. Mấy cái da yêu đồng thời dùng mình một cái, trong huyệt động lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Nhưng là lần này không giống. Nhỏ da yêu đột nhiên hạ giọng, trong mắt lóe ra bệnh trạng hưng phấn, ta nghe nói, bị yêu vương đại nhân gần nhất đang chuẩn bị một trận đại tế. Chỉ cần thành công, tất cả mọi người có thể phân đến nhất tươi non nhân loại huyết đủ. Ha ha. Lớn da yêu âm trầm địa cười, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Mấy cái da yêu lần nữa trầm mặc. Các ngươi nói. Nhỏ da yêu thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, lần này có thể hay không đến phiên chúng ta bị ăn sạch. Sợ cái gì? Lớn da yêu nhếch môi, lộ ra cao thấp không đều răng nanh, chỉ cần so khác phế vật sống được lâu một chút, chúng ta liền có thể đạt được ban thưởng. Ban thưởng? Mấy cái da yêu đồng thời thì thào nói nhỏ, trong mắt sợ hãi cùng tham lam xen lẫn. Bọn này da yêu lại có như thế lớn trí tuệ. Vân Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nhìn về phía Lôi Bạn Quân, đi, chúng ta cũng trà trộn vào đi. Làm sao trà trộn vào đi? Lôi Bạn Quân trừng vào mắt. Vân Trần khỏe miệng khẽ nhếch, ta có biện pháp là được rồi. Hai người thuận lợi lẫn vào đội ngũ, đi theo da yêu môn hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Dọc đường cảnh tượng càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình. Trên vách tường treo đầy da người chiến lợi phẩm có chút còn tại nhỏ máu, nơi hẻo lánh bên trong chất đống nước cờ 10 bộ chưa xử lý thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối. Lôi Bạn Quân cố nén nôn mửa xúc động, truyền âm cho Vân Trần, "Trần Vân huynh đệ, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Vân Trần ánh mắt khóa chặt tại đội ngũ phía trước một cái to lớn xương trên cửa, sao huyệt của bọn nó hay tâm. Nếu như hắn không có đoán sai, bọn này da yêu là có một thủ lĩnh tồn tại, đó chính là bọn họ Vương, bọn này da yêu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có một người thống lĩnh người. Mà bọn này da yêu đi bên ngoài giết người, chỉ sợ cũng là có mục đích nào đó, hiện tại bọn hắn phải hiểu rõ những thứ này. Chương 545, ra. Không có. Chương 545, ra. Không có. Thời gian cực nhanh. Vân Trần cùng Lôi Bạn Quân đi theo đội ngũ, tiến vào chỗ sâu nhất, trong lúc đó, nương tựa theo Vân Trần tiên biến dịch dung chân thực tính, hoàn toàn không có bị phát hiện, cứ như vậy vô kinh vô hiểm tiến vào chỗ sâu. Chỗ sâu là một cái tĩnh mịch cung điện dưới đất. Vân Trần nhướng mày, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Nơi này, ở bức trong không khí, đều tràn ngập thịt thối cùng máu tanh hỗn hợp mùi. Trên vách tường, khảm nạm nước cờ lấy hàng ngàn nhân loại xương đầu, trống rỗng trong hốc mắt, nhảy lên lục hỏa, toàn bộ không gian âm trầm vô cùng. Mặt đất bay khắp vỡ vụn xương cốt, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra âm thanh. Cái này vẫn chưa hết. Tại cung điện chỗ sâu nhất, một tòa từ hoàn chỉnh cung xương, xếp thành tế đàn lớn, sừng sững đứng vững. Những thứ này cung xương bị tà ác lực lượng hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ, hợp thành cao đạt, gần đẳng 10 mét kiến trúc. Tế đàn mặt ngoài chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc, tại lửa chiếu rọi xuống, tản ra quỷ dị huỳnh quang. Thật thần kỳ cấu tạo. Vân Trần trong lòng ám đạo, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu như hắn không có đoán sai, trong này bao hàm vô số sinh mệnh. Tế đàn đỉnh, một con hình thể chừng cao 3 trượng bị yêu vương chính lời biếng dựa vào da người chế thành vương tọa bên trên. Chương này vương tọa bao hàm vô số sinh mệnh, mỗi một tấm da đều bảo lưu lấy người chết khi còn sống biểu lộ. Mà bị yêu vương làn da vậy biện ra quỷ dị ám kim sắc, mặt ngoài hiện đầy núc ních mạch máu. Nó mọc ra 6 con mắt ép, mỗi một cái đều lóe ra màu sắc khác nhau, 12 đầu xúc tu giống như tứ chi, theo nó thân thể mập mạp dọc theo người ra ngoài, trên không trung chậm rãi múa, mũi nhọn còn nhỏ xuống chất nhầy. Cái này chỉ sợ sẽ là da yêu thống lĩnh. Gặp đây, Vân Trần trong lòng mừng thầm nói, nhìn địa bộ này, nhất định là kể từ đó liền dễ làm, toàn giết là được. Kế tiếp, lúc này, bị yêu vương thanh âm khàn khàn, trong huyệt động quanh quẩn. Sóng âm chấn động đến đỉnh chóp xương vỡ, rì rào rơi xuống. Một đội mặc rách dưới áo choàng da yêu, nơm nớp lo sợ đi tiến lên đây, mỗi cái quái vật khô gầy móng vuốt bên trong đều bưng lấy một trương tươi mới ra người. Những thứ này làn da bị đặc thù xử lý qua, duy trì vừa bóc ra lúc mềm mại cùng có giãn, có chút thậm chí còn mang theo chưa khô vết máu. Cầm đầu da yêu, so cái khác đồng loại cao lớn một chút. Đại vương, nó cung kính nói. Sau đó, quỳ sát tại tế đàn phía dưới xương trên bậc, đem trong tay ra người giơ cao khỏi đỉnh đầu. Kia là một cái tuổi trẻ nữ tử làn da, Vũ quan tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật, lông mi thật dài tại trắng bệnh trên da bỏ ra bóng ma. Vương vĩ đại, đây là thuộc hạ hôm nay săn đuổi ba tấm hàng thượng đẳng. Gia yêu thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, đều là từ trong thành quý tộc tiểu thư trên thân lột bỏ tới, cam đoan không có một tia thì vết. Ông vừa dứt lời, vị yêu vương một đầu xúc tu đột nhiên rối dài, như là roi giống như ba rút qua không khí, đem ra người cuốn đi. Nó dùng hai cây xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí đem ra người triển khai, mặt khác mấy đầu xúc tu thì vớt ve làn da mặt ngoài đường vân, giống như là tại giám thưởng một kiện chân bảo. Ừm, không tệ, làn da tinh tế tỉ mỉ, lỗ chân lông đều đều. Bị yêu vương đem ra người tiến đến trước mắt, sáu con mắt kép đồng thời chuyển động, khoe mắt còn có khoảng nước mắt nốt ruồi, rất tốt, là cái mỹ nhân bại hoại. Dứt lời, nó đem ra người dán tại trước ngực, một trận làm cho người buồn nôn nhúc nhích tiếng vang lên. Tấm kia ra người vậy mà như cùng sống vật giống như tự động triển khai, hoàn mỹ bao trùm bị yêu vương cổng kính thân thể. Theo vọt vọt tiêu hóa âm thanh, da người dần dần cùng nó thân thể hòa làm một thể, để nó vốn là thân thể cao lớn lại bành trướng mấy phần. Làn da mặt ngoài ám kim sắc quang trạch cũng biến thành càng thêm minh lượng. Thường, một con còng xuống nhỏ da yêu lập tức từ trong bóng tối leo ra. Nó bưng lấy một viên hạt châu màu đỏ ngỏm, hiến đi lên. Hạt châu nội bộ có chất lỏng lưu động, mơ hồ có thể thấy được một trương vặn mèo mặt người ở trong đó dãy rủa. Đạt được ban thưởng da yêu mừng rỡ như điên, đem hạt châu một ngụm nuốt vào, lập tức toàn thân mạch máu bạo khởi, hình thể tăng lên gần gấp đôi. Tạ đại vương ban ân. Tạ đại vương ban ân, nó liên tục giật đầu. Cái trán va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thằng đến lui ra lúc, còn đang không ngừng mà cúi đầu. Trốn ở trong đội ngũ lôi và quân, thấy nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn cố nén lửa giận truyền âm cho Vân Trần, bọn này xuất sinh, thế mà đem người làm chất dinh dưỡng. Những thứ này đều là sống sờ sờ người a. Vân Trần ánh mắt càng phát ra băng lãnh, hắn chú ý tới tế đàn hậu phương, chồng chất như núi thi thể. Khó trách Tu Vi nói thành Trường An có không ít người đột nhiên biến mất, nguyên lai đều bị bắt tới làm những quái vật này chất dinh dưỡng. Trong lòng của hắn ám đạo, ánh mắt đảo qua cung điện bốn vách tường, lại phát hiện nơi hẻo lánh bên trong còn giam giữ lấy mười mấy cái run lẩy bẩy người sống, cũng đều là vì lần sau lột da làm chuẩn bị. Hiến tế nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành. Gia yêu môn một cái tiếp một cái tiến lên hiến ra, đạt được ban thưởng vui mừng hớn hở. Cống phẩm chất lượng hơi kém, thì bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, đội ngũ liền đến phiên ngụy trang thành gia yêu Vân Trần cùng Lôi Bạc Quân. Hai người các ngươi, lề mề cái gì? Giám sát gia yêu, Cơ Cốt Tiên, không kiên nhẫn thúc giục nói. Cái này gia yêu trên đầu, mang theo dùng xương đầu chế thành trang trí, hiện nhiên là bảy quái vật này bên trong tiểu đầu bụng. Mau đưa ra hiến đi lên. Không nhìn thấy đại vương chờ lấy sao? Lôi Bạc Quân khẩn trương nhìn về phía Vân Trần. Tiểu bàn khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, ngụy trang dùng da màu xanh biếc đều không che giấu được hắn khẩn trương. Muốn lộ tẩy rồi, bất quá cũng tốt. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lửa giận trong lòng áp chế không nổi. Nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi, hắn đã sớm nhịn không được. Lúc này, Vân Trần chấn định tự nhiên đi tiến lên, hai tay không đứng vững. Hắn ngụy trang ra yêu bề ngoài, bắt đầu mất tự nhiên lúc đích, tựa hồ lúc nào cũng có thể chọc ra. Tế đàn bên trên, bị yêu vương bén nhạy đã nhận ra dị thường, sáu con mắt kép đồng thời chuyển hướng Vân Trần. Ừm. Nó thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, 12 đầu xúc tu không an phận địa dãy rủa. Ra đâu? Trong huyệt động lập tức an tĩnh lại, tất cả gia yêu đô đình chỉ xì xào bàn tán, khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Ra. Vân Trần khỏe miệng vi vi dương lên, ngụy trang bắt đầu lớn diện tích bong ra từ màng. Không có. Ba chữ này như là một đạo kinh lôi, trong huyệt động nổ vang. Mấy người nhát gan gia yêu tại chỗ dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Cái khác quái vật thì nhao nhao lộ ra cốt nhận cùng lợi chảo. Sống nhiều năm như vậy, nơi nào thấy qua dám cùng bị yêu vương nói như vậy? Không có. Nghe vậy, bị yêu vương bỗng nhiên từ vương tọa bên trên ngồi thẳng lên. Nó 12 đầu xúc tu toàn bộ mở ra, tản mát ra kinh khủng uy áp. Trên thân, trăm ngàn trương mặt người đồng thời phát ra rít lên, chấn động đến toàn bộ hang động đều đang run rẩy. Vậy chỉ dùng da của ngươi. Chương 546, cực đế miễn diệt, nên kết thúc chương 546, cực đế miễn diệt, nên kết thúc lời còn chưa dứt. Một đầu tráng kiện xúc tu, tựa như tia chớp đánh út về phía Vân Trần. Mũi nhọn sắc bén như lao, thẳng đến mặt của hắn. Xúc tu mặt ngoài, hiện đầy gai ngược. Tại u lục kia sáng hạ hiện ra hàn quang. Hừ. Thấy thế, Lôi Bạn Quân hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Vân Trần đánh gãy. Lôi Minh, nơi này từ ta một người giải quyết liền có thể, đám này buồn nôn đồ vật, không đáng ngươi xuất thủ, hủy diệt mới là bọn chúng kết cục. Nghe vậy, Lôi Bạn Quân ánh mắt sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Ầm. Một đạo tiếng vang ầm ầm vang lên. Trong dự đoán huyết nục bay tứ tung, cũng chưa từng xuất hiện. Lôi Bạn Quân con mắt trừng lớn, chỉ gặp Vân Trần một tay vững vàng bắt lấy đầu kia xúc tu, trên mặt da yêu ngụy trang, chính như băng tuyết tăng dã. Lộ ra nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt, tóc đỏ huyết mâu, trắng non tuấn tú. Đồng thời, Vân Trần quanh thân bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem trong huyệt động khí tức cấm trầm đều xua tan sạch sẽ. Cái gì? Thấy thế, Bị Yêu Vương vừa kinh vừa sợ, sáu con mắt ép trừng tròn xoe. Nó con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, nhân loại. Là nhân loại. Ách a a a a. Tại sao có thể có nhân loại ở chỗ này? Đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện rồi? Là thành Trường An biên cảnh quân nhân. Đừng hoảng hốt. Hắn bất quá là đi tìm cái chết. Đúng vậy a. Chỉ một mình hắn sợ cái gì? Gia yêu lập tức loạn cả một đoàn, có hoảng sợ lùi lại, có phát ra tiếng rít chói tai, còn có đã lộ ra cốt nhận chuẩn bị công kích. Toàn bộ cung điện dưới đất loạn thành một bầy. giết hắn, lại dám xông vào thánh địa, đem hắn ra lột bỏ để dâng cho đại vương. Vân Trần đối trung quanh bạo động mắt điếc hai ngơ. Trên tay hắn lực đạo dần dần tăng lớn, bị yêu vương xúc tu phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mặt ngoài gai ngược, bắt đầu đứt gãy. Ngươi là ai? Bị yêu vương vừa sợ vừa giận, liều mạng muốn rút về xúc tu, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Nó chưa bao giờ từng gặp phải, có thể về mặt sức mạnh cùng nó chống lại nhân loại. Vân Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, người giết các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cái gì có thể chứa. Muốn chết. Gặp đây, bị yêu vương trong cơn giận dữ. Nó còn lại 11 đầu xúc tu, đồng thời phát động công kích. Mỗi một đầu xúc tu đều lóe ra u lục sắc độc ánh sáng, từ khác nhau góc độ đánh út về phía Vân Trần yếu hại. Xúc tu xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn thanh âm, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ quy tích. Cắt. Vân Trần không chút hoang mang, tay phải y hiển nhiên một mực nắm lấy đầu kia xúc tu. Thiên mệnh lực. Ánh mắt hắn mông lung bên trên một tầng kim sắc. Ngay sau đó, một cỗ cực hạn kim quang lấy hắn làm trung tâm một phát, như là bạo tạc sóng xung kích giống như hướng bốn phía quét tán. Rầm rầm rầm. 11 đầu xúc tu toàn bộ bị bắn ra, trung điệp đâm vào chúng quanh xương trên tường, tóe lên mảng lớn tanh hôi chất lỏng màu xanh biếc. Ầm. Mấy cái né tránh không kịp ra yêu bị xúc tu quét đến, tại chỗ hóa thành thịt nát. A a a. Bị yêu vương phát ra thống khổ gào thét. Nó bị Vân Trần bắt lấy đầu kia xúc tu, đột nhiên tự đoạn, cấp tốc lùi về thể nội. Chỗ đứt phun ra đại lượng dòng máu màu xanh lục, nhưng rất nhanh vừa dài bước phát triển mới xúc tu. Lôi bạn quân cũng giải trừ nguy trang, thân thể lấp lóe lôi quang, ta đi cứu những người kia, nơi này giao cho ngươi. Nói xong không đợi Vân Trần trả lời, hắn liền nhanh như chớp rời đi. Mà bị yêu vương đã triệt để bạo tẩu. Nó thân thể cao lớn từ vương tọa bên trên bật lên, toàn bộ tế đàn đều tại động tác của nó hạ sụp đổ. Vô số xương người tứ tán bay ra, như là như mưa to đánh tới hướng bốn phía. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp răng nhọn, một cỗ màu xanh sẫm nọc độc, như là thác nước phun ra ngoài. Cẩn thận! Lôi bạn quân quay đầu kinh hô. Hắn gặp qua loại độc này dịch, võ đan cảnh đụng phải đều sẽ chết. Vân Trần lại không tránh không né, hai tay nhẹ giơ lên, đỏ sẫm ma khí. Một đạo từ màu đỏ sẫm ma khí ngưng tụ thành bình chướng, trong nháy mắt thành hình, đem nọc độc toàn bộ ngăn lại. Nọc độc cùng bình chướng tiếp xúc địa phương, phát ra suy suy tiếng hụ thực. Sau đó, toát ra trận trận gây mũi khói trắng. Độc tố làm sao có thể cùng lực lượng hủy diệt đánh đồng? Cái sau hoàn toàn nghiền ép cái trước, liền chút bản lĩnh này. Vân Trần cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, trả lại cho ngươi. Cực đế miễn diệt. Vừa dứt lời, thân kỳ một màn phát sinh, bình chướng bên trên nọc độc vậy mà cuốn ngược mà quay về, toàn bộ dội tại bị yêu vương trên người mình. A a a. Bị yêu vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó bị nọc độc ăn mòn địa phương, toát ra quần quần khói đặc. Đồng thời điên cuồng địa dãy rủa thân thể, khối lớn da thịt chóc ra, lộ ra phía dưới núc nhích màu đen tổ chức. Nhưng nó rất nhanh lại ổn định thân hình, 12 đầu xúc tu toàn bộ tái sinh hoàn tất. Mỗi một cây đều hiện ra trạch, hiển nhiên so trước đó càng cứng rắn hơn. Nhân loại, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bị yêu vương thanh âm trở nên mặt mèo, xen lẫn trăm ngàn cái khác biệt âm điệu. Bị yêu vương thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt núc nhích, hình thể lại bành trướng một vòng. Làn da mặt ngoài hiện ra vô số trương vặn vẹo mặt người. Những người này mặt có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả đều duy trì trước khi chết biểu lộ, phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu rên. Nó đang hấp thu chứa đựng ra người lực lượng. Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, không dám kinh thường. Hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức, ngay tại cấp tốc kéo lên, đã tiếp cận cái này không gian dưới đất có thể tiếp nhận cực hạn. Cái này ra yêu thực lực, cùng võ giả so sánh, đại khái tại võ ý cảnh thất trọng tiêu chuẩn. Đi lên tăng lên, mặc dù cũng có thể giết chết, nhưng là vẫn có chút phiền phức. Vạn hồn phệ tâm. Lúc này, bị yêu vương trên người trăm ngàn trương mặt người, đồng thời hé miệng. Sau đó phun ra vô số đạo màu xám trắng oan khí. Những thứ này oan khí, trên không trung xen lẫn quanh, cuối cùng hóa thành một trương to lớn mặt quỷ, hướng Vân Trần đánh tới. Mặt quỷ những nơi đi qua, mặt đất kết xuất thật dày băng sương, ngay cả không khí đều trở nên ngưng trệ. Trả lại cho ngươi. Gặp đây, Vân Trần khỏe miệng khẽ nhếch, cực đế miễn diệt. Vừa dứt lời, một vệt kim quang từ hắn đáy mắt lấp lóe. Sau đó cái kia đạo công kích gấp bội trả về trở về. Lại là chiêu này. Bị yêu vương kinh hãi, nhưng lại né tránh không được. Và anh, đinh hai nhức óc tiếng nổ bên trong, toàn bộ cung điện dưới đất đều tại kịch liệt lay động. Đỉnh chóp xương trụ nhao nhao đứt gãy rơi xuống. Sóng xung kích đem phương viên trăm mét ra yêu, toàn bộ tung bay. Những cái kia quan chiến ra yêu môn kêu cha gọi mẹ địa tứ tán chạy trốn. Mặt đất xuất hiện vô số vết rách, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp sụp đổ. Bụi mù tán đi. Bị yêu vương kinh hãi phát hiện, Vân Trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nên kết thúc. Vân Trần lạnh lùng nói, tay phải chậm rãi nâng lên. Năng lượng màu đỏ sậm tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hình dạng. Thân kiếm quấn quanh lấy lực lượng hủy diệt, phát ra ba đạo khủng bố. Bị yêu vương cảm nhận được tử vong uy hiếp, điên cuồng địa cơ xúc tu. Không, ta là vĩnh sinh bất tử. Ta hấp thu hàng ngàn tấm da người lực lượng. Ta. Chương 547. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, Vân Trần. Chương 547, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, Vân Trần diệt. Vân Trần nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong tay hủy diệt trường kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, trong nháy mắt quán xuyên bị yêu vương lở ổ gờ ngực. Một kiếm này nhanh đến mức vượt ra khỏi thời gian phạm chủ, phản phất trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách. Phốc phốc. Bị yêu vương thân thể cao lớn cứng tại chỗ. Hắn không dám tin túi đầu nhìn xem trước ngực to lớn huyết động. Trên người trăm ngàn trương mặt người, đồng thời phát ra thê lương thét lên, sau đó một cái tiếp một cái địa hóa thành cho tàn. Nó xúc tu vô lực rủ xuống, sáu con mắt kép bên trong quang mang cấp tốc cảm đạo. Không, khả năng. Bị yêu vương khó khăn phun ra mấy chữ cuối cùng, nó thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi tanh hôi lục sắc nước mủ. Nước mủ bên trong, vô số trương mặt người hư ảnh chậm rãi lên không, tại tiêu tán trước đối Vân Trần lộ ra mỉm cười cảm kích. Toàn bộ cung điện dưới đất lâm vào yên tĩnh như chết, may mắn còn sống sót ra yêu môn ngây ra như phỗng mà nhìn xem một màn này, lập tức phát ra hoảng sợ thét lên. Đại vương chết a, gia hỏa này quá kinh khủng. Chạy, chạy mau a. Vân Trần thu hồi trường kiếm, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cung điện dưới đất, khe khẽ thở dài. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng này chút chết đi sinh mệnh cũng rốt cuộc không cách nào vãn hồi. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Nghĩ xong, Vân Trần đạm mạc nhìn về phía cái khác gia yêu. Bị yêu vương chết rồi. Những thứ này gia yêu hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bọn này yêu quái trong tay tối thiểu đều lây dính mấy cái nhân mạng, nếu là không giết, thiên lý năng dùng. Chớ cản đường của ta. Ta đi trước, ta đi trước. A a a a. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Lúc này, gia yêu môn hoảng sợ chạy từ phía, phát ra chói tai rít lên. Bọn chúng bật mẹo thân ảnh, tại u quang hạ lộ ra phá lệ dữ tợn. Giờ phút này lại như là chó nhà có tang, lại không lúc trước phách lối khí diễm. Vân Trần chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ sẫm ma khí. Cái kia ma khí như cùng sống vật giống như quần quật, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt, ngay cả không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Đã tới, liền một cái cũng đừng hòng đi. Diệt. Vân Trần ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, màu đỏ sẫm ma khí giống như thủy triều quét tán, hóa thành vô số đạo tinh hồng trùng sáng, tinh chuẩn địa xuyên qua mỗi một cái chạy trốn ra yêu. Những cái kia ra yêu thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền tại ma khí ăn mòn hạ cấp tốc biến mất, hóa thành cho bụi tiêu tán. Chết hết. Cái này. Lôi Bạn Quân đứng ở một bên, mở to hai mắt nhìn. Miệng hắn vi vi mở ra, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Tuy biết Vân Trần thực lực thâm bất khả trắc, nhưng tận mắt nhìn đến khủng bố như thế lực lượng hủy diệt, vẫn để trong lòng của hắn rung động không thôi. Đây là thực lực chân chính của hắn. Lôi Bạn Quân tự lẩm bẩm, hơi kinh ngạc. Khá lắm. Mới tới thiên tổ thành viên rất lợi hại a, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Toàn bộ cung điện dưới đất bên trong, lại không một còn sống ra yêu. Nguyên bản âm trầm vị dị xảo huyệt. Giờ phút này, chỉ còn lại đầy đất thi hài cùng dần dần tiêu tán ma khí. Vân Trần thu về bàn tay, màu đỏ sẫm ma khí cũng theo đó tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Bạn Quân, thản nhiên nói, đi thôi, nơi này đã kết thúc. Lôi Bạn Quân lúc này mới lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt, bước nhanh đuổi theo, Trần Vân huynh đệ, ngươi thủ đoạn này, cũng quá hung ác đi. Những cái kia ra yêu ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có. Vân Trần không có trả lời, chỉ là ánh mắt đảo qua những cái kia bị cầm tù nhân loại người sống sót, nói, trước dẫn bọn hắn ra ngoài. Lôi Bạn Quân gật gật đầu, đội vàng chào hỏi những cái kia chưa tỉnh hồn người sống sót, dẫn đầu bọn hắn dọc theo lúc đến đường rút lui. Ngay tại sắp rời đi địa cùng lúc, toàn bộ không gian dưới đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Đỉnh chóp xương tường bắt đầu băng liệt, vô số đá vụn cùng hải cốt nhao nhao rơi xuống. Không được, bị yêu vương chết rồi, nơi này muốn sụp. Lôi Bạn Quân ánh mắt nghiêm trọng. Vân Trần nhướng mày, đưa tay vung lên. Một đạo màu đỏ sẫm bình chướng chống lên, ngăn lại rơi xuống đá vụn. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thúc giục đám người tăng tốc bước chân. Những người sống sót hoảng sợ chạy nhanh. Lôi Bạn Quân thì tại hậu phương đoạn hậu, thỉnh thoảng dùng hỏa diễm đại đao bổ ra cản đường đá vụn. Đá vụn cùng bụi đất rì rào rơi xuống. Vân Trần thân hình lại vững như bàn thạch. Bình yên vô sự tránh né toàn bộ đá vụn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngân sắc quang mang. Trung cực thấu thị trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng đổ sụp nham thạch cùng phi dương bụi đất, tại cung điện chỗ sâu, bắt được một vòng làm hắn nhịp tim đột nhiên ngừng bóng hình xinh đẹp. Kia là một cái thân mặc màu đen chế phục nữ tử, dáng người hiểu điệu như liễu, đầy đặn gợi cảm, tại sụp đổ trong huyệt động, lại như quỷ mị giống như xuyên toa tự nhiên. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Vân Trần cũng có thể cảm nhận được. Trên người nàng tản ra băng lãnh khí tức cùng năng lượng cường đại ba động. Lôi Minh, các ngươi đi trước. Vân Trần đối sau lưng Lôi Vạn Quân hô, thanh âm tại hang động tiếng vọng bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Lôi Vạn Quân ánh mắt không thể tin, Vân huynh, ngươi điên rồi. Huyệt động này lập tức liền muốn toàn sập. Nhưng mà Vân Trần thờ ơ, hắn chỉ là thản nhiên nói, Lôi Minh không cần quả ta là không chết được, trong này còn có thứ quan trọng hơn. Nói xong, hang động sụp đổ tiếng oanh minh, như lôi đỉnh giống như ở bên tai nổ vang. Vân Trần ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào cung điện chỗ sâu đạo thân ảnh kia, một loại lực hút vô hình, để hắn không thể rời đi ánh mắt. Không đợi Lôi Vạn Quân lại nói cái gì, Vân Trần đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cung điện chỗ sâu nhất màu chóng đuổi theo. Khoe miệng của hắn nhếch câu, có ý tứ. Một vòng ngân quang xẹt qua đáy mắt, hết thể đều trở nên rõ ràng. Xuyên qua mấy đạo lung lay sắp đổ cửa đá, Vân Trần rốt cục đi tới cung điện hạch tâm nhất chỗ sâu. Nơi này, ngoài dự liệu địa hoàn hảo không chút tổn hại, bốn cái điêu khắc cổ lão phù văn của đá chống đỡ lấy mái vòm, trung ương là một cái hình tròn tế đàn, phía trên lơ lửng một khối tản ra u tử quang băng tinh. Mà nữ tử kia liền đứng tại tế đàn trước, nàng đưa lưng về phía cửa vào, mái tóc đen dài như thác nước rủ xuống đến bên hông, dáng người thẳng tắp như tùng, dáng người có lồi có lõm, gợi cảm xinh đẹp, vòng eo đủ để thiên tiên một nắm. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi quay người, lộ ra một trương dữ tợn màu đen mặt nạ ác quỷ, chỉ lộ ra một đôi như hàn tinh thanh lãnh con mắt. Ừm. Vân Trần trung cực thấu thị tự động vận chuyển, mặt nạ trong mắt hắn trở nên trong suốt. Kia là một trương làm cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, môi như điểm son. Hắn trong nháy mắt nhận ra người này. Ngọc La Sát, Liêu Thanh Ly. Thiên tổ nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nữ nhân, cũng là thần bí nhất nữ nhân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, Vân Trần. Nữ tử thanh âm đột ngột vang lên, thanh lãnh như băng tuyển. Chương 548, thiên hạ người nào không biết quân. Đột phá phòng ngự chương 548, thiên hạ người nào không biết quân. Đột phá phòng ngự ngươi biết ta. Nghe vậy, Vân Trần con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nàng nhận biết mình, hơn nữa còn biết tên thật của hắn. Cái này sao có thể? Cái này nhận biết, để Vân Trần kinh ngạc vô cùng. Chính mình mới vừa tới Trường An biên cảnh, còn một mực lấy Trần Vân cái tên giả này hoạt động, tăng thêm cường đại thiên biến dịch dùng, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy, thế nhưng lại có người biết tự mình. Nghiêm mật như vậy ngụy trang, làm sao lại bị một người chưa từng gặp mặt người liếc mắt nhìn ra? Tự mình không biết nàng a? Vân Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ vang vọng toàn bộ tên Hoa Hạ quốc, không ai không biết, không người không hay. Nữ tử thanh lãnh thanh âm vang lên, Vân Trần hai chữ, thiên hạ người nào không biết quân. Vân Trần niết miệng, không nói gì. Hắn tò mò nhìn nữ tử. Tại trung cực thấu thị dưới, mặt nạ cũng không có đồng dạng. Kia là một trương tinh xảo đến gần như sắc bén dung nhan, làn da được không gần như trong suốt, giữa lông mày một điểm chu sa nốt rồi tiên diễm đát. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia đen nhánh không tưởng nổi. Đoán chừng là đặc thù con mắt, bằng không thì làm sao có thể nhìn ra là ta. Vân Trần trong lòng thầm nghĩ. Hắn ổn định tâm thần. Ngọc La Sát, Liêu Thanh Ly. Vân Trần nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười, hữu ngưỡng đại danh, bất quá. Hắn tận lực kéo dài âm điệu, ta càng muốn biết, ngươi là như thế nào nhận ra ta sao? Nghe vậy, Liêu Thanh Ly trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, đại khảo hạch nhất, đánh bại dễ dàng cùng giới tất cả võ giả, Tà Thần giáo khắc tinh. Nàng ngôi nói một cái xưng hào, liền hướng về phía trước phóng ra một bước, nghiền ép Tả Hình Thiên cùng Tả Tu La hai đại thiên tài, người nào không biết ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng bước, khoảng cách Vân Trần chỉ có 3 bước xa. Khoảng cách này đối với võ giả mà nói đã cực kỳ nguy hiểm, Vân Trần thậm chí có thể nghe được trên người nàng chuyển đến lạnh hương, giống như là tuyết hậu hoa mai, mang theo lạnh thấu xương hàn ý chỉ là không nghĩ tới. Liêu Thanh Ly thanh âm bỗng nhiên đè thấp, ngươi thế mà còn sống. Vân Trần nhướng mày, ngoại giới đều cho là mình đã chết. A đối cũng thế, chính mình cũng như vậy, làm sao lại bị người cho rằng còn sống? Ngươi đến tuột cùng làm sao sống được? Liêu Thanh Ly đột nhiên tới gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến không đủ một thước. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trần, con mắt màu đen lộ ra phá lệ yêu dị. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, ha ha, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lần này chấp hành chính là gia yêu nhiệm vụ, toàn bộ kế hoạch hành động chỉ có Lôi Vạn Quân cùng Tu Uy biết được. Cái này Liêu Thanh Ly làm sao lại tinh chuẩn tìm tới tòa miếu cổ này? Là theo dõi? Vẫn là? Liêu Thanh Ly tựa hồ xem thấu hắn lo nghĩ, khóe môi khẽ nhếch, ta tới đây, tự nhiên muốn lấy thứ mà ta cần. Ầm ầm. Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, miếu thờ trung ương địa gạch từng khối xoay chuyển, lộ ra phía dưới tĩnh mịch địa huyệt. Một khối toàn thân tử sắc băng tinh, từ địa huyệt bên trong chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại giữa hai người giữa không trung, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Vân Trần nheo mắt lại. Cái kia băng tinh nội bộ, tựa hồ phong tồn lấy một loại nào đó chất lỏng, tại quang mang chiếu xuống bảy biển ra quỷ dị lưu động cảm giác. Kỳ quái hơn chính là, băng tinh xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên không bị khống chế sôi trào lên, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Có trợ giúp. Vân Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này băng tinh không đơn giản. Tự mình là võ nguyên cảnh cực cảnh, có thể đối với mình có trợ giúp đồ vật, đương nhiên sẽ không là phản vật. Một bên, Liêu Thanh Ly ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua viên kia băng tinh. Vân Trần chú ý tới, con ngươi của nàng tại băng tinh quang mang chiếu xuống, biến thành hoàn toàn màu đỏ sậm. Chỗ cổ cũng hiện ra màu đen đường vân. Ha ha, mục tiêu của ngươi là nó. Nó xem ra đối ngươi rất có ích lợi. Gặp đây, Vân Trần cười khẽ một tiếng. Liêu Thanh Ly không có trả lời, chỉ là tay trái ống tay áo khẽ nhúc nhích, một thanh toàn thân nóng ánh trường kiếm màu xanh, y mắng trượt vào trong lòng bàn tay. Thân kiếm mỏng như cánh ve, ở dưới ánh trăng cơ hồ trong suốt, chỉ có mũi kiếm chỗ, lưu chuyển lên một đường yêu dị hồng quang. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nàng lúc nói chuyện, mũi kiếm nhẹ nhàng chĩa xuống đất, trên mặt đất lập tức ngưng kết ra một tầng bạch sương, bây giờ rời đi, coi như chưa bao giờ thấy qua ta. Có ý tứ gì? Vân Trần lông mày nhíu lại, chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Hắn giết chết Bỉ Yêu Vương cũng không phải giết phí công. Mặc dù Liêu Thanh Ly cũng có thực lực này, nhưng là cũng phải giảng cứu một cái tới trước tới sau a. Như thế một cái bảo bối cũng không thể để cướp đi. Vâng. Không đợi Liêu Thanh Ly đáp lại, hai cỗ cường đại linh lực trong không khí ầm vang chạm vào nhau, kích thích từng đợt năng lượng. Liêu Thanh Ly màu trắng váy không gió mà bay, lộ ra trắng non như ngọc mắt cá chân. Nơi đó, hoa văn một đóa yêu diễm mạn châu sa hoa, cánh hoa đỏ tươi như máu, tại linh lực khuấy động hạ phảng phất sống tới đồng dạng chậm rãi giãn ra. Muốn động thủ, Vân Trần nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị ý cười, trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Thông qua vừa rồi linh lực va chạm, hắn đã đánh giá ra Liêu Thanh Ly chân thực cảnh giới. Võ ý cảnh bắt trọng. Phát hiện này để hắn âm thầm kinh hãi. Không hổ là thiên tổ thành viên, tuổi tác như vậy cùng tu vi, đặt ở toàn bộ Hoa Hạ quốc đều là phượng mao lân giác. Đáng tiếc, Vân Trần trong mắt kim quang lóe lên. Cho dù là dạng này siêu cấp thiên tài, tại tự mình đem hết toàn lực tình huống phía dưới, nữ nhân này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn nhưng là vô địch. Ngươi không chạy. Liêu Thanh Ly ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trường kiếm màu xanh chậm rãi nâng lên. Chạy? Tại sao muốn chạy? Vân Trần mở ra hai tay, làm ra không có chút nào phòng bị tư thái. Nhưng nếu có cao thủ ở đây, liền có thể phát hiện quanh người hắn không khí đang lấy đặc thù tần suất chấn động. Vâng anh. Vừa dứt lời, một cỗ chói mắt kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn bộc phát. Quang mang kia thuần túy mà hừng hực, như là giữa trưa thái dương đột nhiên giáng lâm. Quang mang đi tới chỗ Liêu Thanh Ly mang tới băng lãnh không khí, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Là sát tiên. Gặp đây, Liêu Thanh Ly quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Mũi kiếm lướt qua, không gian phảng phất bị xé nứt, lộ ra đằng sau đen nhánh hư vô. Một kiếm này ẩn chứa uy lực, đủ để đem một tòa núi nhỏ chém thành hai khúc. Nhưng mà, khi kiếm quang chạm đến vân trần quanh thân kim quang lúc, lại giống như là băng tuyết gặp gỡ liên hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Cuối cùng, chỉ có không đến một thành kiếm khí xuyên thấu phòng ngự. Tại vân trần đầu vai lưu lại một đạo cực kỳ chi cạn vết máu. Đáng tiếc, cái kia đạo huyết ngân lại tại nửa giây bên trong liền hoàn toàn khôi phục. Hồng Mông sinh mệnh thần thể, lợi hại. Vân Trần ánh mắt kinh ngạc, ngươi là người thứ nhất đột phá ta thiên mệnh lực phòng ngự người, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chương 549, La Sát thức tỉnh, không đánh. Chương 549, La Sát thức tỉnh, không đánh. Thiên mệnh lực là hắn võ mệnh cảnh cực cảnh lúc, một bản thần bí kim sắc cổ thư, giao phó hắn lực lượng, hết thể có 4 loại nhan sắc. Kim sắc, tử sắc, màu trắng, màu đen. 4 huyền thiên mệnh, thành đạo mà sinh, thiên mệnh có trái, nhưng nghịch thiên chi lực, có thể phá thương cùng, không gì làm không được, duy ngã độc tôn. Thế gian nếu có cực hạn phòng ngự, duy ta thiên mệnh chi lực. Vân Trần còn nhớ rõ đoạn văn này. Đây là hệ thống lúc ấy nói tới. Cho tới bây giờ, Vân Trần đều không có nhìn thấy có người có thể phá thiên mệnh lực phòng ngự người, hắn biết không phải là thiên mệnh lực khó giải, mà là đối thủ còn chưa đủ mạnh. Bây giờ, phá vỡ phòng ngự người xuất hiện, thật là lợi hại phòng ngự. Nơi xa, Liêu Thanh Ly đôi mắt đẹp nghiêm trọng. Không có ai biết nàng một kích kia cường đại, bình thường võ nguyên cảnh đã sớm thịt nát xương tan, đây cũng là tại nàng biết thân phận của Vân Trần lúc, dùng ra cường lực một kích. Ho ho ho. Uy áp cuồn cuộn, Vân Trần áo bào đen bay phất phới. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, màu đỏ sẫm hủy diệt ma khí chậm rãi xuất hiện. Ma khí giống như là có sinh mệnh ngọ nguậy, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ăn mòn. Đã ngươi biết thân phận của ta, như vậy cũng không cần thiết giả bộ nữa. Vân Trần ánh mắt lạnh lùng, tay phải hư nắm. Một thanh tạo hình giữ tợn trường kiếm màu đen, chậm rãi thành hình. Cộng sinh ma kiếm, cùng hắn tính mệnh tương liên bản mệnh vũ khí. Nguyên bản tự mình sợ hãi thân phận bại lộ, còn không dám sử dụng quá nhiều lực lượng, có chỗ giữ lại, thực lực cũng không phát huy ra được. Bây giờ đã bị phát hiện, hắn cũng không có ẩn tàng cần thiết. Liêu Thanh Ly mạnh phi thường, là một đối thủ không tệ. Hắn chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó. Cứ tới, để cho ta nhìn xem đại khảo thứ nhất, có phải hay không có tiếng không có miếng. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Nơi xa, Liêu Thanh Ly tóc đen bay múa, nàng tinh xảo khuôn mặt che kín thanh lãnh, mảnh khảnh mười ngón nhanh chóng đông đưa, từng đạo ẩn chứa La Sát chi lực quang nhận gào thét mà ra. La Sát Thiên Vũ Trảm. Vừa dứt lời, mấy trăm đạo tử sắc quang lưới lao, như mưa to chút xuống, mỗi một đạo đều đủ để san bằng một toàn núi nhỏ. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, a, Vân Trần chỉ là khẽ cười một tiếng, trong tay ma kiếm chém ngang, diệt, đen nhánh kiếm quang quét ngang mà ra, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Những nơi đi qua, tử sắc quang lưới đao nhau nhau vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tử mang tiêu tán. Kiếm quang dư thế không giảm, thẳng đến Liêu Thanh Ly mà đi. Liêu Thanh Ly thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, mặt nạ ác quỷ hạ, không biết ra sao thần sắc, thật mạnh lực lượng hủy diệt. Liêu Thanh Ly âm thầm kinh hãi. Nàng có thể cảm giác được những cái kia bị đánh tan La Sát chi lực, không phải bị triệt tiêu, mà là bị triệt để hủy diệt, phản phất chưa từng tồn tại. Còn chưa chờ nàng điều chỉnh khí tức, Vân Trần thân ảnh đột nhiên từ tầm mắt bên trong biến mất. Sau một khắc, ngoạn vị thanh âm tại nàng bên tai vang lên, thời gian tạm dừng. Trong chốc lát, Liêu Thanh Ly cảm thấy hết thảy chung quanh đều đọc lại. Bay xuống lá cây, đứng im trên không trung. Vậy ra đá vụn, dừng lại ở trước mắt. Thậm chí ngay cả mình hô hấp, nhịp tim đều đình chỉ. Chỉ có tư duy còn tại vận chuyển, lại không cách nào khống chế thân thể mảy may. Sắc mặt nàng trong nháy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Không sai, là hoảng sợ. Tạm dừng thời gian, nàng chưa tỉnh hồn. Mà phía sau, cộng sinh ma kiếm trực chỉ tự mình hậu tâm. Mũi kiếm kia bên trên quấn quanh ma khí, để linh hồn nàng cũng vì đó run rẩy. Một kiếm này như bên trong, chỉ sợ hẳn phải chết. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến da thịt sát na, Liêu Thanh Ly thể nội chỗ sâu La Sát huyết mạch đột nhiên sôi trào. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng xuất hiện, ngăn cản được Vân Trần mũi kiếm nửa giây. Cũng tại lúc này, nàng xông phá thời gian giam cầm, từ nhãn bên trong bắn ra tia sáng chói mắt. La Sát thức tỉnh. Vâng. Vừa dứt lời, năng lượng màu tím như núi lửa bộc phát giống như từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Vân Trần bị bất thình lình lực lượng đẩy lui mấy chục bước, trong mắt không có ngoài ý muốn. Thiên tổ thành viên nếu là bị hắn miểu sát, chẳng phải là quá yếu một chút? Quả nhiên rất mạnh. Khoe miệng của hắn nhếch câu, có ý tứ. Lúc này, Liêu Thanh Ly lơ lửng giữa không trung, tóc đen không gió mà bay, quanh thân quấn quanh lấy so trước đó nồng đậm mấy lần năng lượng màu tím. Trán của nàng ở giữa hiện ra một đạo yêu dị tử sắc đường vân. Hai con ngươi hoàn toàn biến thành tử sắc. Vân Trần, ngươi sát thực rất mạnh. Thanh âm của nàng trở nên không linh mà uy nghiêm, phản phất có vô số hồi âm thanh trùng điệp, nhưng La Sát nhất tộc lực lượng không phải ngươi có thể khinh thị. Dứt lời, nàng chắp tay trước ngực, một đạo đường kính vượt qua 10 trượng tử sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực kích Vân Trần vị trí chỗ ở cổ sáng. Những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Đối mặt cái này bị thiên diệt địa một kích, lúc này mới ra dáng nha, thiên tổ Liêu Thanh Ly Vân Trần không né tránh, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Hai tay của hắn nắm chặt cộng sinh ma kiếm, trên thân kiếm ma khí điên cuồng phun trào. Đến hay lắm. Vạn kiếm khí, ma kiếm chém ra. Một vạn đạo kiếm khí màu đỏ sẫm xuất hiện, cùng tử sắc quang trụ đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng rằng có không xong. Sinh ra dư ba, đem hết thể chung quanh chôn bụi. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, tử sắc băng tinh xuất hiện một vết nứt. Hiển nhiên, nó không chịu nổi to lớn như vậy công kích. Gặp đây, Liễu Thanh Ly sắc mặt biến hóa. Nàng không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Càng không có nghĩ tới, Vân Trần vậy mà mạnh như vậy. Càng làm nàng hơn bất an là, nàng khổ tìm nhiều năm tử ly băng tinh, nếu là vỡ vụn, chỉ sợ khó tìm nữa. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong nội tâm nàng ám đạo, lập tức thu hồi bộ phận lực lượng. Không đánh. Vân Trần bén nhạy đã nhận ra biến hóa của nàng, nhíu mày, nhưng cũng thuận thế thu liễm ma khí. Hai người ăn ý đình chỉ công kích, màu đen khe hở cùng tự sắc quang trụ đồng thời tiêu tán. Cuồn phong dần dần hơi thở, hết thể đều kết thúc. Liêu Thanh Ly chậm rãi hạ xuống, tóc đen rối tung ở đầu vai, trong mắt tử mang cũng dần dần rút đi. Nàng nhìn xem đối diện đồng dạng rơi xuống đất Vân Trần, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới, trên đời này thực sự có người có thể điều khiển thời gian. Nàng nói khẽ, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hai tháng phục, người rốt cuộc là ai? Vân Trần không trả lời ngay, mà là trước ngắm nhìn một phía. Cung điện chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, trong không khí tràn ngập cuồng bạo năng lượng dư vị. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Liêu Thanh Ly. Cũng vậy, có thể tránh thoát thời gian giam cầm, ngươi cũng là cái thứ nhất. Hắn dừng một chút, tiếp tục đánh xuống, nơi này đoán chừng muốn triệt để hủy diệt. Liêu Thanh Ly khẽ bước cằm, trong mắt màu tím bên trong hiện lên một chút do dự, cuối cùng hóa thành kiên quyết, "Vân Trần, ta thừa nhận không làm gì được ngươi. Thực lực của ngươi cũng không phải là chỉ là hư danh, đại khảo thứ nhất, danh bất hư truyền, chỉ là không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy." Chương 550, ta có thể trị, trong ngực mê người La Sát nữ chương 550, ta có thể trị, trong ngực mê người La Sát nữ đây là nàng lần thứ nhất như thế ngay thẳng biểu đạt tán thưởng. Vân Trần nhíu mày, có chút ngoài ý muốn bị này cao ngạo La Sát nữ sẽ nói ra như vậy cho nên hắn dù bận ung dung địa hỏi, cho nên Liêu Thanh Ly hít sâu một hơi, nói cho ta như thế nào mới có thể đem tử ly băng tinh cho ta, bất kỳ điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được. Vân Trần trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ha ha, mới vừa rồi còn sinh tử tương bác, hiện tại liền muốn bàn điều kiện rồi. Hắn cười nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi đối khối này băng tinh cố chấp như thế? Liêu Thanh Ly đôi mắt đẹp phức tạp, hiển nhiên đang do dự. Trầm mặc một lát sau, nàng rốt cục mở miệng, nó gọi tử ly băng tinh, cùng ta huyết mạch tương liên. Thanh âm của nàng trầm thấp xuống, ta từ khi ra đời lên liền mang theo tiên thiên ẩn thường, La Sát huyết mạch giao phó ta lực lượng cường đại đồng thời cũng đang không ngừng ăn mòn ta võ mạch. Chỉ có tử ly băng tinh bên trong đặc thù khí tức có thể trung hòa loại này ăn mòn. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo ra cổ áo, lộ ra xương quai xanh chỗ mấy đạo ngay tại lan tràn tử sắc đường vân. Nhìn, đây là võ mạch bắt đầu đứt gãy dấu hiệu. Nếu không kịp thời hấp thu tử ly băng tinh, không ra 3 tháng, ta liền sẽ võ mạch đứt đoạn, tu vi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, tử vong. Vân Trần nhìn chăm chú những cái kia tử sắc đường vân, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Một lát sau, hắn đột nhiên cười, liền cái này, ta có thể trị. Cái này cũng không tốt cười. Liêu Thanh Ly nhướng mày, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Ta nói, ngươi tiên tiên ẩn thường, ta có thể trị. Vân Trần gần từng chữ lặp lại, không cần cái gì tử ly băng tinh. Liêu Thanh Ly phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nàng lắc đầu, La Sát nhất tộc tiên tiên ẩn thường từ xưa khó giải, chỉ có thể ức chế. Nàng im bặt mà dừng, bởi vì Vân Trần đã vừa xài bước đến trước mặt nàng, gần trong gang tấc. Nam tính đặc hữu khí tức đập vào mặt, để nàng vô ý thức muốn lui lại, lại bị một con bàn tay ấm áp đè xuống bả vai. Tin ta cũng đừng động. Vân Trần thản nhiên nói. Cái gì La Sát tộc không La Sát tộc, chỉ cần là thương thế, tại sinh mệnh chi lực trước mặt liền không có không chữa khỏi. Liêu Thanh Ly cứng tại chỗ, tử nhãn bên trong tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Nhưng chẳng biết tại sao, làm nàng đối đầu Vân Trần cặp kia huyết mâu lúc, nội tâm kháng cự lại vô hình giảm bớt mấy phần. Có lẽ hai người là cùng một loại người đi. Ngươi phải chữa thế nào? Nàng thanh âm có chút kỳ quái. Vân Trần không có trả lời, mà là chậm rãi nâng tay phải lên. Lệnh Liêu Thanh Ly khiếp sợ là, con kia vốn nên cuốn quanh hủy diệt ma khí bàn tay, giờ phút này lại hiện ra một vòng nhu hòa lục sắc quang mang. Quang mang kia tràn ngập sinh cơ, như là đầu mùa xuân kia nắng đầu tiên, ôn nhuận mà không chướng mắt. Đây là sinh mệnh chi lực. Nàng khó có thể tin địa chừng to mắt, ngươi một cái trưởng khống hủy diệt ma khí người, làm sao có thể? Sinh mệnh cùng hủy diệt, đây là hai thái cực đối địch lực lượng, có thể nói là bài xích lẫn nhau, tựa như thủy hỏa bất dung đồng dạng, hai loại nghịch thiên lực lượng thế mà đồng thời xuất hiện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đang nghĩ ngợi, Vân Trần tay đã nhẹ nhàng đặt tại nàng tim vị trí. Liêu Thanh Ly bản năng muốn phản kháng, lại tại sinh mệnh chi lực tràn vào thể nội trong nháy mắt cứng đờ. Đó là một loại khó mà hình dung cảm giác tuyệt vời. Dễ chịu, phi thường dễ chịu. Trong cơ thể nàng những cái kia ẩn thường, tại cỗ này sinh mệnh chi lực tầm bổ dưới, vậy mà bắt đầu khôi phục. Nô. Một tiếng ngâm khẽ, không bị khống chế từ phần môi tràn ra. Liêu Thanh Ly vội vàng cắn môi dưới, trắng non gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Loại cảm giác này quá mức tư mật, phản phất linh hồn đều bị đối phương êm ái bớt bè. Nàng có chút choáng váng. Tự mình thế nhưng là sát nữ. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này, Vân Trần hết sức chăm chú địa khống chế sinh mệnh chi lực tại trong cơ thể nàng du tẩu. Theo trị liệu xâm nhập, thần sắc hắn lạnh nhạt vô cùng, một điểm phản vệ đều không có, sinh mệnh chi lực là vô hạn, dùng mãi không hết. hơn nữa còn sẽ không cho tự mình mang đến gánh vác. Liêu Thanh Ly bén nhạy đã nhận ra điểm này. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc. Thế gian lại có kỳ lạ như vậy nam tử. Phục hoạt chủ sinh, nắm giữ thời gian, sinh mệnh hủy diệt. Cái này ba loại hoàn toàn không có khả năng xuất hiện lực lượng nhân tố, thế mà xuất hiện tại cùng là một người trong tay, dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đều không đủ. Ngươi, tại sao phải giúp ta? Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm bởi vì thể nội lưu động ôn nhuãn lực lượng mà run nhẹ nhẹ, chúng ta mới vừa rồi còn tại sinh tử tương bác. Vân Trần tùy ý nói, muốn cho ngươi chớ cùng ta đoạt Tử Ly băng tinh, thứ này ta cũng hữu dụng. Lời này không giả. Tử Ly băng tinh xuất hiện sát na. Hắn võ nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, lại có tiếp xúc động, hiển nhiên, thứ này rất đúng cảnh tới nói có một ít trợ giúp, chỉ cần có trợ giúp, hắn liền sẽ không buông tha. Sinh mệnh chi lực tại Liễu Thanh Ly thể nội chảy xuôi. Những nơi đi qua, những cái kia tử sắc tổn thương đường vân dần dần tan rã. Nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, cỗ này sinh mệnh chi lực không chỉ tại chữa trị nàng võ mạch, còn tại tầm bổ nàng toàn thân mỗi một cái tế bào. Lâu dài bởi vì ẩn thương mà băng lãnh thân thể, dần dần có nhiệt độ. Tái nhợt da thịt, lộ ra khỏe mạnh hùng nhuận. Vốn là đẹp không gì sánh được, hiện tại nhan trị càng là gấp bội tăng lên. A. Lúc này, làm sinh mệnh chi lực chạy qua nàng nghiêm trọng nhất một chỗ ẩn thương lúc, Liêu Thanh Ly nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều. Nơi đó là La Sát chi lực hạch tâm ở tại, cũng là tổn thương nghiêm trọng nhất địa phương. Nhấn một chút, Vân Trần thản nhiên nói, đây là mấu chốt nhất một chỗ. Hắn nói, gia tăng sinh mệnh chi lực thu phát, tựa hồ tiến vào giai đoạn sau cùng. Ê. Liêu Thanh Ly toàn thân run rẩy, mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm lấy Vân Trần vào áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế sinh mệnh chi lực tại thể nội chảy xuôi, sự ấm áp đó mà lực lượng mãnh liệt, phản phất đưa nàng mỗi một tấc kinh mạch đều ngâm trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu đến làm cho nàng cơ hồ mất lý trí. Ừm. Nàng cắn môi dưới, lại vẫn ức chế không nổi một tiếng ngâm khẽ từ phần môi tràn ra. Vị này thanh lãnh cao ngạo, lại mạnh mẽ vô cùng là sát chi nữ, không bị khống chế ngã hoạt tại Vân Trần trong ngực. Mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như tản mát, sợi tóc ở giữa mơ hồ có thể thấy được nàng phiếm hồng tính hai. Mồ hôi thuận nàng trắng nõn cái cổ trượt xuống, thấm ướt vào áo, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Vân Trần cúi đầu liếc qua, trong lòng khẽ nhúc đích. Cái này là sát nữ. Giờ phút này càng như thế mảnh mai địa rúc vào trong ngực hắn, không có chút nào phòng bị. Tự mình có thể cũng không nhận ra nàng a. Chớ lộn xộn. Thanh âm của hắn trầm thấp, bàn tay vững vàng dán tại hậu tâm của nàng, sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Liêu Thanh Ly ý thức có chút mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, phản phất đưa thân vào nóng bỏng lò luyện bên trong. Nàng bản năng hướng Vân Trần trong ngực rụt rụt, cái trán chống đỡ trên vai của hắn, hô hấp dồn dập mà nóng rực. Nóng quá. Chương 551, Tử Thánh Tinh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 551, Tử Thánh Tinh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm mang theo một tia khó nhịn run rẩy. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. La Sát nhất tộc huyết mạch chi lực vốn là bá đạo, bây giờ bị sinh mệnh chi lực kích phát, tự nhiên sẽ có chút phản ứng. Liêu Thanh Ly nghe vậy, miễn cưỡng mở mắt ra, tử nhãn bên trong hơi nước mờ mịt, mang theo vài phần xấu hổ. Ngươi đã sớm biết có thể như vậy. Biết. Vân Trần thản nhiên thừa nhận, bàn tay lại chưa ngừng, tiếp tục dẫn đạo sinh mệnh chi lực chữa trị trong cơ thể nàng nghiêm trọng nhất tổn thương. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới phản ứng của ngươi sẽ như vậy. Ánh mắt của hắn ở trên người nàng đảo qua, ý vị thâm trường dừng lại một chút. Liêu Thanh Ly mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen, có thể hết lần này tới lần khác toàn thân bất lực, ngay cả đẩy hắn ra khí lực đều không có. Nàng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, ngươi vô sỉ. Nàng thế nhưng là La Sát nữ, thanh lãnh cao ngạo, mạnh mẽ phi phàm, trứng mắt bất luận kẻ nào. Chưa từng nghĩ tới, tự mình có thể như vậy tại một cái nam nhân trong ngực như thế. Vân Trần cười nhẹ một tiếng, không chỉ có không có buông tay, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, chớ lộn xộn. Nếu không trị liệu xảy ra sai sót, chịu khổ thế nhưng là chính ngươi. Liêu Thanh Ly tức giận đến muốn phản bác, nhưng thể nội sinh mệnh chi lực lại tại lúc này đột nhiên xung kích nàng võ mạch hạch tâm. Nàng toàn thân run lên, phát ra rên rỉ, "Ừm." Nói xong, nàng cả người triệt để sủi lơ tại trong ngực hắn, ngay cả đầu ngón tay đều tê dại bất lực. "Nô." Nàng gắt gao cắn môi, có thể vẫn ức chế không nổi một tiếng thấp thở. Vân Trần cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, ánh mắt hơi ám. Vị này cao ngạo La Sát nữ, ngày bình thường lạnh lùng như băng, giờ phút này lại tại trong ngực hắn như thế mảnh mai bất lực, thậm chí mang theo vài phần mê người khí tức. Hắn thấp giọng nói, nhìn thêm, nhanh tốt. Liêu Thanh Ly đã nói không ra lời, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt mặc cho tính mạng của hắn chi lực ở trong cơ thể mình tùy ý du tẩu. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, lại Vân Trần trong ngực đã ngủ mê man. Vân Trần nhìn xem nàng an tĩnh ngủ nhan, khỏe miệng hơi câu, ngược lại là so tỉnh dậy thời điểm đáng yêu nhiều. Sinh mệnh chi lực chữa trị tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Vân Trần liền lại nghe thấy cái kia quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở, "Ring. Chúc mừng tốc chủ trị liệu thành công, vạn lần trả về bắt đầu." Lựa chọn 1, La Sát thần lực. Đây là La Sát thần lực, có được cực hạn hắc ám cùng tà ác, trưởng khống giả có thể đạt được vô cùng vô tận lực lượng cường đại, vô địch thiên hạ, đưa tay ở giữa để vạn vật hôi phiên diệt, chỉ bất quá, lựa chọn La Sát thần lực về sau, cần tịnh hóa huyết mạch, cũng chính là từ bỏ vốn có huyết mạch, thu hoạch được La Sát thần lực. Lựa chọn 2, Tử Thánh Tinh có được cực hạn tử linh chi lực, đối với võ giả đột phá cảnh giới có lợi ích cực kỳ lớn. Lựa chọn 3, Tử Thiên Văn Hình Xăm chi lực, người sở hữu lực lượng phi phàm, chỉ giới hạn ở nữ tử. Xem hết 3 cái lựa chọn về sau, Vân Trần quả quyết lựa chọn Tử Thánh Tinh. Lựa chọn một đôi tự mình tới nói đơn thuần suy yếu. từ bỏ vốn có huyết mạch. Đó là không có khả năng, tự mình thế nhưng là cấp độ thần thoại huyết mạch, có được huyết mạch hóa thân, cường đại dường nào. Làm sao có thể vì một cái La Sát chi lực, từ bỏ tự mình cấp độ thần thoại huyết mạch? Lựa chọn ba canh không cần nói, nữ tử chuyên dụng, tự mình cũng không phải nữ. Nghĩ xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, "Đinh, chúc mừng túc chủ lựa chọn thành công, vạn lần trả về bắt đầu." Vừa dứt lời, một viên tử sắc tinh thể lơ lửng ở giữa không trung, tản ra yêu dị mà thần bí quan mang. Vân Trần xếp bằng ngồi dưới đất, trong con mắt phản chiếu lấy viên kia không ngừng xoay tròn tinh thể. "Đây là hệ thống cho ta bàn thưởng sao?" Vân Trần thấp giọng tự nói. Tinh thể ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện ra thâm thúy tử sắc, nội bộ phảng phất có thể lỏng năng lượng đang lưu động. Nó xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động cũng sẽ ở trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt tử sắc quy tích. Vân Trần có thể cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng khổng lồ, đó là một loại hắn chưa hề tiếp xúc qua lực lượng, cũng không thuộc về dương cương võ nguyên lực, cũng không thuộc về âm nhu linh lực, mà là xen vào giữa hai bên một loại nào đó kỳ lạ tồn tại. Lúc này, hệ thống máy móc âm tại Vân Trần trong đầu vang lên. Này tinh thể ẩn chứa thượng cổ tử cực thiên tôn còn sót lại lực lượng tinh hoa, có thể trợ túc chủ đột phá võ nguyên cảnh cực cảnh. Nghe vậy, Vân Trần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Võ nguyên cảnh cực cảnh, kia là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Một khi đột phá, hắn âm dương võ nguyên đem triệt để dung hợp, thực lực tăng vọt. Nhưng đột phá cực cảnh cực kỳ khó khăn. Được rồi, câu phú quý trong nguy hiểm. Vân Trần hít sâu một hơi, đưa tay hướng cái kia tử sắc tinh thể chụp tới. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến tinh thể sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông. Tử sắc tinh thể đột nhiên ra tốc xoay tròn, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Sau đó đông nhiên hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp chui vào Vân Trần lòng bàn tay. Tê. Vân Trần hít sâu một hơi, cả người như bị sét đánh giống như run lẩy bẩy. Hắn có thể cảm giác được viên kia tinh thể ngay tại trong kinh mạch của mình mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt giống như đau đớn khó nhịn. Vân Trần cắn chặt răng. Đến. Hắn cấp tốc kết ấn, vận chuyển thể nội âm dương võ nguyên lực, ý đồ dẫn đạo cái kia cố cường bạo năng lượng. Tử sát tinh thể ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột, mỗi một lần va chạm đều mang đến tê tâm liệt phế đau đớn. Vân Trần làn ra mặt ngoài bắt đầu hiện ra quỷ dị tử sắc đường vân, giống như mạng nhện lan tràn toàn thân. Cho ta an tĩnh lại. Vân Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất. Bèn, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất dạn nứt ra, đá vụn bể ra. Vân Trần cương ép ngồi xếp bằng xong, bắt đầu luyện hóa thể nội cố này lực lượng của bạo. Đột phá cực cảnh, không thể kéo dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vân Trần trên người tử sắc đường vân dần dần trở nên có quy luật, bắt đầu dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến lưu động. Hô hấp của hắn cũng từ ban sơ hỗn loạn trở nên bình ổn mà kéo dài. Thể nội âm dương võ nguyên lực cùng tử cực huyền tinh lực lượng bắt đầu chậm chạp dung hợp, mỗi một lần dung hợp đều sẽ sinh ra một tia càng tinh khiết hơn mới năng lượng. Ngay tại Vân Trần hết sức chăm chú luyện hóa tử cực huyền tinh lúc, một đạo huyền chuyển thân ảnh chính vô lực dựa vào một bên. Liêu Thanh Ly tóc dài lộn xộn mà rối tung, quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát ở trên người phát hỏa ra mê người đường cong, vòng eo tinh tế cùng bờ mông tạo thành không nhỏ tỷ lệ, mười phần mê người. Nàng bờ mông tròn trịa, ngạo nghễ lưỡn lên đối với Vân Trần, mà chính nàng nhưng lại không biết. Liêu Thanh Ly vi vi mở to mắt, mơ hồ trong tầm mắt nàng nhìn thấy Vân Trần toàn thân tản ra hào quang màu tím bóng lưng. Nàng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cực độ mỏi mệt để nàng lần nữa lâm vào hôn mê. Một giọt bóng ánh mồ hôi từ nàng trước cằm thon trượt xuống, nhỏ tại trên đất đá. Vân Trần đối với cái này không hề hay biết. Giờ phút này hắn đang trải qua trước nay chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm. Theo dần dần luyện hóa, hắn cảm giác được tự mình võ nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Kia là sắp đột phá cực cảnh dấu hiệu. Còn chưa đủ. Chương 552, đột phá võ nguyên cực cảnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 552, đột phá võ nguyên cực cảnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Trần cao mày. Hắn có thể cảm giác được, chỉ bằng vào tử cực huyền tinh lực lượng, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn hoàn thành cuối cùng đột phá. Đúng lúc này, hắn dư quang thoáng nhìn bên cạnh một khối tản ra hàn khí tử sắc tinh thể. Tử ly băng tinh. Đã ngươi thân thể đã tốt, vậy liền không cần cái này đi. Vân Trần nhìn thoáng qua Liễu Thanh Ly. Sau đó, hắn không chút do dự đưa tay bắt lấy tử ly băng tinh, đồng thời hấp thu hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tử ly băng tinh vào tay trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương, thuận cánh tay lan tràn đến toàn thân, cùng tử cực huyền tinh cuồng bạo năng lượng, hình thành so sánh rõ ràng. Vân Trần thân thể một nửa nóng bỏng như lửa, một nửa rét lạnh như băng, hai loại cực đoan lực lượng ở trong cơ thể hắn xen lẫn va chạm, mang đến khó mà hình dung thống khổ. Âm dương tương tế, vô cực nhi sinh, ngược lại là phù hợp ta âm dương võ nguyên. Vân Trần trong lòng ám đạo, cố nén kịch liệt đau nhức. Hắn dẫn đạo hai cỗ lực lượng tại vùng đan điền giao hội. Thân thể thì bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Làn da mặt ngoài khi thì kết xuất băng xương, khi thì phát ra hừng quang, cả người như cùng ở tại băng cùng lửa trong địa ngục dày vò. Trong sơn động không khí bắt đầu vặn mèo. Sóng năng lượng vô hình lấy Vân Trần làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Ầm ầm. Trên vách đá đá vụn rì rào rơi xuống. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Trong hôn mê Liễu Thanh Ly, tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động, nàng chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không tỉnh lại. Đột nhiên, Vân Trần thể nội truyền ra một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh thúy tiếng vang, phản phất một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ. Tử cực huyền tinh cùng tử ly băng tinh lực lượng rốt cục hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ hoàn toàn mới năng lượng dòng lũ, cọ rửa toàn thân hắn mỗi một chỗ kinh mạch. Ngay tại lúc này, Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, toàn lực luyện hóa. Vùng đan điền âm dương võ nguyên bắt đầu kịch liệt xoay tròn, nguyên bản phân biệt rõ ràng hai màu trắng đen dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một đoàn hỗn độn năng lượng màu xám, sau đó đột nhiên nổ tung, dung nhập Vân Trần toàn thân. Oanh! Giờ khắc này, Vân Trần đột phá võ nguyên cảnh cực cảnh. Hắn âm dương võ nguyên không còn là độc lập tồn tại ở trong đan điền lực lượng nguồn suối, mà là cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa âm dương chi lực. Hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, phản phất thu được tân sinh. Không chỉ có như thế, cảnh giới cũng tại tiêu thăng. Võ ý cảnh nhất trọng, võ ý cảnh nhị trọng, võ ý cảnh tam trọng. Hết thể kết thúc sau, Vân Trần từ từ mở mắt, trong con mắt lại có âm dương ngư đồ án chợt lóe lên. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Không tệ, hiện tại ta thực lực ít nhất là lúc trước gấp hai. Nô. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ rên rỉ từ sơn động nơi hẻo lánh truyền đến. Vân Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Liễu Thanh Ly chính khó khăn chống lên thân thể, tóc dài rủ xuống, che khuất nửa bên gò má. Nàng tựa hồ vừa mới tỉnh lại, còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất thu được tân sinh. Liễu Thanh Ly cúi đầu xem xét, phát hiện những cái kia tử sắc đường vân đã làm giảm bớt bảy thành trở lên. Càng thân kỳ lạ, trong cơ thể nàng la sát chi lực vận chuyển đến so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn trôi chảy. Cái này, đơn giản khó có thể tin, hắn là thế nào làm được? Liễu Thanh Ly trong đầu hiện lên Vân Trần vì chính mình thi triển sinh mệnh chi lực hình tượng. Nàng biết đại khảo thứ nhất Vân Trần ý đạo không giống bình thường. Thế nhưng không biết lợi hại như vậy a. Nghĩ xong, Liễu Thanh Ly ánh mắt rơi vào Vân Trần trên thân. Trong ngay mắt, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trợ to, làm cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Nàng lập tức phát giác được Vân Trần biến hóa trên người. Cái kia cố nội liễm mà khí tức cường đại, loại kia cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể cảm giác, rõ ràng là đột phá võ nguyên cảnh tiêu chí. Ngươi, đột phá? Liễu Thanh Ly thanh âm có chút khàn khàn, lại không thể che hết trong đó chấn kinh. Nàng vô ý thức muốn đứng lên, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà lảo đảo một chút. Vân Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, nhưng lại không có đưa tay nâng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Ừm, ta vừa mới đột phá võ ý cảnh. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Liêu Thanh Ly có thể rõ ràng nghe được Vân Trần trên thân cái kia cố đặc biệt khí tức, hỗn hợp có mồ hôi, huyết dịch cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dương cương hương vị. Nàng đột nhiên ý thức được mình bây giờ bộ dáng chật vật, trường bào bởi vì mồ hôi kề sát ở trên người, cơ hồ trong suốt, lập tức gương mặt phi hồng. Nhìn cái gì vậy? Liêu Thanh Ly xấu hổ trừng Vân Trần một mắt, cấp tốc kéo căng vào áo, che lại như ẩn như hiện xuân quang. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng lại dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Tự mình thế mà bị gia hỏa này kéo. Nghĩ tới đây, Liêu Thanh Ly hiếm thấy cảm thấy một trận thẹn thùng. Nàng từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ, chưa từng tùy tiện tiếp nhận người khác trợ giúp, hay là người khác trong miệng la sát nữ, chớ nói chi là được người cứu. Nhưng đối mặt Vân Trần, nàng vậy mà không sinh ra nửa điểm phản cảm, ngược lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong sơn động lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vân Trần nhìn xem Liễu Thanh Ly biến ảo chập chờn biểu lộ, tựa hồ đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhưng cũng không có vạch trần. Hai người cứ như vậy ăn ý duy trì trầm mặc. Cuối cùng, Vân Trần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, ta cũng nên đi. Hắn biết miệng, sau đó quay người. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, không cần thiết lưu tại nơi này. Liêu Thanh Ly muốn tử ly băng tinh, nhưng là thứ này đã bị tự mình hấp thu, xem như đột phá võ nguyên cảnh cực cảnh độ vật, mà nữ nhân này thương thế trên người cũng bị tự mình chữa trị hoàn toàn. Nghiêm chỉnh mà nói, nữ nhân này còn thiếu tự mình đâu. Nghĩ xong, thân ảnh của hắn đã giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, chậm rãi tiêu tán. Liêu Thanh Ly ngây ngẩn cả người. Lập tức, một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu. Cái này hỗn đản, chạy. Ngay cả câu cáo biệt nói đều không có. Vân Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghĩ đến mình bị chiếm tiện nghi, Liêu Thanh Ly quát một tiếng, không lo được thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, lập tức thi triển thân pháp đuổi theo. Nàng không biết mình tại sao muốn truy, chỉ là trong lòng có cái thanh âm tại nói cho nàng, không thể cứ như vậy để hắn đi. Bên ngoài sơn động, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Vân Trần vừa mới ra, lập tức liền thấy xa xa một thân ảnh. Bạch bạch, mập mạp, tròn trịa, cũng không chính là Lôi Bạc Quân. Còn chưa đi sao? Vân Trần nói thầm một tiếng, sau đó lách mình qua đi. Chương 553, cứ thế mà đi. Thuộc bổn phận sự tình chương 553, cứ thế mà đi. Thuộc bổn phận sự tình sụp đổ qua đi, Vân Trần để Lôi Vạn Quân đi trước, không nghĩ tới gia hỏa này cho người ta viên đưa trở về sau, thế mà còn ở nơi này chờ đợi mình, đây là hắn không có nghĩ tới. Không tệ, Lôi Vạn Quân gia hỏa này có thể giao. Làm người trung nghĩa hai chữ. Nghĩ xong, Vân Trần rất nhanh liền tới gần. Mà Lôi Vạn Quân phát giác được Vân Trần khí tức, thần sắc cũng là vui mừng. Trần huynh, hắn kích động hô. Hai người tụ hợp, Lôi Vạn Quân trên dưới đánh giá đến Vân Trần, khá lắm, ngươi không có bị thương chứ? Hắn tiểu bàn trên mặt có chút bận tâm, hiển nhiên là coi Vân Trần là làm đệ đệ đối đãi. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Vân Trần có chút bất đắc dĩ. Lôi Vạn Quân cũng thở dài một hơi, hô, làm ta sợ muốn chết. May ngươi không có việc gì à, nếu là ngươi chết, ta làm sao hướng Tu Uy bộ trưởng bàn giao, bộ trưởng không được giết chết ta. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, mình là trời tổ lão đại ca, đương nhiên là đối với Vân Trần mà nói. Hắn đi theo Vân Trần, Tu Uy tất nhiên là biết đến, không có ngăn cản hiển nhiên cũng là sợ hai Vân Trần đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới ngầm đồng ý hắn đồng hành. Cái này nếu là Vân Trần còn chết rồi, Tu Uy có thể buông tha hắn. Dù sao, đây chính là thiên tổ màu mới, vẫn là siêu cấp thiên tài loại kia. Yên tâm, ai có việc ta cũng sẽ không có việc. Vân Trần cho Lôi Vạn Quân một cái yên tâm ánh mắt. Lực chiến đấu của hắn, sao mà khoa trương? Mạnh bao nhiêu chính mình cũng không biết. chính là cái này tiểu mập mạp ở trước mặt mình, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Lần sau chuyện nguy hiểm như vậy, để ta làm là được rồi. Lôi Vạn Quân chân thành nói. Nói xong, hắn lại giơ ngón tay cái lên, bất quá ngươi cái tên này thật là lợi hại, dễ như trở bàn tay liền cho Bỉ Yêu Vương cùng đám kia lính tôm tướng của cho miểu sát, lúc đầu ta còn muốn ra một điểm lực đâu, dạng này xem xét, ta ngược lại là thành nằm ngựa. Lôi Vạn Quân ngượng ngùng cười cười. Lời này không giả. Toàn bộ hành trình đều là Vân Trần tại động thủ hành động. Mặc dù là hắn không cho Lôi Vạn Quân xuất thủ, có thể sự thật chính là như vậy, Vân Trần lấy sức một mình, bưng ra yêu hang ổ, giải quyết một cái họa lớn trong lòng, sau này trở về, hắn cũng sẽ chi tiết bẩm báo. Vân Trần khoát tay áo cười nói, gia yêu mặc dù xảo trá, nhưng chỉ thường thôi, lại nói, cũng không có bao nhiêu sự tình. Lôi Vạn Quân nhếch miệng cười một tiếng, tốt tốt tốt, lần này sau khi trở về, Tu Vi bộ trưởng nhất định rất vui vẻ. Vân Trần đang muốn nói chuyện, Lôi Vạn Quân ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại phía trước một gốc cổ tùng trô bóng tối. Có người. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh từ cây tùng sau chậm rãi đi ra. Người tới một bộ màu đen trang phục, trên mặt mang theo dữ tợn la sát mặt nạ, bên hông cài lấy hai thanh dài nhỏ luôn nào. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này đỉnh cấp mê người dáng người cùng đặc biệt sắc khí, đã đầy đủ để cho người ta nhận ra thân phận của nàng. Liêu Thanh Ly. Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi, vô ý thức lui về sau nửa bước, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt hắn trừng lớn, mười phần không thể tin. Bình thường hơn mấy tháng cũng không thấy một mặt. Lần này thế mà ở chỗ này gặp được. Ngẫu nhiên gặp. Lôi Vạn Quân hạ giọng đối Vân Trần nói, Vân Minh, cái này la sát nữ tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải luôn luôn độc lai độc vãng, chưa từng xen vào chuyện bao đồng sao? Ta thế nào biết? Vân Trần giả bộ hồ đồ nói. Nói, hắn chú ý tới cái này la sát nữ, giờ phút này trạng thái dị thường. Hô hấp của nàng hơi có vẻ gấp rút, màu đen trang phục và áo trước chỗ có màu đậm vết mồ hôi, tay cầm đao chỉ cũng tại run nhẹ nhẹ. Còn không có chậm tới. Gặp đây, Vân Trần trong lòng thầm nghĩ. Liêu Thanh Ly sau mặt nạ con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Trần. Gió núi phất qua, mang đến một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Lôi Vạn Quân cũng đã nhận ra dị thường, hắn nhìn một chút Vân Trần, lại nhìn một chút Liêu Thanh Ly, sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Người nào không biết mặt lạnh la sát danh tự? Thiên tổ thành viên cùng tuyệt đỉnh thiên tài yêu nghiệt hợp xưng. Nữ nhân này xuất thủ tàn nhẫn, chưa từng lưu tình, nghe nói gặp qua nàng chân diện một người, đều trở thành vong hồn dưới đao. Ngươi cứ thế mà đi. Liêu Thanh Ly đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Vân Trần nhíu mày, bằng không thì đâu? Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đổi tới muốn làm gì? Trong núi bầu không khí nhất thời ngưng kết, Lôi Vạn Quân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tự mình nghe được. Vân Trần đã cứu Liêu Thanh Ly. Chuyện khi nào? Giữa hai người này đến cùng có cái gì gấp mắc? Trầm mặc kéo dài 10 cái thời gian hô hấp. Liêu Thanh Ly cứng nhắc địa phun ra hai chữ, tạ ơn. Nói xong, nàng lập tức quay người rời đi. Thằng đến xác nhận Liêu Thanh Ly thật rời đi, Lôi Vạn Quân mới thở dài ra một hơi, cả người thư giãn xuống tới. Lao thiên gia của ta, làm ta sợ muốn chết. Hắn vô ngực, Vân Minh, ngươi làm sao lại nhận biết tôn này sát thần? Còn đã cứu mệnh của nàng. Vân Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước, ngẫu nhiên gặp mà thôi. Ngẫu nhiên gặp. Lôi Vạn Quân đuổi kịp Vân Trần, mở miệng nói, đây chính là mặt lạnh la sát. Tu La bộ bên trong người nào không biết nàng giết người như ngóe, cao lạnh vô cùng. Nàng thế mà lại đuổi theo nói lời cảm tạ. Đây quả thực so mặt trời mọc ở hướng tây còn hiếm lạ. Vân Trần không để ý đến Lôi Vạn Quân líu lo không ngừng, chỉ là lông mày cao lại. Nữ nhân này có thể hay không về sau tìm tự mình phiền phức? Trong lòng của hắn ám đạo, có chút không rõ ràng cho lắm. Chín Uy, Vân Minh, ngươi đừng không nói lời nào a. Lôi Vạn Quân không buông tha, các ngươi đến cùng là thế nào nhận biết? Chuyện khi nào? Nàng vì cái gì? Lôi Minh. Vân Trần đánh gậy hắn, sắc trời đã tối, chúng ta cần phải trở về. Lôi Vạn Quân nhìn ra Vân Trần không muốn nói chuyện nhiều, đành phải hậm hực địa im lặng, nhưng trong mắt vẻ tò mò không chút nào giảm. Hai người một đường không nói chuyện. Rốt cục trước khi trời sáng, chạy tới thành trường An Tu La Bộ. Tu La Bộ đèn đuốc sáng trưng, đứng đấy mấy tên quân nhân. Một tên binh lính nhìn thấy hai người, liền đội vàng hành lễ, Tu đại nhân đang đợi các ngươi. Vân Trần gật gật đầu, cùng Lôi Vạn Quân cùng nhau đi vào đại trướng. Trong trướng bày biện đơn giản, một trương rộng lượng bàn trà giật lấy một vị tứ trung năm nam tử, khuôn mặt cương nghị, hai mắt như điện, chính là Tu Uy. Trở về rồi. Tu Uy ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Lôi Vạn Quân bình tĩnh nói, hồi bộ dài, gia yêu đã chết hết, Vân Trần sức một mình, đem Bỉ Yêu Vương chém giết, tính cả còn lại lính tôn tướng của cùng nhau chém giết, một tên cũng không để lại, ta chỉ phụ trách cứu chữa thương binh. Ồ, lợi hại như vậy. Nghe vậy, Tu Uy sắc mặt giật mình, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng, làm tốt. Những thứ này giỏi về ngụy trang, hút máu người yêu vật vốn cũng không hẳn là tồn tại, lần này diệt trừ, thành Trường An tất nhiên sẽ không lòng người bàng hoàng. Hắn đứng người lên, vô Vân Trần bà bay, làm được xinh đẹp. Vân Trần khẽ bước cằm, thuộc bổn phận sự tình. Tu Uy cười to, tốt một cái thuộc bổn phận sự tình. Thần sắc hắn bên trong có 10 phần thưởng thức. Lần thứ nhất gặp Vân Trần hắn liền hài lòng, một thân một mình nghiền ép cỡ nhỏ thú triều, mà lại cực kỳ tuổi trẻ, đã chứng minh thiên phú của mình cùng thực lực, tăng thêm còn cứu được Tần Nguyệt cùng Tần Hồng Lăng hai nữ, kể từ đó, nhân phẩm cũng hoàn toàn quá quan. Đây cũng là hắn đi lên liền để Vân Trần gia nhập tiên tổ trọng yếu nguyên nhân. "Tốt, Lạc Xuyên buổi tối hôm nay khải toàn trở về, vừa bạn cùng một chỗ, thiết yến chúc mừng." Tu Uy cười nói, nhìn qua tâm tình không tệ. Mà nghe được Lạc Xuyên cái tên này, Lôi Vạn Quân con mắt trừng lớn, tam ca trở về rồi. "Ừm." Hồi trước tiến vào vụ hải dãy núi chỗ sâu, truy tìm đến một kiện trọng yếu đồ vật, hiện tại tìm được, cũng không liền trở lại rồi. Tu Vi gật đầu nói, hết sức cao hứng. Thì ra là thế. Lôi Vạn Quân nhẹ gật đầu. Chương 554, Thiên Tổ thứ 3 Lạc Xuyên, Hải Tâm Ngọc. Chương 554, Thiên Tổ thứ 3 Lạc Xuyên, Hải Tâm Ngọc. Trong doanh địa rất nhanh náo nhiệt lên. Các binh sĩ chuyển đến rượu thịt, nhóm lửa đống lửa. Một trận đơn giản tiệc ăn mừng, như vậy bắt đầu. Lôi Vạn Quân rất nhanh dung nhập không khí náo nhiệt bên trong. Lạc Xuyên là ai? Một bên, Vân Trần bưng chén rượu, màu hổ phách rượu dịch ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt. Lôi Vạn Quân chính hướng miệng bên trong đút lấy khối thứ 3 bánh quế, nghe vậy kém chút nghẹn lại. Khụ khụ. Hắn rượu vào miệng, trợn tròn con mắt, người ngay cả Lạc Xuyên cũng không biết. Bánh ngọt mảnh từ khóe miệng phun ra, tại dưới ánh nến cực kỳ giống tiên nữ tán hoa. Vân Trần bất động thanh sắc xê dịch vị trí, tránh đi trận này bánh ngọt mưa. 5 năm trước đại khảo đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Lôi Vạn Quân lau lau miệng, tiểu bàn trên mặt hiện ra hiếm thấy sùng kính, nắm giữ hải xuyên chi lực, nghe nói toàn lực thi triển lúc, có thể dẫn động trăm trượng sóng lớn. Hắn hạ giọng, năm ngoái cỡ trung thu triều, hắn một người liền chặn một giờ tiến công. Hoắc. Vân Trần kinh ngạc nói, đầu ngón tay khẽ vuốt cụp xuôi theo, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng đại điện, sáo trúc thanh âm mơ hồ có thể nghe. Tiến hội đã bắt đầu, nhưng nhân vật chính tựa hồ còn chưa đăng tràng. Nghe rất lợi hại nha. Vân Trần khẽ nhấp một cái rượu, thuần hậu tư vị tại đầu lưỡi tràn ra. Đầu chỉ lợi hại. Lôi Vạn Quân lại gần, mùi rượu hòa với bánh ngọt hương phun tại Vân Trần trên mặt, tam ca thế nhưng là chúng ta thiên tổ chưa bài. Bất quá, hắn thần thần bí bí điệu nháy mắt mấy cái, so với Trần huynh thiên phú của ngươi, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Lời con chưa dứt, đại điện bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Ngay sau đó, một trận như sóng biển ồn ào từ xa mà đến gần. Đến rồi đến rồi. Tam ca khí tức. Lôi Vạn Quân bỗng nhiên đứng lên. Cửa đại điện, một đạo thon dài thân ảnh đạp nguyệt mà tới. Người tới một bộ màu tràng trường bào, tay áo không gió mà bay, phảng phất có nhìn không thấy triều tịch tại quanh thân lưu chuyển. Làm người khác chú ý nhất là cái kia ánh mắt, sâu xa như biển, trong mắt lại hiện ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Đó chính là Hải Xuyên chi lực bên ngoài lộ vẻ đặc thù. Lôi Vạn Quân nhỏ giọng giải thích, nghe nói tu luyện tới cực hạn lúc, cả người đều sẽ hóa thành hơi nước. Lạc Xuyên đi qua chỗ, tân khách tự động nhường ra một lối đi. Hắn khuôn mặt không gọi được anh tuấn, lại có loại đặc biệt mị lực, tựa như mọi người đối mặt Hạo Hán đại hải lúc lại không tự giác điệu nín hơi. Tu thúc. Lạc Xuyên hướng Tu Uy hành lễ, thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo như sóng biển nặng nề cảm giác. Tu Uy cười to tiến lên, trung điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, đồ vật mang về." "Ừm." Lạc Xuyên khẽ mước cằm, từ trong ngực lấy ra một cái bánh lam sắc hộp ngọc. Ngay tại hộp xuất hiện trong ngáy mắt, đại điện bên trong ánh đến đột nhiên tề tề hướng cái hướng kia nghiêng, phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Vân Trần nheo mắt lại, dù cho cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được trong hộp ngọc truyền đến kỳ dị ba động. Đó là một loại cổ lão mà tinh khiết thủy hệ năng lượng. "Chư vị." Tu Uy tiếp nhận hộp ngọc, cất cao giọng nói, "Hôm nay xong hỷ lâm môn, đến một lần Vân Trần tiêu diệt ra yêu nhất tộc, thứ hai Lạc Xuyên lấy được Hải Tâm Ngọc, nên uống cạn một chén lớn." Soạn. Các người hầu nối đuôi nhau mà vào, bưng lấy các loại trần tu rượu ngon. Nhạc sĩ tấu lên vui sướng làn điệu, đại điện rất nhanh náo nhiệt lên. Vân Trần nhưng như cũng ngồi tại nơi hẻo lánh, an tĩnh thưởng thức rượu, cùng ồn ào náo động yến hội không hợp nhau. Làm sao không đi qua? Lôi Vạn Quân bưng xếp thành tiểu sơn đồ ăn trở về, mơ hồ không rõ điều hỏi, "Tam ca người rất tốt, ta giới thiệu các người nhận biết." Vân Trần lắc đầu, "Ta thích thanh tịnh." Trên thực tế, ánh mắt của hắn chính xuyên qua đám người, tìm kiếm lấy một cái thân ảnh màu đen. Kỳ quái, nữ nhân kia bằng không thì không tại. Tìm ai đâu? Lôi Vạn Quân đột nhiên lại gần, mắt nhỏ bên trong lóe rảo hoặc quang, sẽ không phải là ăn ngươi đồ vật. Vân Trần đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng hắn. Hắn lại không thích là sát nữ, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ thôi. Lôi Vạn Quân cũng không giận, hai ba miếng nuốt xuống đồ ăn, thần thần bí bí địa hạ giọng, nói đến mỹ nhân, Vân huynh có biết chúng ta Tu La bộ có 4 đóa kim hoa? Vân Trần nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Vị thứ tư tự nhiên là Tần Nguyệt tiểu thư. Lôi Vạn Quân thuộc như lòng bàn tay, dịu dàng động lòng người, đáng yêu mà bát. Vị thứ ba là Tần Hồng Lăng, mạnh mẽ gợi cảm, vòng eo tinh tế. Vị thứ hai nha, hắn cố ý kéo dài âm điệu, là Tuyết Tiên tử Bạch Ngừng, lạnh lùng như băng, bất quá ngươi hẳn là sẽ không biết. Vị thứ nhất đâu? Vân Trần cơ chén rượu, tùy ý địa hỏi. Lôi Vạn Quân nhếch miệng, vị thứ nhất, tự nhiên là mặt lạnh La Sát Liêu Thanh Ly. Hắn chép miệng một cái, bất quá vị này có thể không thể chạm vào, mặc dù là cái đỉnh tiêm mỹ nhân, nhưng lại là cái hoa hồng có gai, nghe nói cái trước đùa giỡn nàng con em thế gia, bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Nghe vậy, Vân Trần nhớ tới trong rừng cái kia ngoại ý môn ôm, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Cố kia thân thể mềm mại cùng thở hào hẹn, cùng trong truyền thuyết sắt thần hình tượng, thực sự khác rất xa. Trần huynh vẻ mặt này. Lôi Vạn Quân nheo mắt lại, sẽ không phải thật có cái gì cố sự a? Lôi mập mạp. Lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm đột nhiên cắm vào, lại tại truyền bá cái gì đâu? Vừa dứt lời, tiến hội thứ nhất nhân vật chính, Lạc Xuyên. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước mặt bọn hắn. Trường bào màu lam tại dưới ánh đến, hiện ra như nước gợn đường vân. Khoảng cách gần nhìn, trên da rẻ của hắn mơ hồ có nhỏ bé lam sắc quang điểm lưu động, phản phất thể nội chảy xuôi không phải huyết dịch, mà là nước biển. Tam ca. Lôi Vạn Quân nhảy dựng lên, kém chút đổ nhào bầu rượu, ta chính cùng Trần Minh giới thiệu chúng ta Tu La bộ mỹ nhân đây. Lạc Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển hướng Vân Trần, hữu ngưỡng đại danh. Độc chiến tu triều, đơn sát bị yêu vương, không hổ là tu thúc nhìn chúng thiên tài. Vân Trần đứng dậy chắp tay, là đại ca quá khen. Hải Xuyên chi lực mới thật lợi hại, ta muốn học còn rất nhiều. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, trong không khí hình như có sóng gợn vô hình dập dờn. Vân Trần có thể cảm giác được đối phương thể nội mênh mông thủy hệ năng lượng. Mà Lạc Xuyên trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn càng nhìn không thấu thiếu niên này sâu cạn. Ha ha, mới đến có cái gì không hiểu, có thể nói ra. Chương 555, anh hùng xuất thiếu niên, không có quan hệ. Chương 555, anh hùng xuất thiếu niên, không có quan hệ. Gặp vị này trong truyền thuyết tam ca tốt như vậy, Vân Trần cũng cười đáp lại nói, đương nhiên. Ngay tại hai người đối ẩm lúc, đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Thấy lạnh cả người từ cổng lan tràn ra, phảng phất rét đậm đột nhiên lâm. Vân Trần quay đầu, chỉ gặp một đội người áo đen nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là cái khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, mũi hừng, mỏng bờ môi, bên hông treo lấy một thanh tạo hình quỷ dị loan đao. Người của sở tình báo. Lôi Vạn Quân nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn tới làm gì? Tu Vi mặt không đổi sắc, nhưng Vân Trần bén nhạy chú ý tới, thần sắc hắn có một chút nghiêm trọng. Tu bộ trưởng. Hung ác nham hiểm nam tử chắp tay, thanh âm khàn khàn như đao phá dị sát, nghe nói hôm nay song hỷ lâm môn, chuyên tới để chúc mừng. Triệu bộ trưởng có lòng. Tu Vi ngữ khí bình thản, đã tới, liền uống một chén đi. Triệu Dạ ánh mắt đảo qua đại điện, tại Vân Trần trên thân dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng rơi vào Lạc Xuyên trong tay Hải Tâm Ngọc bên trên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, rất nhanh lại che giấu qua đi. Vị này chính là mới tới thiên tài a. Hắn đi hướng Vân Trần, ánh mắt ngoan lệ vô cùng, nghe nói ngươi cứu được Tần gia tỷ muội, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thanh âm của hắn tràn đầy âm lãnh cùng tức giận, sắc mặt cũng khó coi không được. Hiển nhiên, hắn cùng Triệu Vô Trần có một ít quan hệ. Vân Trần bất động thanh sắc đặt chén rượu xuống. Triệu Dạ trên thân tản ra làm cho người khó chịu khí tức, tựa như ở mức trong huyệt động mùi hôi thối. Triệu bộ trưởng quá khen, ta cứu Tần gia tỷ muội, một là tiện tay mà thôi, hai là không quen nhìn loại kia buồn nôn hành vi. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Nghe vậy, Triệu Dạ ánh mắt lạnh lẽo, cho nên Triệu Vô Trần là thế nào chết? Hắn nhìn chừng chừng lấy Vân Trần, điên cuồng bắt giữ Vân Trần trên người sơ hở. Phản phất như thế liền có thể định tội. Chết như thế nào? Ta không biết Triệu Vô Trần. Triệu Dạ cắn chặt răng răng, lập tức nói, cẩn thận một chút, thiên tài luôn luôn dễ dàng chết yểu. Nói xong, hắn hung tợn quay người, mang theo cú vọ độ người rời đi. Tu Uy nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sắc mặt có chút tâm trầm. Triệu Dạ lần này rõ ràng không đúng, thế nhưng là gia hỏa này lại không có làm cái gì. Lúc này, Lôi Vạn Quân khẩn trương bắt lấy Vân Trần tay áo, Trần Vân lao đệ, đừng để ý tới lao hồ ly này. Bọn hắn ngành tình báo, có lúc liền làm chút nhận không ra người hoạt động, cùng chúng ta thiên tổ từ trước đến nay không hợp nhau. Không cần để ý, dám có hai lòng, ta cái thứ nhất diệt bọn hắn. Lạc Xuyên trong mắt có chút mười phần tự tin, sau đó nói, bất quá vẫn là phải cẩn thận chút, có người đối Hải Tâm Ngọc ngấp nghé đã lâu, hôm nay thấy chúng ta đã thủ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Trần gật gật đầu, ánh mắt lại không tự giác địa trôi hướng bên ngoài. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc. Yến hội kéo dài đến đêm khuya. Triệu Dạ đám người sau khi đi, bầu không khí mới chính thức náo nhiệt lên. Lôi Vạn Quân đã uống đến ngã trái ngã phải, chính lôi kéo mấy cái thiên tổ thành viên hát vang. Lạc Xuyên bị Tu Uy gọi đi thương nghị chuyện quan trọng, Vân Trần liền một mình đi vào ngoài điện hành lang thông khí. Ánh trăng như nước, đem trong đình viện hòn non bộ ao rắc lên một tầng ngân huy. Hô. Vân Trần dựa vào lan can mà đứng, đột nhiên phát giác được sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ. Yến hội náo nhiệt như vậy, La Sát Nữ lại một mình ngắm trăng. Hắn không quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Liêu Thanh Ly từ trong bóng tối đi ra, vẫn như cũ mang theo bộ kia giữ tận mặt nạ, nhưng đổi một thân trắng thuần váy dài, ở dưới ánh trăng tựa như ưu linh. Ta không thích nhiều người địa phương. Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ, lại thiếu đi mấy phần địch ý. Vân Trần quay người, nhờ ánh trăng dò xét nàng, cố ý tới tìm ta. Sẽ không phải lại yếu đạo tạ a? Liêu Thanh Ly trầm mặc một lát, đột nhiên tháo mặt nạ xuống. Dưới ánh trăng, kia là một trương đủ để khiến người hít thở không thông khuôn mặt, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, môi như điểm son. Kinh người nhất là cặp mắt kia, con ngươi đen nhánh chung quanh lại có một vòng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, tựa như nhật thực vòng lúc thái dương. Sự kiện kia, nàng môi son khẽ mở, nếu có nửa điểm tiết lộ, ngươi liền giết ta. Vân Trần cười khẽ, ha ha, trong truyền thuyết La Sát Nữ, ngã hoạt tại ta trong ngực thở gấp liên tục. Nói ra, ai sẽ tin a? Hắn ánh mắt trêu chọc, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh Ly. Không thể không nói, nữ nhân này tư sắc sắc thực đỉnh cấp, dù là Tần Hồng Lăng cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ sợ, chỉ có Thánh Tiêu Hồn có thể hơn một chút. Nghe vậy, Liêu Thanh Ly trong mắt kim quang chớp lên, Triệu Dạ để mắt tới ngươi, hắn biết ngươi giết Triệu Vô Trần, tiểu tâm tình bá bộ. Nói xong, nàng một lần nữa đeo lên mặt nạ, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Vân Trần gọi lại nàng, hiếu kỳ nói, tại sao muốn nói cho ta cái này? Liêu Thanh Ly bước chân dừng lại, không quay đầu lại, coi như là trả lại ngươi ân tình. Thân ảnh của nàng rất nhanh biến mất dưới ánh trăng bên trong, chỉ còn lại một sợi mùi thơm. Vân Trần nhìn qua nàng rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Mọc ra một trương xinh đẹp như vậy mặt, thật không biết mỗi ngày mang theo mặt nạ làm gì. Hắn nhếch miệng, nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ầm. Vân Trần quay đầu, chỉ gặp Lôi Vạn Quân ngồi liệt tại cột trụ hành lang bên cạnh, bầu rượu lăn xuống trên mặt đất, mặt béo bên trên viết đầy trần kinh. Trần huynh. Hắn lắp bắp nói, Liêu Thanh Ly. Nàng. Vân Trần thở dài, biết lần này giải thích không rõ. Hắn đi qua đỡ dậy Lôi Vạn Quân, ngươi uống nhiều, xuất hiện ảo giác, ta cùng nàng không có quan hệ. Không có khả năng. Lôi Vạn Quân say ngã trái ngã phải, miệng bên trong mơ mơ hồ hồ, ta rõ ràng trông thấy nàng tháo mặt nạ xuống. Tu La bộ người nào không biết, gặp qua nàng chân diện một người ngoại trừ người chết, cũng chỉ có cái gì? Vân Trần hai tay vào ngực. Lôi Vạn Quân đang muốn mở miệng, đột nhiên một cỗ nôn mửa cảm giác truyền đến, đột nhiên chạy đến một bên đại thổ, lập tức bước chân bất ổn lui lại mấy bước, say ngã ở một bên dưới đại thụ. Đây là uống nhiều ít ta? Gặp đây, Vân Trần ôm đầu có chút im lặng nói. Hắn có chút bất đắc dĩ, đang muốn hỏi lại, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vân Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ nóc nhà lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Xem ra đêm nay đến hội, khách nhân so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu a? Khoe miệng của hắn nhếch câu. Cùng lúc đó, ngành tình báo bên trong, Triệu Dạ đứng chắp tay, hung ác nham hiểm khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm đáng sợ. Cha rõ ràng tiểu tử kia lai lịch sao? Hắn lạnh giọng hỏi. Sau lưng, một tên người áo đen không người trả lời, hồi bộ dài, chỉ biết là hắn tại hai ngày trước đột nhiên xuất hiện tại thành Trường An biên cảnh, sau đó lấy lực lượng một người ngăn cản cỡ nhỏ thú triều, mà lại một mình xông vào ra yêu hang ổ, toàn bộ đánh giết. Chương 556, báo thù rửa hận, hai cái mỹ nhân. Chương 556, báo thù rửa hận, hai cái mỹ nhân. Hoa lệ chiến tích kể xong, Triệu Dạ trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái gì? Cái này Trần Vân thế mà lợi hại như vậy? Vừa rồi gặp Vân Trần, nhìn qua bất quá 18-19 tuổi dáng vẻ, cỡ nào tuổi trẻ a, mà tại cái tuổi này thế mà liền có như thế huy hoàng chiến tích, quá hiếm có. Lần trước hắn như thế chân kinh, vẫn là tại lần này đại khảo đệ nhất Vân Trần trên thân, chỉ tiếc gia hỏa này đã chết, mà bây giờ thì xuất hiện ở cái này Trần Vân trên thân. Toàn bộ là thật, người áo đen tôn tình nói. Nghe vậy, Triệu Dạ nhẹ gật đầu, cái này Trần Vân tiên phú thế mà lợi hại như vậy, quá làm ta kinh ngạc, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đáng tiếc, làm việc không nên làm, chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, hắn ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy băng lãnh cùng sát ý. Tại thiên tài lại như thế nào? Còn sống thiên tài mới gọi là thiên tài. Chết thiên tài, có thể chẳng phải là cái gì? Vô Trần thi thể còn không có tìm tới sao? Triệu Dạ băng lãnh nhìn về phía người áo đen. Cái sau vội vàng nói, Vô Trần thiếu gia thi thể đến nay tung tích không rõ, thủ hạ đi mai phục Tần gia tỷ bội chi địa lúc, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, bao quát đi theo tại Vô Trần thiếu gia bên người những người kia, bọn hắn phảng phất nhân gian biến mất. Nói đến đây, hắn tựa hồ lòng còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ. Thường nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có thể Triệu Vô Trần là không gặp được người, cũng tìm không thấy thi. Tựa như đột nhiên biến mất. Bọn hắn cơ hồ đem vụ hải dãy núi bên ngoài đều lật ra một cái út sấp, đem tất cả mọi thứ đều dò xét một cái thanh thanh sở sở, thế nhưng là vẫn không có tìm tới. Trên thực tế, loại kết quả này cũng trong dự liệu. Dù sao Triệu Vô Trần là bị Vân Trần lực lượng hủy diệt thôn vệ, toàn bộ thân thể đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn bị hủy diệt, loại tình huống này, thi thể đi nơi nào tìm đâu? Cho nên, tìm không thấy là bình thường. Thi thể không có, cho cốt ngược lại là có tỷ lệ tìm tới. Nghe vậy, Triệu Dạ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt âm lãnh nói, tất nhiên là cái kia Trần Vân làm, Tần gia tỷ muội bình yên vô sự trở về, sau khi trở về, liền đối với chúng ta Triệu gia có rõ ràng đối địch. Tăng thêm Vô Trần nói qua muốn mai phục Tần gia tỷ muội, cùng Trần Vân cứu được Tần gia tỷ muội, bởi vậy biết được, cái kia Trần Vân tất nhiên cùng Vô Trần gặp qua, mà Vô Trần biến mất nguyên nhân, cũng tất nhiên cùng cái kia Trần Vân có quan hệ. Hiện tại đã có thể xác định, Triệu Vô Trần chết là Vân Trần gây nên. Triệu Dạ ánh mắt âm lãnh nhìn về phía người áo đen, cho ta điều tra cái kia Trần Vân, còn có hắn tiếp xuống hành tung. Ta muốn hủy Vô Trần, báo thù rửa hận. Bóng đêm càng thâm, chân trời treo lấy một vòng lãnh nguyệt. Vân Trần trở lại trạch viện của mình, đẩy cửa vào, trong phòng ánh nến chưa đốt, chỉ có nguyệt quang xuyên thấu qua sòng cửa sổ rơi đầy đất mân sương. Hắn vừa mới kết thúc trên yến hội sự tình, còn đem Lôi Vạn Quân làm trở về, hiện tại trên tâm lý mười phần mỏi mệt. Vân Trần thở một hơi thật dài, ám đạo chuyện gần nhất phức tạp. Đang nghĩ ngợi, hắn ánh mắt ngưng tụ, tự mình ra. Vân Trần cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Chỗ bóng tối, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Liêu Thanh Ly vẫn như cũ mang theo bộ kia giữ tận la sát mặt nạ, nhưng tối nay nàng không có xuyên ngày xưa màu đen trang phục, mà là một bộ trắng thuần váy dài, tay áo như tuyết, tại ánh nến chiếu rọi lại lộ ra mấy phần khí thế xuất trần. Ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh. Vân Trần quay người, ánh mắt rơi vào trên người nàng, khóe môi khẽ nhếch, khí tức của ngươi ẩn tàng rất khá, nhưng là ở trước mặt ta có thể ẩn nấp không được. Hắn đấy mắt hiện lên một vòng ngân sắc. Nghĩ đến, Vân Trần còn có chút bất đắc dĩ, cái này la sát nữ là quấn lên tự mình sao? Nghe vậy, Liêu Thanh Ly ánh mắt chớp lên, dưới mặt nạ biểu lộ nhìn không rõ ràng. Trầm mặc một lát, nàng nói khẽ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ồ. Vân Trần nhíu mày. Ngươi vì sao có thể đồng thời trưởng khống sinh mệnh chi lực cùng lực lượng hủy diệt? Liêu Thanh Ly nhìn thẳng hắn, thanh âm trầm thấp, hai loại lực lượng vốn nên tương khắc, thường nhân dù là nhiễm một tia đều sẽ bạo thể mà chết, mà ngươi lại có thể đem bọn họ hoàn mỹ dung hợp. Nàng trong mắt đẹp viết đầy hiếu kỳ. Đây là nàng hoàn toàn nghĩ không hiểu sự tình. Gia hỏa này trên người mê nhiều lắm, sinh mệnh chi lực cùng lực lượng hủy diệt, thế nhưng là hai cái hoàn toàn tương phản lực lượng người bình thường, nào có toàn bộ nắm giữ năng lực. Cái này giống nước cùng lửa, thường nói thủy hỏa bất dung, không thể cùng tồn tại, cái này hủy diệt cùng sinh mệnh, còn không phải cùng một cái đạo lý. Dù cho nàng biết, Trần Vân chính là Vân Trần, là trong truyền thuyết kia, như mặt trời ban trưa đại khảo thứ nhất. Nhưng là, nàng vẫn như cũ khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng. Ha ha. Nghe vậy, Vân Trần khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, đây là bí mật của ta. Trong lòng của hắn xấu hổ. Vì cái gì không có việc gì? Tự nhiên là bởi vì sinh mệnh thần thể cùng thần thoại huyết mạch ở giữa, không xung đột đi. Nghe vậy, Liêu Thanh Ly ánh mắt lạnh lẽo, tốt, ta không hỏi nhiều. Nàng quẳng xuống một câu về sau, xoay người rời đi, thân ảnh đã như ảo ảnh tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại một sợi mùi thơm quanh quẩn không tiêu tan. Đến vô ảnh, đi vô tung. Bộ dạng này, tựa như là cáo kỉnh. Lúc này đi rồi. Vân Trần miết miệng, có chút buồn cười. nữ nhân này quả nhiên như nghe đồn đồng dạng, lãnh đạo đến cực điểm. Bất quá tự mình cũng không có làm gì a. Hắn vừa mới chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy nhàn nhạt u lan hương khí. Khách tối nay thật đúng là nhiều. Vân Trần tự lẩm bẩm. Một giây sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị nữ tử chậm rãi bước vào, dáng người thướt tha, một bộ màu tím nhạt váy dài, tay áo như mặt nước chảy xuôi. Mặt mũi của nàng thanh lệ tuyệt luân, da thịt như tuyết, khuôn mặt như bẽ, môi như điểm son, khí chất thanh lãnh như sương, nhưng lại lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian tiên khí. Lan gia tiểu thư, Lan Ngọc U Trần công tử, đêm khuya quấy rầy, mong được tha thứ. Nàng khẽ không người, thanh âm như thanh suối chảy xuôi, dễ nghe êm tai. Vân Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, vị này Lan gia tiểu thư tại thành Trường An thanh danh cũng không nhỏ. Lần trước tự mình gặp nàng, vẫn là tại thành Trường An bên trên, mà lại thông qua quan sát, nữ nhân này thế mà còn tại trên người mình đánh cược. Không biết kiếm lời bao nhiêu. Lan tiểu thư đêm khuya đến thăm, chắc là có chuyện quan trọng. Vân Trần ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại không để lại dấu vết đánh giá nàng. Lan Ngọc U ánh mắt như nước, tinh tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, một lát sau, nói khẽ, Trần công tử mới vừa cùng Liêu Thanh Ly đối thoại, ta nghe được một chút. Vân Trần nhướng mày, ồ. Lan tiểu thư còn có nghe góc tường thói quen. Lan Ngọc U cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, cảm giác được. Nàng dừng một chút, mà lại, ta đối Vân công tử trên người bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú. Vân Trần nheo mắt lại, ngươi muốn nói cái gì? Lan Ngọc U chậm rãi đến gần, thanh âm chậm chạp lại thanh lãnh, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chương 557, luận võ chọn rể, Thiên tổ Vân Trần thắng. Chương 557, luận võ chọn rể, Thiên tổ Vân Trần thắng. Bóng đêm dần dần sâu, đề nghị của Lan Ngọc U còn tại Vân Trần trong đầu quanh quẩn. Luận võ chọn rể. Vân Trần đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Không tệ. Lan Ngọc U ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí bình tĩnh, Lan gia gần đây rộng phát anh hùng tiếp, sau 3 ngày tại thành Trường An biên cảnh tiết lôi, vì ta chọn thế. Ngươi không muốn cả người. Vân Trần nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Lan Ngọc U vi vi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia phiền chán, ta tu hành chưa thành, không muốn bị gia tộc trói buộc. Huống chi, nàng dừng một chút, lần này chọn rể phía sau có ẩn tình khác. Ồ. Vân Trần nhíu mày. Lan gia cùng Cú Vọ Bộ âm thầm cấu kết, Tư Không Dạ muốn mượn thông gia cơ hội trưởng khống Lan gia tài nguyên. Lan Ngọc U thanh âm lạnh lùng, mà ta, bất quá là bọn hắn một quân cờ. Vân Trần trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, cho nên, ngươi muốn cho ta thắng được luận võ chọn rể, thay ngươi cản rơi vụ hôn nhân này. Đúng vậy. Lan Ngọc U gật đầu, làm trao đổi, ta sẽ cho ngươi một chương mây mù sơn mạch tàng bảo đồ, tục truyền nơi đó có một chỗ thượng cổ di tích. Thượng cổ di tích? Vân Trần ánh mắt khẽ nhúc đích. Sắc thực rất mê người, hắn hiện tại đột phá cảnh giới, có thể nói là cực kỳ khó khăn, bởi vì chính mình nội tình thật sự là quá thâm hậu, nghi đột phá thì cần phải lượng lớn tài nguyên, nếu là không có cơ duyên, đột phá cực kỳ khó khăn. Hắn hiện tại vô ý cảnh tam trọng, nghi đột phá, hấp thu linh khí hoàn toàn làm không được, nhất định phải có được cơ duyên mới có thể. Mà loại này thượng cổ di tích, hắn cảm thấy hứng thú nhất. Nghe không tệ. Hắn khẽ môi khẽ nhếch, bất quá, Lan tiểu thư vì sao tuyển ta? Lan Ngọc U nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, bởi vì toàn bộ thành Trường An có thể đồng thời để Lan gia cùng Cú Vọ Bộ kiên kỵ người, không nhiều. Vân Trần cười nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, tốt, giao dịch này ta tiếp. Sau 3 ngày, thành Trường An biên cảnh, tiếng người huyên náo. Lan gia luận võ chọn rể lôi đài dựng tại một tòa cự đại trên diễn võ trường, bốn phía đài cao san sát, vô số tu sĩ, con em thế gia chen chúc mà tới, thậm chí có không ít người mở ra linh kính trực tiếp, đem trận này thịnh sự truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Nghe nói lần này luận võ chọn rể, không nứt tổ Lạc Xuyên đều tới. Đầu chỉ, Cú Vọ Bộ Tư Không Vũ cũng báo danh, đây chính là Tư Không Dạ thân truyền đệ tử. Chậc chậc, Lan Ngọc U thế nhưng là thành Trường An đệ nhất mỹ nhân, ai có thể cưới được nàng, quả thực là tám đời đã tu luyện phúc khí. Tiếng nghị luận bên trong, Vân Trần một bộ áo trắng, du nhiên đi vào đám người. Lôi Bạn Quân hấp tấp cùng sau lưng hắn, trong tay còn đang nắm một thanh hạt dưa vừa gặm bên cạnh hỏi, "Vân huynh, ngươi thật muốn tham gia?" "Ừm." Vân Trần nhàn nhạt lên tiếng, "Có thể ngươi không phải đối với nữ nhân không hứng thú sao?" Lôi Bạn Quân nháy mắt ra hiệu, chẳng lẽ lại ngươi coi trọng Lan Ngọc U rồi? Vân Trần liếc xéo hắn một mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Bạn Quân cười hắc hắc, ta hiểu, diễn kịch mà. Bất quá, hắn hạ giọng, ngươi có thể cẩn thận một chút, lần này tới đều là nhân vật hung ác. Vân Trần từ chối cho ý kiến, ánh mắt đảo qua lôi đài, đột nhiên đình trệ. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Liêu Thanh Ly, nàng vẫn như cũ mang theo la sát mặt nạ, màu đen trang phục phát họa ra huyền chuyển dáng người, bên hông song đao hàn quang lạnh thấu xương. Gặp Vân Trần trông lại, nàng hừ lạnh một tiếng, quay người ẩn vào đám người. Nàng sao lại tới đây? Lôi Bạn Quân trừng to mắt, sẽ không phải. Vân Trần khẽ môi hơi cầu, có ý tứ. Đông. Theo một tiếng chấn thiên cổ vang, Lan gia lão nhân lên đài, cất cao giọng nói, hôm nay luận võ chọn rể, quy tắc đơn giản, lôi đài chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại rút lui, người thắng sau cùng có thể cưới ta Lan gia Minh Châu, Lan Ngọc U. Dưới đài lập tức buộc phát ra một trận reo hò. Trận đấu, Thiên tổ Vân Trần, giao đấu ngành tình báo Triệu Vũ. Vân Trần nhíu mày lại, đi lên liền đối đầu người của sở tình báo. Vân huynh, cẩn thận. Lôi Bạn Quân thấp giọng nói, Triệu Vũ là Triệu Dạ thân truyền đệ tử, am hiểu độc công. Ha ha, độc công. Vân Trần cười nhạt một tiếng, thả người nhảy lên lôi đài. Đối diện, một tên thanh niên áo bào đen đứng chắc tay, khuôn mặt nghiêm hiểm, trong mắt lộ ra ngon độc, "Vân Trần, nghe nói ngươi là Thiên tổ Tân tấn thiên tài." Vân Trần lười nhác nói nhảm, chỉ thản nhiên nói, "Ra tay đi." "Ha ha, ta để ngươi để mặt. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Thực cốt độc trưởng. Hắn lòng bàn tay nổi lên u lục sắc xương động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Dưới đài người xem kinh hô lui lại, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, Vân Trần chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một sợi ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay nhảy vọt, trong chốc lát, xương độc như gặp thiên địch, lại bị thôn phệ hầu như không còn. Cái gì? Tư Không Vũ con ngươi đột nhiên co lại. Vân Trần bước ra một bước, thân hình như ảo ảnh tới gần, đấm ra một quyền. Ầm. Tư Không Vũ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại lôi đài bên ngoài, thổ huyết hôn mê. Toàn trường yên tĩnh. Một chiêu miểu sát, ngắn ngủi trầm mặc về sau, bộc phát ra chấn tiên lớn tiếng khen hay. Thiên tổ Trần Vân, thắng. Lan gia trưởng lão cao giọng tuyên bố. Dưới đài, Liêu Thanh Ly ánh mắt chớp lên, thấp giọng tự nói, thực lực của hắn lại mạnh lên rồi. Mà trên đài cao, Lan Ngọc U tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên Vân Trần, khóe môi nhỏ không thể thấy địa giơ lên một tia đường cong. Chương 558, sao băng của mộ chương 558, sao băng của mộ, tác giả gần nhất trạng thái vấn đề, sai lầm quá nhiều, tỉ như Trần Vân danh tự, tổng biết sai thành Vân Trần, mà lại quá mệt mỏi, số liệu không tốt, số lượng từ trước hoán một chút, đến tiếp sau sẽ bổ sung, xem như xin phép nghỉ đi, cái này mấy chương có chút để cho ta tâm loạn, nhưng là tác giả sẽ không bỏ rơi quyển sách này. Bóng đêm như xa, bao phủ lan ra phía sau núi nghe mưa đỉnh. Mưa phùn gõ vào ngói xanh bên trên, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, như là châu ngọc rơi cuộn. Trong đỉnh dưới ánh nến, tỏa ra Lan Ngọc Ú thanh lệ tuyệt luân bên mặt. Nàng tố thủ chất ấm, xanh biết cháo bột đổ vào chén bạch ngọc bên trong, nổi lên lượn lờ nhiệt khí. Trần công tử, mời. Vân Trần tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến nàng lạnh buốt ngón tay. Lan Ngọc Ú thần sắc không thay đổi, chỉ là lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như là bị kinh động cánh bướm. Hôm nay đa tạ xuất thủ. Nàng thanh âm thanh lãnh, lại so ngày xưa thiếu đi mấy phần xa cách, nếu không phải ngươi đánh bại Triệu Vũ, chỉ sợ ta hiện tại đã bị bách cùng cái kia Tạ Đỉnh thông ra. Vân Trần nhấp một ngụm trà, mùi thơm ngát bên trong mang theo một tia như băng tuyết lạnh thấu xương, ngược lại là cực kỳ giống trước mắt vị này băng mỹ nhân. Lấy cần thiết thôi. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào ngoài đỉnh màn mưa bên trong, vật của ta muốn đâu? Lan Ngọc U từ trong tay áo lấy ra một quyển hiện ra u lam quang mang ngọc giản. Ngọc giản mặt ngoài khắc đầy bức tranh các vì sao, nhìn kỹ lại, những cái kia tinh điểm lại chậm rãi di động, phảng phất chân thực bầu trời đêm. Vũ Hải rừng rậm sao băng cổ mộ địa đồ. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt qua ngọc giản, một sợi hàn khí tại mặt ngoài ngưng kết thành sương hoa. 300 năm trước, ta Lan gia tiên tổ từng tiến vào bên ngoài, mang về cái này. Sao băng cổ mộ. Vân Trần nhướng mày. Hắn vừa muốn tiếp nhận, Lan Ngọc U lại đột nhiên thu tay lại, có mấy cái cấm kỵ, công tử cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, cổ mộ cửa vào chỉ ở đêm trăng tròn hiện hiện, lại nhất định phải dùng sinh mệnh chi lực kích hoạt tinh đồ. Thứ hai, trong mộ có tinh khôi thủ hộ, bọn chúng lấy tinh thần chi lực làm thức ăn, bình thường pháp thuật đối nó vô hiệu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thứ ba, như tại trong mộ nhìn thấy một mặt thanh đồng kính, tuyệt đối không nên nhìn trong kính cảnh tượng. Vân Trần nhíu mày, vì sao? Lan Ngọc U đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, tiên tổ lưu lại bản chép tay bên trong ghi chép, cái kia cái gương có thể soi sáng ra trong lòng người sợ hãi nhất hình tượng. 30 năm trước, ta Lan gia ba vị cường giả chính là bởi vậy điên mà chết. Mưa rơi lớn dần, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, vừa vặn đánh vào trên bàn đá tinh đồ ngọc giản bên trên. Trong chốc lát, ngọc giản bên trên bức tranh cấp vì sao sáng rõ, lại giữa hai người bắn ra một mảnh hơi co lại tinh không hiện tượng. Vân Trần nhìn thấy trong đó mấy ngôi sao thần đặc biệt minh lượng, hợp thành một đầu đốn lượn con đường. Đây là an toàn lộ tuyến. Lan Ngọc U phất tay tán đi huyễn tượng, mỗi trăm năm mới có thể xuất hiện một lần chính xác đường đi. Bỏ lỡ lần này, liền muốn đợi thêm trăm năm. Vân Trần như có điều suy nghĩ thu hồi ngọc giản, Lan tiểu thư đối cổ mộ hiểu rõ như vậy, vì sao không tự mình đi lấy sinh mệnh chi nguyên? Trong đình ánh đến đột nhiên kịch liệt lay động. Lan Ngọc U tuyết trắng trên cổ, cái kia đạo màu vàng kim nhạt vết xương ấn vi vi tỏa sáng. Ta Lan gia huyết mạch cùng cổ mộ tương khắc. Nàng thanh âm thấp mấy phần, 300 năm qua, phàm tiến vào khu vực hạch tâm người nhà họ Lan, không ai sống sót. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng trong mắt nàng thâm tàng đau đớn. Vân Trần lúc này mới chú ý tới, nàng cổ tay phải bên trong có một đạo gần như không thể gặp tế ngân. Kia là lấy tim đầu huyết luyện chế bí bảo mới có thể lưu lại tâm huyết ấn. Miếng bản đồ này, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, là dùng tâm huyết của người kích hoạt. Lan Ngọc U bó lấy ống tay áo, che khuất vết thương kia, tự nhiên muốn nói được thì làm được, sau 3 ngày, chính là đêm trăng tròn. Chương 559, Phùng Tử Yêu, dự báo tương lai. Chương 559, Phùng Tử Yêu, dự báo tương lai. Giao phó xong hết thảy sau, Vân Trần liền tự mình đi đến Vũ Hải dãy núi, hắn không có cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện qua, chỉ là để Lôi Vạn Quân thay mình suy nghĩ, không thể tham gia thiên tổ nhiệm vụ, thẳng đến tự mình trở về. Ánh chiều tà le lói, chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem Vũ Hải dãy núi bên dưới rắc lên một tầng ám kim sắc vầng sáng. Vân Trần một thân một mình, áo choàng màu đen theo gió dương nhẹ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước. Vũ Hải dãy núi rất nguy hiểm, có thể đối hắn mà nói, loại địa phương này bất quá một bữa ăn sáng, không có nửa điểm uy hiếp. Cứ việc Vũ Hải dãy núi quanh năm bị nồng vụ bao phủ, truyền thuyết trong đó ẩn giấu đi vô số thượng cổ di tích cùng hung hiểm yêu thú, người bình thường căn bản không dám tùy tiện đặt chân, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Mục đích của chuyến này rất rõ ràng, tìm kiếm sao băng cổ mộ. Nghe Lan Ngọc U nói, nơi đó có dấu thượng cổ tinh tộc bí bảo, có thể giúp người đột phá tu vi gông cùng xiển xích, bước vào cảnh giới càng cao hơn, cùng các loại cơ duyên. Bây giờ tự mình tàng bảo đồ nơi tay, càng là dễ như trở bàn tay. Vân Trần bước vào Vũ Hải dãy núi nồng vụ khu. thế mà không có đụng phải yêu thú. Hắn kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không sai, cho đến bây giờ, hắn một con yêu thú đều không nhìn thấy, cái này thật sự là quá không bình thường. Ấn đạo lý tới nói, hẳn là có vô số yêu thú tranh trước sợ sau nhào tới à. Không đợi Vân Trần suy nghĩ nhiều, một trận yếu ớt tiếng kêu cứu từ đằng xa trong rừng truyền đến. Vân Trần nhíu mày, vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng này thanh âm bên trong xen lẫn tuyệt vọng cùng sợ hãi, để bước chân hắn có chút dừng lại. Cứu mạng, không được qua đây. Nữ tử thanh âm bén nhọn mà run rẩy, ngay sau đó là mấy nam nhân hèn mọn tiếng cười. Ha ha ha, cô nàng tự mình ngoan ngoãn nghe lời cởi quần áo ra. Đúng rồi, tình chúng ta phí sức, ngươi cũng chịu khổ. Cái này da miệng thì mềm, ha ha, ta cái này vừa vặn có một nữ tử xuyên tất đen, cho tiểu cô nương này mặc lên, một hồi bên trên nàng tuyệt đối càng hăng hái. Tất đen, có hay không thì băm. Ai? Vân Trần than nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như lướt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, cảnh tượng trước mắt để ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Năm cái quần áo tạc ơi, diện mục giữ tợn nam tử chính vây quanh một cái thân mặc màu tím nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, mái tóc dài màu đỏ, dung mạo xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người, coi là quốc sắc thiên hương, xem xét chính là trong nhà tiểu thư. Giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Váy áo của nàng đã bị xé toang một góc, lộ ra da thịt trắng nõn, mà phía sau nàng còn có bốn tên đồng dạng tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, lẫn nhau đỡ lấy, run lẩy bẩy. Tiểu mỹ nhân, đừng vùng vẫy, cái này hoang sơn dã lĩnh, không ai sẽ đến cứu các ngươi. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử cười dâm, đưa tay liền muốn đi bắt nữ tử cổ tay. Đừng lúc đích. Vân Trần thanh âm cũng không lớn, lại phảng phất một đạo hàn băng thứ nhập trong thai của mọi người. Cái kia năm người nam tử đỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Vân Trần, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười ha ha. Ở đâu ra tiểu tử, dám quản các đại gia chuyện tốt. Cầm đầu nam tử rút ra bên hông đoàn đao, cười gần nói, thức thời liền cút nhanh lên, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Vân Trần không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt của hắn như đao, để năm người kia không hiểu cảm thấy dùng cả mình. Đại ca, chớ cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Một cái khác nam tử hô. Năm người đồng thời nào về phía Vân Trần, đao quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Nhưng mà, động tác của bọn hắn ở trong mắt Vân Trần thong thả đến một người. Thân hình hắn không động, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Ầm, ầm, ầm. Năm người thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên cành cây, miệng phun máu tươi, trọng thương ngã gục, rốt cuộc không đứng dậy được. Ở trong môi trường này, mất đi năng lực hành động ý vị như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Vân Trần là muốn để bọn hắn cảm giác một chút chờ đợi tử vong thống khổ. Đây mới là bọn hắn nên được đến trừng phạt. Trực tiếp bị hủy diệt, kia là tại ban thưởng bọn này rất rưởi. Gặp đây, Vân Trần nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, quay người liền muốn rời khỏi. Ân nhân xin dừng bước. Cô gái mặc áo tím kia vội vàng hô, thanh âm bên trong mang theo cảm kích cùng đội vàng. Vân Trần bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, còn có việc. Nữ tử bước nhanh về phía trước, doanh doanh cúi đầu, đa tạ ân nhân ân cứu mạng, tiểu nữ tử Phùng Tử Yêu, không tri ân người tôn tính đại danh. Trần Vân, hắn thản nhiên nói. Phùng Tử Yêu tựa hồ cũng không thèm để ý hắn lãnh đạo, tiếp tục nói, Trần công tử, ngài là muốn đi vào vụ hải dãy núi sao? Vân Trần nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Phùng Tử Yêu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, quá tốt rồi, ta cũng là muốn đi vụ hải dãy núi tìm kiếm cha mẹ của ta, bọn hắn một tháng trước tiến vào trong núi, đến nay chưa về, ta lo lắng bọn hắn gặp bất chắc, cho nên mới đến tìm kiếm. Vân Trần nhìn nàng một cái, vụ hải dãy núi hung hiểm dị thường, ngươi một nữ tử tùy tiện tiến vào, không khác chịu chết. Phùng Tử Yêu cúi đầu xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta biết, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem phụ mẫu mất tích mà thờ ơ, bọn hắn là vì tìm kiếm một kiện trọng yếu đồ vật mới tới, nhà chúng ta có thù người, món đồ kia quan hệ đến gia tộc tồn vong. Không biết vì cái gì, nàng có chút ủy khuất. Đúng vậy a, cái này vụ hải dãy núi sao mà kinh khủng cùng nguy hiểm. Nàng một cái tiểu nữ tử có thể không biết sao? Thế nhưng là, có biện pháp nào đâu? Vân Trần trầm mặc một lát, nói, vừa rồi năm người kia là Hoa Hạ quốc đảo vong tội phạm, ngươi có thể sống đến hiện tại đã là may mắn. Hắn không cần nhìn cũng biết, năm người kia thân phận thành trưởng an biên cảnh phụ cận, một chút dân liệu mạng số lượng nhiều nhất, đều là một chút muốn chạy trốn mệnh qua cảnh người. Nghe vậy, Phùng Tử Yêu ngẩng đầu, trong mắt mang theo kiên định, Trần công tử, ngài đã cứu chúng ta, phần ân tình này ta không thể báo đáp. Nếu như ngài không chê, xin cho ta đi theo ngài bên người, vì ngài làm chút đủ khả năng sự tình. Vân Trần lắc đầu, không cần, ta quen thuộc độc lai độc vãng. Nói đùa cái gì? Hắn cũng không muốn mang cái vương hữu. Hắn nói xong cũng muốn quay người rời đi, Phùng Tử Yêu lại đột nhiên nói ra, Trần công tử, ta có dự báo tương lai năng lực. Vân Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dự báo tương lai. Phùng Tử Yêu gật gật đầu, đúng vậy, đây là gia tộc bọn ta huyết mạch thiên phú. Mặc dù năng lực có hạn, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tương lai đoạn ngắn. Vân Trần nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tựa hồ đang phán đoán nàng lời nói chân thực tính. Một lát sau, hắn thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi vì sao không có dự báo đến họp tao nộ cái kia năm cái tội phạm? Chương 560, không cần dự báo, cổ mộ cửa vào. Chương 560, không cần dự báo, cổ mộ cửa vào. Phùng Tử Yêu cười khổ nói, năng lực này có thời gian cung độ, mỗi lần sử dụng sau cần khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa phát động. Rất không khéo, hôm nay vừa vặn đang làm lạnh bên trong. Thì ra là thế. Vân Trần nhẹ gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ, dự báo tương lai năng lực sát thực hiếm thấy, nếu như nàng lời nói không loa, có lẽ đối với mình hành động có chỗ trợ giúp. Nhưng mang theo một nữ tử lên đường, chung quy là phiền phức. Tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn. Phùng Tử Yêu vội vàng nói, Trần công tử, ta sẽ không liên lụy ngài. Ta đối Vụ Hải dãy núi địa hình có chút hiểu rõ, mà lại năng lực của ta mặc dù không ổn định, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vân Trần thấy thế do dự một chút, mở miệng nói, tốt, vậy ngươi theo sát ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, tự mình bảo trọng. Gặp đây, Phùng Tử Yêu mừng rỡ gật đầu, đa tạ Trần công tử. Hai người một trước một sau bước vào Vụ Hải dãy núi nồng vụ khu. Bốn phía sương mù càng ngày càng nặng, tầm nhìn không đủ 10 mét. Vân Trần bộ pháp bước vàng, tựa hồ đối với phiến khu vực này cũng không lạ lắm. Phùng Tử Yêu theo sát sau lưng hắn, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Trần công tử, ngài đến Vụ Hải dãy núi là vì cái gì? Phùng Tử Yêu nhịn không được hỏi. Vân Trần không quay đầu lại, mạnh lên. Phùng Tử Yêu trừng mắt nhìn, là tìm sao băng cổ mộ sao? Vân Trần đống nhiên dừng bước lại, quay người nhìn chằm chằm nàng, làm sao ngươi biết? Phùng Tử Yêu bị hắn ánh mắt lợi hại giật nảy mình, lùi lại nửa bước, thấp giọng nói, ta dùng năng lực nhìn thấy. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta thấy được ngài đứng tại một tòa cổ xưa mộ về trước. Nàng bắt được một chút đoạn ngắn. Vân Trần ánh mắt chớp lên, ngươi còn chứng kiến cái gì? Đã có dự báo tương lai, vậy liền không có khả năng chỉ có cái này một cái đoạn ngắn. Phùng Tử Yêu lắc đầu, chỉ có những thứ này. Năng lực của ta không ổn định, nhìn thấy đoạn ngắn cũng rất vụ vặt. Tốt ta. Vân Trần trầm mặc một lát, tiếp tục đi đến phía trước. Phùng Tử Yêu đội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đi ước chừng một canh giờ, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Vụ Hải dãy núi ban đêm phá lệ âm lãnh, trong sương mù dày đặc ngẫu nhiên truyền đến yêu thú tiếng gầm, làm cho người rùng mình. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Vân Trần tìm một chỗ tương đối khô ráo nham thạch phía sau, hiện lên một đống lửa. Phùng Tử Yêu ngồi tại bên cạnh đống lửa, trà sát băng lên tay. Nàng len lén đánh giá Vân Trần bên mặt, ánh lửa chiếu rọi, hắn hình dáng lộ ra phá lệ rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, lại mang theo một tia khó mà tới gần lạnh lùng. Trần công tử, ngài là một người tới sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Vân Trần hướng trong đống lửa thêm một cái nhánh cây, thản nhiên nói, ừm. Phùng Tử Yêu do dự một chút, hay là hỏi, ngài là không phải không thích cùng người liên hệ? Vân Trần nhìn nàng một cái, gần nhất quen thuộc một chỗ. Phùng Tử Yêu gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, loại nam nhân này hẳn là đều không có nữ nhân duyên a. Hai người trầm mặc ngồi, chỉ có đống lửa ngẫu nhiên phát ra đôm đốp tiếng vang. Đột nhiên, Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, có cái gì tới gần? Phùng Tử Yêu lập tức khẩn trương lên, vô ý thức hướng Vân Trần bên người nhích lại gần. Xa xa trong sương mù truyền đến tiếng vang xào xạc, phản phất có thứ gì đang nhanh chóng di động. Ngao! Một tiếng chu lên vang vọng rừng cây. Là vụ ảnh sói, quần tư yêu thú. Vân Trần đứng người lên, tay đệ tại trên chuôi kiếm, đợi tại bên cạnh đống lửa, đừng núp đích. Lời còn chưa dứt, mấy đạo bóng đen từ trong sương mù đập ra, đánh thẳng hai người. Yêu lang toàn thân màu đen đặc, hình thể cực đại, khí thế bằng bạc, ánh mắt hung ác vô cùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Trần hai người, phản phất đã đem hai người trở thành bữa tối đồng dạng, ngụm nước chảy ròng, nhỏ xuống tại thổ địa bên trên. Ha ha! Vân Trần khẽ cười một tiếng. Đầu lâu trường kiếm bình thường ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, xông lên phía trước nhất hai con vụ ảnh sói, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Hắn đương nhiên sẽ không dùng cộng sinh ma kiếm, bởi vì quá mức bại lộ. Chuôi này phổ thông kiếm là đủ, mà lại nó hiện tại kiếm đạo cảnh giới, kiếm phẩm cấp cũng không trọng yếu. Loại sinh vật này đủ để đối phó. Nhưng mà, càng nhiều đàn sói từ bốn phương tám hướng vào tới, xanh mơn mận con mắt tại trong sương mù lấp lóe, làm cho người không rét mà run. Ngao ngao ngao, thật là khủng khiếp. Đằng sau, Phùng Tử Yêu chăm chú nắm chặt góc áo, tim đập như trống trầu. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ phát động dự báo năng lực. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt ra, hô, Trần công tử, trái hậu phương. Loại thời điểm này không cần dự báo. Vân Trần không có vấn đề nói. Thân hình hắn lóe lên, một đạo lợi chảo sát góc áo của hắn sẽ qua. Sau đó Vân Trần trở tay một kiếm, đem đánh lén lang vương đầu lâu chém xuống. Bánh xe, một cái cự lang đầu, cứ như vậy bị cắt xuống, đại lượng huyết dịch phun ra ngoài, chiếu xuống trên mặt đất. Không muốn lãng phí năng lực của mình, Vân Trần ngắn gọn nói. Hắn trường kiếm múa như gió, đàn sói thế công hoàn toàn bị áp chế. Bất quá là một đám tam giai đàn sói thôi. Lang vương ở trước mặt mình, cũng bất quá là một con husky mà thôi, không có chút nào uy hiếp. Phùng Tử Yêu năng lực mặc dù không ổn định, nhưng vẫn là hữu dụng, loại thời điểm này, giữ lại một chút mới là tốt nhất. Ngao. Cuối cùng, đàn sói bước xuống mười mấy bộ thi thể, hốt hoảng chạy trốn. Vân Trần thu hồi trường kiếm, nhìn về phía Phùng Tử Yêu, năng lực của ngươi vẫn là rất lợi hại. Lời này không giả. Dự báo tương lai, hắn đều làm không được. Phùng Tử Yêu thở dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, có thể đến giúp ngài liền tốt. Sau đó mấy ngày, hai người tại Vụ Hải trong dãy núi không ngừng xâm nhập. Phùng Tử Yêu dự báo có thể ngẫu lực ngươi sẽ dần hiện ra tin tức hữu dụng, trợ giúp bọn hắn tránh đi một chút không cần thiết nguy hiểm. Một ngày chạm vào tối, hai người tới một chỗ sơn cốc. Trong cốc sương mù mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ xưa bia đá đứng sừng sững ở trung ương. Chính là chỗ này đi. Vân Trần nhìn thoáng qua địa đồ nói. Hắn đi lên trước, phủi nhẹ trên tấm bia đá rêu xanh, lộ ra phía trên khắc lấy cổ lão văn tự. Phùng Tử Yêu tò mò tiến tới, đây là văn tự gì? Ta xem không hiểu. Cổ văn. Vân Trần giải thích nói, nơi này tuyệt đối chính là sao băng cổ mộ lối vào. Hắn dựa theo trên tấm bia đá chỉ thị, đưa tay đặt tại bia đá nơi nào đó lô khảm bên trong, rót vào linh lực. Ầm ầm. Sau đó, bia đá chậm rãi di động, lộ ra một cái hướng phía dưới cầu thang. Muốn xuống dưới sao? Phùng Tử Yêu có chút khẩn trương hỏi. Vân Trần gật đầu, ngươi có thể ở phía trên chờ ta. Phùng Tử Yêu lắc đầu, không, ta cùng ngài cùng một chỗ xuống dưới. Nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới ta phụ mẫu manh mối. Hai người dọc theo dưới cầu thang đi, tiến vào một đầu u ám đường hành lang. Trên vách tường khảm nạm lấy tinh thạch sáng lên, cung cấp yếu ớt ánh sáng. Cuối hành lang là một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc lấy phức tạp tinh đồ. Đây là cái gì? Gặp đây, Vân Trần nhướng mày đi tới. Hắn bắt đầu nghiên cứu ra tinh đồ. Dựa theo trình tự, đục vào phía trên bức tranh các vì sao. Theo cuối cùng một khối tinh thần bị đè xuống, cửa đá chậm rãi mở ra. Thật là có cơ quan. Vân Trần kinh ngạc nói. Chương 561, hai đạo tinh môn, sao băng trùng chương 561, hai đạo tinh môn, sao băng trùng loại này của mộ loại hình địa phương, cơ bản đều có cơ quan, xác suất là 100%, bởi vì cổ mộ chủ nhân sẽ không cho phép người khác mạo phạm hắn nghỉ lại chi địa. Nồng vụ tại dưới chân lan lộn. Vân Trần gặp an toàn, chậm rãi đi vào cổ mộ. Hắn trung cực thấu thị mở ra, một vòng ngân quang tại đáy mắt hiện lên. Đuổi theo. Vân Trần phun ra hai chữ. Nghe vậy, phụ tử yêu hấp tấp đi theo bắp đuổi sau lưng. Nàng mấp máy môi không nói gì, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm cổ mộ. Hai người đại khái đi mười mấy phút, đều không có gặp được nguy hiểm. Tại nửa giờ sau, mới nhìn đến một cái cự đại công trình kiến trúc. Kia là một tòa từ vô số ngôi sao mảnh vỡ đắp lên mà thành to lớn cổng vòm, mỗi một mảnh vụn đều tản ra màu u lam ánh sáng nhạt, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong như là hô hấp giống như sáng tối chập chờn. Đây là cổ mộ chân chính cửa vào. Đằng sau, phụ tử yêu thanh âm có chút phát run. Nàng vô ý thức hướng Vân Trần bên người nhích lại gần. Hẳn là đi. Vân Trần nhẹ gật đầu. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong phản chiếu lấy tinh môn quang mang. Tòa này nhìn như bình tĩnh tinh môn phía sau ẩn giấu đi làm người sợ hãi năng lượng ba động. Theo sát ta. Vân Trần nói khẽ, không muốn gây phiền toái lời nói, cũng không cần đụng vào bất kỳ vật gì. Nói, hắn chân to bước tới phía trước đi đến. Yên tâm yên tâm. Phùng Tử Yêu liền vội vàng gật đầu, tay nhỏ không tự giác địa bắt lấy Vân Trần áo choàng một góc. Nàng sợ hãi ghê gớm. Nơi nào sẽ gây phiền toái? Vân Trần ghé mắt nhìn nàng một cái, nhưng không có hất tay của nàng ra, chỉ là cất bước đi thẳng về phía trước. Hai người bước vào tinh môn trong nháy mắt, trung quanh cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Nguyên bản dãy núi, sương mù tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tinh không mênh mông. Hai người phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ, dưới chân là trong suốt năng lượng đường đi, bốn phía nổi lơ lửng vô số ngôi sao mảnh vỡ. Cái này, đây là nơi nào? Phụ tử yêu kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị cảnh tượng. Vân Trần chân mày hơi nhíu lại, không gian trồng chất kỹ thuật, sao băng cổ mộ chủ nhân, hẳn là tinh tộc, bọn chúng quả nhiên nắm giữ cao đẳng vị diện lực lượng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận nhỏ xíu sàn sạt âm thanh. Thanh âm kia mới đầu còn rất yếu ớt, nhưng rất nhanh liền trở nên dày đặc, như là ngàn vạn cái côn trùng đồng thời vỗ cánh. Thứ gì? Nghe được này quỷ dị thanh âm, phụ tử yêu khẩn trương ngắm nhìn một phía. Vân Trần lông mày nhíu lại, tới. Lời con chưa dứt, phía trước tinh không đột nhiên bật mèo, vô số long lánh ngân quang bảy trùng giống như nước thủy triều vào tới. Những cái kia côn trùng mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thân thể trong suốt như thủy tinh, nội bộ lại có thể nhìn thấy lưu động tinh thần chi lực. Miệng của bọn nó khí sắc bén như lao, cánh chấn động lúc tung xuống điểm điểm tinh huy. Hoa, là sao băng trùng? Phùng Tử Yêu che miệng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng hoàn toàn núp ở Vân Trần sau lưng. Cũng tại lúc này, anh, một cỗ năng lượng màu đỏ sậm từ Vân Trần lòng bàn tay bộc phát, như là thiêu đốt nham tương giống như quét sạch hướng về phía trước. Cái kia năng lượng những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn mèo, trước hết nhất tiếp xúc đến sao băng trùng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Diệt. Vân Trần đột xuất một chữ, vung tay lên, vô tận đỏ sậm ma khí mãnh liệt mà ra. Wow. Đằng sau, Phùng Tử Yêu ánh mắt sùng bái liên tục. Cái này quá đẹp rồi. Mà lại, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy lực lượng bị diệt, cái kia năng lượng màu đỏ sẫm bên trong, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai lúc hỗn độn khí tức, ngay cả tinh thần quang mang đều bị nó thôn phệ. Cố lực lượng này, giống như người kia. Nàng đôi mắt đẹp khẽ giật mình, sau đó lắc mạnh đầu, không đúng không đúng, người kia đã chết. Ong ong ong. Vậy chúng phát ra chói tai rít lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa đánh tới, lại tại tiếp xúc Vân Trần đỏ sẫm năng lượng trong mắt, hồi phi yên diệt. Vân Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chỉ là điên cuồng phóng thích ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn ánh mắt bên trong không có chút nào ba động, phản phất trước mắt phô thiên cái địa bầy trùng, bất quá là không có ý nghĩa bụi bặm. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng một con sao băng trùng cũng ở trong tối đỏ năng lượng bên trong hóa thành hư không. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có trôi nổi tinh trần, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Kết thúc. Đằng sau, Phùng Tử Yêu bờ môi run rẩy, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Vân Trần thu hồi tay phải, đỏ sẫm năng lượng như cùng sống vật giống như quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Tử Yêu, đây chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, phía trước tinh không lần nữa bật mèo, đạo thứ hai tinh môn chậm rãi hiện hiện. Cánh cửa này so đạo thứ nhất càng thêm hoành mỹ, trên khung cửa khảm nạm lấy 7 viên màu sắc khác nhau tinh thần bảo thạch, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Còn muốn tiếp tục không? Phùng Tử Yêu nuốt ngụm nước bọt, nhìn nguy hiểm hơn. Vân Trần đã cất bước hướng về phía trước, ngươi có thể lưu tại nơi này. Không được không được. Phùng Tử Yêu đội vàng đuổi theo, ta nói qua muốn cùng ngươi cùng nhau. Nàng cũng không dám tự mình chờ đợi ở đây. Đang nghĩ ngợi, làm hai người xuyên qua đạo thứ hai tinh môn lúc, cảnh tượng trước mắt để Phùng Tử Yêu kem chút kêu lên sợ hãi. Toàn bộ không gian hiện đầy sao băng trùng, số lượng nhiều cơ hồ che đậy ánh mắt. Những cái kia côn trùng tầng tầng lớp lớp địa chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một đạo nhúc nhích trùng tường. Càng đáng sợ chính là những thứ này sao băng trùng hình thể so trước đó càng lớn, trên người tinh thần chi lực cũng càng thêm nồng đậm. Cái này sao có thể không có trở ngại? Phùng Tử Yêu trong ánh mắt hiện lên một tia bất lực cùng tuyệt vọng. Nàng nhìn về phía Vân Trần, "Trần Vân đại ca, nếu không chúng ta đi đường a?" Trong thanh âm của nàng có một tia chờ mong. "Chạy." Nghe đến chữ đó, Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, "Chạy cái rắm." Nói xong, hai tay của hắn đồng thời nâng lên. "Oanh." Đỏ sẫm năng lượng tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành hai đoàn xoay tròn năng lượng cầu. "Tốt nhất là nhắm mắt lại." Vân Trần ngắn gọn địa ra lệnh. "Ừm ừm." Phùng Tử Yêu nghe lời gật đầu nói. Nàng nhắm mắt lại, không còn đi xem. Vừa dứt lời, nàng cũng cảm giác được một cỗ năng lượng ba độ khủng bố từ bên người bộc phát. Dù cho nhắm mắt lại, nàng cũng có thể nhìn thấy chói mắt hồng quang xuyên thấu mí mắt. Ầm ầm. "Thế a a a." Trong không khí truyền đến đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Cùng sao băng trùng trước khi chết, phát ra cao tần dị lên. Nàng vụng trộm đem con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng để nàng trung thân khó quên. Vân Trần lơ lửng ở giữa không trung, đỏ sẫm năng lượng giống như là biển gầm lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Những năng lượng kia trổ đến, không gian đều xuất hiện nhỏ bé vết rạn, sao băng bảy trùng giống như là bị đầu nhập dung nham đông tuyết, trong nháy mắt khí hóa biến mất. "Được, thật mạnh." Phùng Tử Yêu ngây mẩn cả người. Chương 562, đạo thứ 3 tinh môn, bảy quán tinh thiên. Chương 562, đạo thứ 3 tinh môn, bảy quán tinh thiên. Nàng chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy thiếu niên. Rõ ràng mình cùng đối phương, về tuổi căn bản không kém là bao nhiêu a. Đang nghĩ ngợi, có mấy cái bộ phận hình thể khá lớn sao băng trùng. Vậy mà tại lực lượng hủy diệt bên trong, giữ vững được vài giây đồng hồ, bọn chúng bên ngoài thần tinh thần chi lực tạo thành một tầng màng bảo hộ. Có mấy cái đặc biệt cường đại thậm chí đột phá năng lượng bình chướng, lao thẳng tới Vân Trần mà tới. "Cẩn thận." Đám chìm trong Vân Trần cường đại bên trong Phùng Tử Yêu đột nhiên kinh hô. "Ha ha." Vân Trần khép cười một tiếng, tay trái duy trì lấy năng lượng tu phát, tay phải chập ngón tay như kiếm, một đạo đỏ sẫm kiếm khí quét ngang mà ra. "Xì." "Á." Cái kia mấy cái lọt lưới chi trùng trên không trung bị chỉnh tề địa cắt thành hai nửa, thể nội tinh thần chi lực giống như pháo hoa nổ tung. Đến lúc cuối cùng một con sao băng trùng bị tiêu diệt lúc, Vân Trần chậm rãi rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì, liên tục phóng thích lực lượng bị diệt. Đối với hắn mà nói, chỉ có một chút tiêu hao. "Ngươi không sao chứ?" Phùng Tử Yêu lo lắng mà hỏi thăm. Vân Trần lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước, ba đạo cửa còn chưa kết thúc. Nghe vậy, Phùng Tử Yêu thuận hắn ánh mắt nhìn lại, không khỏi nín thở. Đạo thứ ba tinh môn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy lưu động tinh văn cùng lam sắc văn tự, những văn lộ kia tổ hợp thành phức tạp đồ án, phản phất tại giảng thuật cái nào đó cổ lão cố sự, văn tự như ẩn như hiện, mơ hồ vô cùng. Nhất làm cho người bất an là cánh cửa này tản ra năng lượng ba động, để chung quanh tinh không đều đang run rẩy. Cánh cửa này cảm giác không thích hợp. Phùng Tử Yêu nuốt ngụm nước miếng nói, "Ta cảm thấy cũng thế." Vân Trần nhẹ gật đầu. Hắn không có lập tức hành động, mà là tử tế quan sát kỹ lấy trên cửa tinh văn. Một lát sau, hắn nâng tay phải lên, đổ sấm năng lượng lần nữa ngưng tụ, lùi ra phía sau. Hắn ngắn gọn điệu nói, vừa dứt lời, lực lượng hủy diệt như là như hỏa long phong tới tinh môn, lại tại tiếp xúc bề ngoài trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Vân Trần cấp tốc nghiêng người tránh đi, đỏ sẫm năng lượng sát góc áo của hắn bay qua, ở phía xa tinh không bên trong nổ tung một đoàn ánh lửa chói mắt. "Oanh, vậy mà có thể bắn ngược lực lượng của ta." Vân Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nói, "Xem bộ dáng là không thể đánh." Nghĩ xong, Vân Trần vô cùng cẩn thận, đánh ra đến cái này đạo thứ ba cửa. Nó toàn thân bày biện ra thâm thúy màu u lam, trên cửa mỗi một đạo phù văn đều lóe ra lam quang, khi thì như lưu tinh xẹt qua, khi thì như tinh vân xoay tròn. Mà những cái kia văn tự không ngừng lưu động, sắp xếp tổ hợp thành hoàn toàn mới đồ án. Đây là Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn trong con mắt phản chiếu lấy những cái kia không ngừng biến ảo tinh thần văn tự. Những cái kia văn tự cũng không phải là đứng im, mà là tại trên ván cửa chảy xuôi, xoay tròn, như là một đầu từ tinh quang tạo thành dòng sông. "Võ kỹ." Vân Trần thấp giọng tự nói, thanh âm lộ ra một tia hứng thú. Phùng Tử Yêu đứng tại Vân Trần sau lưng, giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ. Nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng. Cánh cửa này phảng phất có được sinh mệnh, mỗi một lần lấp lóe đều giống như đang hô hấp. Phùng Tử Yêu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên ván cửa một cái ngay tại xoay tròn tinh hình phù văn. A! Ngay tại tiếp xúc trong mấy mắt, Phùng Tử Yêu như giật điện rút tay về chỉ. Đạo phù văn kia vậy mà hóa thành một sợi lam sắc lưu quang, thuận đầu ngón tay của nàng quấn quanh mà lên, tại cổ tay nàng chỗ xoay quanh một vòng sau lại cấp tốc trở về cửa thể. Nàng kinh ngạc trừng to mắt, cái này văn tự xe động, mà lại bọn chúng tựa hồ có thể cảm giác được ta đụng vào. Vân Trần không có trả lời kinh ngạc của nàng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng, lòng bàn tay phải vững vàng đặt tại tinh môn dưới đáy. Hắn nhắm mắt lại sát nà, toàn bộ tinh môn đột nhiên bộc phát ra chói mắt lang quang. Ông ngong ngong, trên ván cửa lấy ngàn mà tính phù văn, như là nhận triệu hoán đông đóm, nhao nhao thoát ly cửa thể, hóa thành vô số nhỏ bé lam sắc quan điểm, tại Vân Trần quanh thân hình thành một mảnh vi hình tinh hải. Hoa! Phùng Tử Yêu giật nảy mình, vô ý thức lui lại hai bước. Chỉ gặp những điểm sáng kia còn cuốn Vân Trần cao tốc xoay tròn, dần dần hình thành một cái đường kính hẹn 3 mét tinh hoàn. Mà Vân Trần chỗ mi tâm hiện ra một cái nhàn nhạt tinh thần ấn ký. Ý thức của hắn hiển nhiên đã bị kéo vào cái nào đó không gian đặc thù. Tại Hạo Hãn tinh hải bên trong, Vân Trần trong đầu hiện ra một đoạn dùng tinh thần chi lực viết cổ lao truyền thừa, bảy quán tinh thiên. Thừa cổ tinh tộc chí cao luyện thể bí thuật, dẫn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời sâu thể, mỗi sâu một vòng, nhục thân cường độ tăng gấp bội. Thất hoàn tế xuất, có thể tay không xé rách hư không, quyền phái tinh thần. Thế nhưng là, bảy sâu, tinh thiên. Vân Trần ý thức thể, tại mảnh này tinh hải bên trong khẽ chấn động. Môn võ kỹ này cùng hắn bảy sâu nam thiên có dị khúc đồng công chi diệu. Bảy sâu nam thiên là bảy đạo thần bí vầng sáng màu xanh lam bộ tại hai tay, mỗi sâu một vòng, nhục thân cường độ liền tăng lên gấp đôi. Nhưng cái này bảy quán tinh thiên, đúng là lấy chân chính tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, không chỉ có uy lực viễn siêu nguyên bản, càng ẩn chứa điều khiển tinh thần năng lượng pháp môn. Có ý tứ. Vân Trần khẽ miệng vi vi dương lên, trong mắt giấy lên chiến ý nóng bỏng. Tại mảnh này tinh hải bên trong, hắn bắt đầu phi tốc phá giải môn này thượng cổ bí thuật mỗi một chi tiết nhỏ. Ngoại giới, ừm, sẽ không ở lĩnh ngộ a. Phùng Tử Yêu nhìn vào Định Vân Trần, trầm ngâm nói, được rồi, ta cũng tới. Do dự một chút, nàng cũng ngồi xếp bằng. Phùng Tử Yêu đem hai tay nhẹ nhàng dán tại tinh môn mặt ngoài, nếm thử cảm ứng những cái kia phụ văn thần bí. Nhưng mà cùng Vân Trần khác biệt, những tinh thần đó văn tự đối nàng mà nói, như là thiên thư, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia yếu ớt tinh thần chi lực tại thể nội lưu chuyển, lại không cách nào chân chính lý giải trong đó áo nghĩa. Cái này, đây cũng quá khó khăn a. Phùng Tử Yêu thầm cười khổ. Nàng vụng trộm mở ra một con mắt, nhìn về phía bên cạnh Vân Trần. Cái này xem xét, nàng cả người như bị sét đánh giống như cứng tại chỗ. Vân Trần quanh thân đã hiện ra bảy đạo sáng chói vầng sáng màu xanh lam. Ông, những cái kia quang hoàn cũng không phải là đứng im bất động, mà lại như là tinh hà giống như chậm rãi chảy xuôi. Mỗi một đạo quang hoàn đều từ vô số nhỏ bé tinh thần phù văn tạo thành, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Càng đáng sợ là hắn lĩnh ngộ tốc độ. Phút thứ nhất, những cái kia tối nghĩa khó hiểu tinh thần phù văn ở trong mắt Vân Trần như là trò đùa, bị từng cái phá giải, phân tích, gây dựng lại. Ý thức của hắn tại tinh hải bên trong ngao du, đem bảy quán tinh tiên mỗi một chỗ đều lý giải thấu triệt. Phút thứ hai, hắn bắt đầu đối môn này thượng cổ bí thuật tiến hành cải tạo, đem nó cùng mình bảy sâu nam thiên hoàn mỹ dung hợp. Tinh thần chi lực cùng hắn nguyên bản công pháp sinh ra kỳ diệu cộng minh, bảy đạo quang hoàn nhàn sắc từ lam nhạt dần dần chuyển biến làm thâm thúy tinh không lam. Phút thứ ba, bảy đạo quang hoàn đỗng nhiên co bảo, hóa thành bảy đạo tinh thần viên hoàn lạc ấn, khắc sâu vào hai cánh tay của hắn phía trên. Chương 563, thiên tài thế giới, kéo vào tinh môn. Chương 563, thiên tài thế giới, kéo vào tinh môn. Anh, một cỗ hạo hãn như biển tinh thần uy áp từ Vân Trần thể nội bộc phát, mặt đất kịch liệt rung động. Thông đạo đỉnh chóp đá vụn, dì rào rơi xuống, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Hoa thú, Phùng Tử Yêu quát to một tiếng. Nàng bị cố khí thế này làm cho liền lùi lại vài chục bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Cái này lĩnh ngộ. Nàng thanh âm phát run, cơ hồ phá âm. Mặc dù sớm biết ra hỏa này đoán chừng tiên phú dị bẩm, nhưng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối thiên tài nhận biết phạm chủ. Đây chính là thượng cổ tinh tộc truyền thừa a. Thần bí huyền ảo ghê gớm. Mà hắn, 3 phút liền đại thành. Vân Trần từ từ mở mắt, trong mắt hình như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Phương viên 10 mét bên trong không khí lại bị hắn tay không bóp nát. Một đạo mắt Trần có thể thấy sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem hai bên lối đi vách tường đều dùng ra tinh mịn vết dạng. "Vâng, không tệ." Vân Trần nhàn nhạt bình luận. Hắn ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất chỉ là học xong một môn phổ thông quyền pháp, mà không phải thượng cổ tinh thần bí thuật. "Phùng Tử Yêu, đây là thiên tài thế giới sao? Hoàn toàn không cách nào lý giải." Vân Trần đứng người lên, cẩn thận cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng mới. Nguyên bản bảy sâu nam thiên chỉ là đơn thuần tăng lên nhục thân cường độ, mà bây giờ bảy quán tinh thiên mỗi một đạo quan hoàn đều dung nhập chân chính tinh thần chi lực, không chỉ có để nhục thể của hắn cường độ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, càng giao phó hắn điều khiển tinh thần năng lượng năng lực. Tâm hắn niệm vi động, bảy đạo quang hoàn theo thứ tự tại trên hai tay sáng lên. Đạo thứ nhất quang hoàn kích hoạt, nhục thân cường độ gấp bội. Đạo thứ hai quang hoàn gấp bội nữa, làm đạo thứ bảy quang hoàn sáng lên lúc, nhục thể của hắn cường độ đã đạt tới ban đầu 128 lần. Vẹn vẹn đứng thẳng bất động, dưới chân hắn mặt đất liền bắt đầu sụp đổ, không khí bị khí tức của hắn đè ép đến phát ra nổ đùng, hình thành mắt Trần có thể thấy vặn vẹo gần sóng. Phùng Tử Yêu nhìn trợn mắt hốt mồm, tiết hầu phát khô. Cái này, đây là nhân loại có thể đạt tới cảnh giới sao? Nàng không chút nghi ngờ, thời khắc này Vân Trần một quyền liền có thể san bằng một tòa núi nhỏ. Cái này không được nhẹ nhõm càng năm cái tiểu cảnh giới. Vân Trần không để ý đến nàng chấn kinh, quay người nhìn về phía tinh môn. Trên cửa phù văn đã toàn bộ ảm đạm, hiển nhiên truyền thừa đã bị lấy đi, cánh cửa này không còn bố trí phòng vệ. Cần phải đi, Vân Trần thản nhiên nói, cất bước chuẩn bị xuyên qua tinh môn. Chờ một chút. Lúc này, Phùng Tử Yêu đột nhiên kinh hô một tiếng, ta giống như cũng lĩnh ngộ một điểm. A. Nghe vậy, Vân Trần hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nàng. Ông. Chỉ gặp Phùng Tử Yêu đầu ngón tay lại quấn quanh lấy một sợi yêu đất tinh thần chi lực. Mặc dù thật nhỏ như sợi tóc, kém xa hắn bảy đạo quang hoàn khí thế như vậy bằng bạc, nhưng này đúng là thuần chính tinh thần chi lực không thể nghi ngờ. Ngươi. Vân Trần hơi nhíu mày. Kỳ hỉ. Phùng Tử Yêu có chút ngượng ngùng cười cười, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, mặc dù so ra kém ngươi khoa trương như vậy, nhưng ta giống như mò tới một điểm cánh cửa. Dứt lời, nàng một lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay trùng điệp đặt trước ngực. Cái kia sợi tinh thần chi lực tại nàng lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển, như là một đầu nhỏ bé tinh hà. Vân Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nộ tính cũng không thấp. Cái này tinh thần võ kỹ cực kỳ thâm ảo, người bình thường liền nhìn đều nhìn không hiểu, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Phùng Tử Yêu có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bắt được một tia tinh thần chi lực, đã viễn siêu thường nhân. Hàn Tĩnh Tĩnh nhìn chăm chú lên Phùng Tử Yêu tu luyện, phát hiện cái kia sợi tinh thần chi lực đang lấy chậm chạp nhưng ổn định tốc độ tăng trưởng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, những tinh thần chi lực đó tựa hồ cùng Phùng Tử Yêu thể nội một loại nào đó đặc chất, sinh ra cộng minh, khiến cho khí tức của nàng ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Có ý tứ. Vân Trần nheo mắt lại. Cái này nhìn như phổ thông nữ tử, có lẽ trên thân còn cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Ông. Đúng lúc này, tinh môn đột nhiên lần nữa sáng lên. Một đạo so trước đó càng thêm lam quang chói mắt, từ bên trong cửa bắn ra, đem toàn bộ thông đạo chiếu lên giống như ban ngày. Vân Trần đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tinh môn trung ương chậm rãi hiện ra một cái xoay tròn tinh không vũ trụ ma kỳ, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền đến. Đây là? Vân Trần con mắt trừng lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cái kia cỗ hấp lực đột nhiên tăng cường, đem hắn cùng đang tu luyện Phùng Tử Yêu cùng nhau kéo hướng về phía tinh môn. Chương 564, tinh thần sơn trang, không cách nào tránh né. Chương 564, tinh thần sơn trang, không cách nào tránh né. Tinh môn bộc phát lang quang, nuốt hết hai người trong nháy mắt. Vân Trần cảm thấy thân thể bị vô số tinh quang xuyên thấu. Mỗi một tấc da thịt đều ngâm tại thể lòng tinh thần chi lực bên trong, giống như chìm vào thâm hải, lại như trôi nổi hư không. Hắn vô ý thức vận chuyển bảy quan tinh thiên, bảy đạo tinh hoàn tại bên ngoài thân sáng lên, đem xâm nhập tinh thần chi lực, chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Trần Vân đại ca. Phùng Tử Yêu tiếng kinh hô, phản phất cách màn nước chuyển đến. Vân Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ váy áo tại tinh quang bên trong như rong giống như phiêu đãng. Nàng chính phí công vung vẩy cánh tay, ý đồ bắt lấy cái gì dựa vào. Đừng chống cự. Vân Trần cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, đây là không gian truyền tống. Lời còn chưa dứt, trời đất quay cuồng. Làm tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, hai người đã đứng tại một mảnh không thể tưởng tượng nổi giữa thiên địa. Vân Trần con ngươi hơi co lại. Nơi này không có truyền thống trên ý nghĩa bầu trời cùng đại địa, trên dưới tứ phương tất cả đều là lưu động tinh thần chi quang. Dưới chân nhìn như hư không, lại như mặt gương giống như gánh chịu lấy trọng lượng của bọn hắn, phản chiếu lấy vô số tinh quang. Nơi xa có tinh vân phiêu đãng, chỗ gần nổi lơ lửng thủy tinh thể rắn. Cái này, đây là nơi nào? Cũng quá đẹp đi. Phùng Tử Yêu ánh mắt hiếu kỳ, khiếp sợ nhìn xem nơi này hết thảy. Nàng thăm dò tính ngẩng lên chân. Đế giày cùng mặt đất tiếp xúc chỗ, nổi lên từng vòng lam sắc gợn sóng. Vân Trần không trả lời ngay. Hắn cúi người chạm đến cái kia mặt kính giống như mặt đất đầu ngón tay, truyền đến lạnh buốt xúc cảm, như cùng ở tại vớt ve ngưng kết thủy ngân. Theo hắn đụng vào, một vòng phức tạp tinh văn từ tiếp xúc điểm khuyết tán ra đến, thoáng qua liền mất. Hẳn là cùng loại với bí cảnh đồ vật. Vân Trần đứng người lên, trên quần áo tinh mảnh gì rào rơi xuống, là thượng cổ tinh tộc sáng tạo không gian độc lập cũng có nói. Phùng Tử Yêu bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, chỉ vào nơi xa, nơi đó có kiến trúc. Vân Trần nghe tiếng nhìn lại. Tại tinh vân lượn lờ phương xa, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi trang hình dáng. Kiến trúc toàn thân từ hơi mở làm sắc tinh thể cấu thành, mái hiên bay vểnh lên như ngọn nhà, trên mặt tường chạy xuôi tinh hà giống như đường vân. Sơn trang rất lớn, nói ít có mấy ngàn bên trong. Gặp đây, Vân Trần trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đi. Hắn vừa mới cất bước. Chờ một chút. Đằng sau, Phùng Tử Yêu đột nhiên bắt hắn lại ống tay áo, ta thấy được vài thứ. Con ngươi của nàng, giờ phút này, bày biện ra dị thường quan mang, ánh mắt tan dã không có tiêu điểm. Nói rõ ràng. Vân Trần dừng bước lại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn vẫn hỏi rõ ràng tốt. Dù sao nữ nhân này năng lực thật sự là quá nguy tiên. Nghe vậy, Phùng Tử Yêu hô hấp trở nên gấp rút, ngay tại vừa rồi, làm ta nhìn về phía ngọn núi kia trong lúc, trước mắt đột nhiên hiện lên hình tượng. Ngươi đi hướng sơn trang đại môn, sau đó có tinh quang ngưng tụ trường mâu, từ cửa hiên phong tới, quán xuyên bờ vai của ngươi, mà lại tựa hồ có cái gì đặc thù lực lượng, để ngươi không cách nào tránh né. Nói, trong mắt nàng lộ ra một vòng kinh ngạc cùng sợ hãi. Vân Trần cương đại, trải qua thời gian ngắn tiếp xúc, nàng lại quá là rõ ràng, thế nhưng là dù cho mạnh như gia hỏa này, thế mà cũng sẽ gặp được nguy hiểm, mà tại hoàn cảnh này dưới, Vân Trần là nàng duy nhất chỗ dựa, gia hỏa này nếu là chết rồi, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng càng không muốn làm vướng hữu, cho nên liều mạng sử dụng dự báo năng lực. Nhìn thấy hình tượng này, nàng tự nhiên không thể để cho Vân Trần mạo hiểm. Ồ, không cách nào tránh né nha, còn có loại chuyện này. Chương 565, tinh thần chứng mâu, hoàn toàn không giống. Chương 565, tinh thần chứng mâu, hoàn toàn không giống. Từ hôm nay khôi phục đổi mới. Nghe nói như thế, Vân Trần vi vi kinh ngạc, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia có chút ý tứ, ta cảm thấy nguy hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay cùng tồn tại. Hắn không có chút nào để ý nguy hiểm. Nếu là hắn sợ nguy hiểm, há có thể đi đến bây giờ loại cảnh giới này, nếu là có nguy hiểm liền từ bỏ cơ duyên, đây cũng là không xứng tu luyện. Nghe vậy, Phùng Tử Yêu ánh mắt khẽ giật mình, sau đó gật đầu, cũng thế. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy có đạo lý. Cái nào cơ duyên không có nguy hiểm? Thiên hạ cơ duyên vô số, nơi nào có bạch bạch thu hoạch đạo lý? Nghĩ như vậy, nàng lại nói, thế nhưng là, ngươi lưu tại nơi đây. Vân Trần không có cho Phùng Tử Yêu nói tiếp thời gian, mà là đã cất bước hướng về phía trước. Nửa giờ sau, ta nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi liền tự hành tìm kiếm lối ra, ta cũng không tin, ta còn thực sự có thể chết ở nơi này. Sắc mặt hắn chẳng thèm ngó tới. Chỉ là bí cảnh, muốn mạng hắn. Quả thực là người si nói mộng. So cái này tình cảnh nguy hiểm, hắn gặp phải càng nhiều. Phùng Tử Yêu cắn môi dưới. Ở trong mắt nàng, Vân Trần bóng lưng thẳng tắp như thương, áo bào đen biên giới bị tinh huy dắt lên một tầng biển lam, phản phất muốn cùng mảnh này tinh thần thế giới hòa làm một thể. Nàng đột nhiên chạy chậm đến đuổi theo, Trần Vân đại ca, ta cũng muốn đi. Nàng quyết định, tự mình muốn đuổi theo ra hỏa này. Vân Trần ghé mắt, không sợ chết. Sợ. Phùng Tử Yêu trung thực thừa nhận, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, nhưng càng sợ một người bị ném ở loại địa phương này. Nơi này mười phần nguy hiểm. Tự mình lại tới đây, một là tìm kiếm phụ mẫu tung tích, thứ hai là sợ hãi chết đi, đi theo Vân Trần bên người có thể nhận bảo hộ, mà nàng dự báo năng lực cũng có thể hữu hiệu trợ giúp Vân Trần, mặc dù lấy ra hỏa này thực lực, có lẽ căn bản không dùng được nàng.
Tốt a.
Vân Trần nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau hướng sơn trang tiến lên. Theo khoảng cách rút ngắn, sơn trang chi tiết dần dần rõ ràng. Đó cũng không phải chân chính kiến trúc, mà là từ tinh lực cố hóa hình thành bắt chước ngụy trang. Mỗi cục gạch trong đá bộ đều có tinh hà lưu động. Sơn trang nội bộ có lẽ là thiết trí ẩn nấp kết giới, cho nên hoàn toàn thấy không rõ bên trong hình dạng. Toàn bộ sơn trang liền cùng một cái không biết chi địa đồng dạng, mười phần thần bí. Trung cực thấu thị. Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, một vòng ngân quang tại đáy mắt hiện lên. Vốn cho rằng sẽ như cùng trước đó, hết thảy đều tất cả thu vào đáy mắt, thế nhưng là lần này không biết tại sao, vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, mà lại tựa hồ là ảo giác, còn có một loại lực lượng thần bí đang quấy rầy ánh mắt của hắn, cũng chính là trung cực thấu thị, cái này khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Có chút thần bí a. Gặp đây, Vân Trần hơi kinh ngạc nói, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, trung cực thấu thị thế nhưng là một cái thập phần cường đại năng lực, từ có được đến bây giờ, hắn liền không có thất thủ qua, cơ hồ bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm cho hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại nhìn không thấu một cái sơn trang, cái này thực sự để hắn hơi kinh ngạc. Có thể, có chút ý tứ. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch. Hắn chậm rãi đi tới, không có chút nào e ngại. Cách đại môn còn có trăm bước lúc. Phụng tử yêu đột nhiên hướng về sau né mấy bước, sau đó nói, muốn tới. Nàng đã có dự cảm. Trong thoáng chốc, trước mắt nổ tung vô số hình tượng mảnh vỡ. Vân Trần đẩy ra điêu tinh văn đại môn, những văn lộ kia đột nhiên xông tới, tinh quang ở phía trên hội tụ thành vũ khí, hướng Vân Trần hung hăng đánh tới, sau đó hình tượng. Nàng liên thấy không rõ. Ngừng. Dừng lại. Một cỗ đau đớn phun lên đầu, Phùng Tử Yêu thống khổ ôm lấy đầu. Lần này hình tượng, so với lần trước rõ ràng hơn bền bỉ. Các loại tầm mắt khôi phục lúc. Vân Trần ngồi xổm ở trước mặt nàng, một cái tay đặt tại nàng mi tâm. Có thể khống chế loại năng lực này sao? Vân Trần kinh ngạc nói. Phùng Tử Yêu lắc đầu, thanh âm suy yếu, bọn chúng tự mình xuất hiện. Vân Trần nhẹ gật đầu. Không có việc gì liền tốt, ta muốn xuất thủ. Nói xong, hắn chậm rãi đi hướng sơn trang. Sơn trang đại môn toàn thân lam sắc, trải rộng tinh quang chi lực, phía trên tinh mang sáng chói chói mắt, không biết còn tưởng rằng đem tinh không đều phủ lên ở bên trên. Đằng sau, Phùng Tử Yêu khẩn trương nhìn chăm chú lên Vân Trần đưa tay đẩy cửa, nhịp tim nhanh đến mức muốn xông ra lở ổ gở ngực. Làm Vân Trần đầu ngón tay khoảng cách cánh cửa rất gần thời điểm, những tinh văn đó đột nhiên phát sáng lên. Cẩn thận! Phùng Tử Yêu thét lên tiếng. Ầm ầm. Vừa dứt lời, gần như đồng thời trên cửa tinh vân kịch liệt cuộn, bảy đạo lam quang tựa như tia chớp đánh xuống, trên không trung ngưng tụ thành tinh quang trường mâu. Tinh quang trường mâu lấp lóe lôi đỉnh chi lực, chỉnh thể màu xanh đậm, liền như là thiên phạt đồng dạng. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn thế mà đem sao trời chi lực cùng lôi đỉnh chi lực đều hòa làm một thể. Phùng Tử Yêu trong lòng quá sợ hãi, cùng nàng đoán được hình tượng giống nhau như lúc. Cái thứ nhất trường mâu đã chiều Vân Trần tâm miệng phong tới. Ha ha, Vân Trần khẽ cười một tiếng, hắn không tránh không né, trong tay hóa thành ma thần cánh tay, trực tiếp chụp vào phóng tới cái này một cái trường mâu. Vâng. Trong nháy mắt tinh quang ngưng tụ mũi thương bị hắn tay không bóp nát, nổ tung tinh lực như mưa rơi xuống nước. Những tinh thần chi lực đó cũng tại trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Tinh thần chi lực cùng lôi đỉnh chi lực ngưng tụ trường mâu. Ha ha, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Đang nghĩ ngợi, ngay sau đó, thứ hai, cái thứ ba trường mâu theo nhau mà tới. Mỗi một cái trường mâu đều mang theo tinh thần chi lực cùng lôi điện chi lực, mười phần cường đại kinh khủng, phảng phất muốn đem Vân Trần triệt để hủy diệt. Mà Vân Trần thân hình như quỷ mị giống như chớp động. Tại ma thần dưới cánh tay, những thứ này trường mâu liền như là lá cây đồng dạng không chịu nổi một kích, bị hắn nhẹ nhõm hủy diệt cầm xuống, đừng nói chúng đích, liền ngay cả đụng phải đều không có đụng phải Vân Trần trên thân một quặp lông tóc. Ma thần cánh tay cũng chính là huyết mạch hóa thân. Hiện tại, huyết mạch của hắn hóa thân đã cường đại đến một loại cảnh giới, có thể hóa thân cánh, có thể hóa thân chân, cũng có thể là trên người bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần Vân Trần nghĩ, huyết mạch hóa thân bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Chơi ạ. Đằng sau, Phùng Tử Yêu hé miệng. Nàng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này cùng nàng đoán được tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Tại nàng dự báo trong tấm hình, Vân Trần hẳn là bị thứ trường mâu đỉnh tổn thương mới đúng. Nàng biết Vân Trần rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy à? Những thứ này trường mâu, ở trong mắt nàng liền cùng thiên phạt không có khác nhau, cường đại như vậy công kích, thế mà bị Vân Trần đưa tay ở giữa liền xóa đi, quá biến thái. Cái này nếu là công kích ở trên người nàng, nàng không được thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, Phùng Tử Yêu không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có Vân Trần thực lực kinh khủng, lại thêm tinh thần trường mâu công kích không phải mình, bằng không đoán chừng phải chơi xong. Đang nghĩ ngợi, xa xa Vân Trần lúc này đã đem tinh thần trường mâu toàn bộ đều xóa đi. Tại ma thần cánh tay ra chỉ dưới, những ngôi sao này trường mâu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, dễ như trở bàn tay liền bị Vân Trần ngăn trở. Mà cái này cùng Phùng Tử Yêu dự liệu hoàn toàn không giống. Chương 566, một cái thế giới khác, tinh cổ tộc. Chương 566, một cái thế giới khác, tinh cổ tộc. Vân Trần bóp nát cuối cùng một cây tinh thần trường mâu, tinh quang như miệng thủy tinh giống như văng khắp nơi. Hắn lắc lắc ma thần trên cánh tay lưu lại tinh hỏa, lộ ra không tốn sức chút nào. Liền chút năng lực ấy sao? Tinh thần bí cảnh. Vân Trần nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười. Nói xong, hắn trực tiếp nhấc chân đạp hướng đại môn. Vâng. Một tiếng vang trầm vang tận mây xanh. Biết đến là hắn đang xông bí cảnh, không biết còn tưởng rằng hắn là nơi này thổ phỉ, không sợ trời không sợ đất, ngang ngược càng rỡ, nguy hiểm cũng không để vào mắt. Lúc này, cả tòa núi trang phảng phất đều tại rung động. cái kia khắc lây phức tạp tinh văn đại môn tại Vân Trần dưới chân vỡ vụn, lộ ra nội bộ thông đạo, tinh quang như nước chảy đổ xuống mà ra. Phùng Tử Yêu chạy chậm đến đuổi theo, nàng mũi giày vừa chạm đến cái kia phiến tinh quang, manh kinh hô một tiếng, thật nóng. Phùng Tử Yêu rụt trở về, nàng không có Vân Trần khủng bố như vậy thể phách, có thể không nhìn những lực lượng này, nàng so Vân Trần yếu rất nhiều. Theo sát ta. Phía trước, Vân Trần nhẹ nói, sau đó cũng không quay đầu lại bước vào trong ánh sao. Đến rồi đến rồi. Phùng Tử Yêu lộn nhào chạy tới. So sánh với những thứ này tinh huy, nàng vẫn là sợ hơn tự mình một người ở chỗ này, có Vân Trần cái này mạnh mẽ kinh khủng khiếp người ở bên người, cảm giác an toàn mười phần. Hai người bước vào sơn trang nội bộ. Chơi ạ. Cảnh tượng trước mắt, để Phùng Tử Yêu hít sâu một hơi. Thế này sao lại là cái gì sơn trang, rõ ràng là một tòa bị thời gian lãng quên thượng cổ di tích. Cao ngất tinh trụ, xuyên thẳng mái vòm, trên vách tường lưu động ngân hà giống như đường vân, trên mặt đất tán lạc tinh thần, tản ra quang mang. Quỷ dị nhất chính là, nơi này không gian tựa hồ đang thong thả bặm mẹo, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Trần Vân đại ca, chúng ta có phải hay không đi tới một cái thế giới khác? Phùng Tử Yêu thanh âm phát run, nàng ngậm miệng, khẩn trương nhìn xem một phía. Vân Trần không có trả lời, mắt hắn híp lại, trung cực thấu thị lần nữa phát động. Lần này, hắn thấy được năm cái toàn thân lam sắc hư ảo thân ảnh, chính lơ lửng tại chỗ cao tinh trên này, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhìn đủ chưa? Vân Trần đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh đạm vô cùng. Cặp kia lóe ra màu bạc đôi mắt thâm thúy, thật sâu đâm về phía tinh đài nơi đó năm thân ảnh. Trên đài cao, năm cái thân ảnh màu xanh lam rõ ràng chấn động. Trời ạ, hắn có thể trông thấy chúng ta một cái tuổi trẻ mỹ nữ linh hồn thể kinh hô. Ngậm miệng, cầm đầu, lão giả nghiêm nghị quát lớn, lập tức phiêu nhiên mà xuống. Thân hình của hắn như là từ tinh quang bệnh mà thành, mỗi di động một bước cũng sẽ ở trong không khí lưu lại lam sắc uy tích. Lão giả không dám tới gần, hiển nhiên cũng là bị thực lực cho chấn nhất rồi. Hắn dừng ở khoảng cách Vân Trần 10 bước xa giữa không trung, hai tay trùng điệp tại rộng lượng trong tay áo. Các hạ người nào? Vì sao tự tiện xông vào tộc ta thánh địa? Lão giả thanh âm giàn mua lại hữu lực, quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh. Vân Trần trực tiếp ngẩng đầu, mắt đen nhìn thẳng lão giả, các ngươi là nơi này dân bản địa. Nói, hắn ánh mắt kinh ngạc đánh giá linh hồn của ông lão thể. Khá lắm, vẫn là không có thực thể tồn tại. Xem bộ dáng là chuyện gì xảy ra, mà lại chủng tộc hẳn là cũng không phải nhân vật, có lẽ cùng tinh thần chi lực có quan hệ. Lão giả hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này không chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn, còn dám như thế trực tiếp chất vấn. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói, lão hủ Tinh Huyền, chính là Tinh cổ tộc đại trưởng lão. Nơi đây là tộc ta sau cùng cư trú chỗ, không chào đón ngoại nhân. Tinh cổ tộc. Đằng sau, Phùng Tử Yêu nhỏ giọng lặp lại, đột nhiên trừng to mắt, ta tại cổ tịch bên trên thấy qua. Trong truyền thuyết trưởng không tinh thần chi lực thượng cổ di tộc, bất quá, bọn hắn không phải sớm tại vạn năm trước liền diệt tuyệt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tinh Huyền trưởng lao ánh mắt chuyển hướng Phùng Tử Yêu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu nha đầu ngược lại là có chút kiến thức. Hắn một lần nữa nhìn về phía Vân Trần, ngựa khí ngưng trọng, các hạ thực lực phi phàm, nhưng còn xin rời đi. Nơi đây phong ấn không nên hiện thế chi vật. Vân Trần cười nhạo một tiếng, ta như càng muốn đi vào đâu. Nói đùa, nơi này chính là tinh thần bí cảnh, cũng chính là cơ duyên thánh địa, đến đều tới, nào có cứ như vậy đi đạo lý. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đám người này đã chết, hiện tại lưu lại đều là hồn thể. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Trên đài cao mặt khác bốn cái tinh cổ tộc người, cấp tốc bay xuống, hiện lên hình nửa vòng tròn đứng tại Tinh Huyền sau lưng. Bọn hắn quanh thân tinh quang đại thịnh, toàn bộ đại sảnh tinh văn cũng bắt đầu phát sáng, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đại ca, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Một cái khuôn mặt thu kịch tinh cổ tộc người gầm nhẹ, trực tiếp khởi động sao băng đại trận. Ta cũng không tin, một cái tiểu thí hải còn không đánh chết. Không thể. Tinh Huyền đưa tay ngăn lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trần tay phải. Con kia vừa mới tùy tiện bóp nát tinh thần trường mâu cánh tay. Vị thiếu niên này không phải nhân vật tầm thường. Phía dưới, Vân Trần nhiều hứng thú quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Hắn có thể cảm giác được, những thứ này cái gọi là tinh cổ tộc người kỳ thật đều là tàn hồn trạng thái, dựa vào nơi này tinh thần chi lực miễn cưỡng duy trì hình thái. Nếu là toàn thịnh thời kỳ có lẽ còn có thể cùng hắn qua mấy chiêu, hiện tại nha. Các ngươi đang sợ cái gì? Vân Trần đột nhiên hỏi, hoặc là nói, các ngươi có cái gì nhiệm vụ? Tinh Huyền trưởng lão con ngươi vi vi co bảo. Chương 567, Tinh cổ tộc vương, ta tựa hồ nhận biết chương 567, Tinh cổ tộc vương, ta tựa hồ nhận biết ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiếu niên, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Tinh cổ tộc trưởng lão bên cạnh quay người vừa nói, thần sắc cô đơn. Xem ra, tất nhiên là có chuyện gì. Vân Trần một chút phát hiện mánh khóe, truy vấn, nơi này rất bí mật, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ta cũng tìm không thấy nơi này. Các ngươi tinh cổ tộc xem ra hẳn là ở cái địa phương này sống sót nhiều năm, chắc hẳn đúng là có cái gì nguyên do. Bất quá, Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, ta lần này đến đây chỉ vì cơ duyên, cũng không thể một chuyến tay không a. Tinh thần bí cảnh là hắn thật vất vả đạt được, nếu là cứ như vậy rời đi, vậy cũng rất xin lỗi mình. Mà lại nơi này xem xét chính là cơ duyên phong phú chi địa, hắn bảy sâu nam thiên đều chiếm được to lớn tăng cường, chắc hẳn bên trong khẳng định sẽ có để cho mình mạnh hơn đồ vật. Nghe vậy, một cái tuổi trẻ nữ tử hư ảnh cả giận nói, chúng ta tộc trưởng nói nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, về phần ngươi nói cái gì cơ duyên, càng là đều cũng có không có. Nơi này là chúng ta tinh cổ tộc sống sót địa phương, không phải trong mắt ngươi cơ duyên gì thánh địa. Cái khác tinh cổ tộc thành viên nhao nhao gật đầu. Phùng Tử Yêu ở phía sau không đúng, trốn ở Vân Trần đằng sau. thực lực của nàng ở chỗ này chẳng là cái thá gì. Nói thật, Vân Trần một người này đối kháng toàn bộ tinh cổ tộc dáng vẻ, dưới cái nhìn của nàng đơn giản quá dũng mãnh, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Tốt. Lúc này, tinh cổ tộc tộc trưởng nhấc tay ra hiệu đình chỉ. Hắn nhìn về phía Vân Trần, thiếu niên, ta mặc dù không biết ngươi này đến ý gì, bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nơi này xác thực không phải cơ duyên gì thánh địa, chỉ là chúng ta tinh cổ tộc sau cùng sống sót không gian thôi. Ngươi nếu là mạnh đến, không chiếm được bất cứ thứ gì. Tinh cổ tộc trưởng lão mặt bên trên tràn đầy chân thành cùng bất đắc dĩ. Vân Trần nhướng mày, coi là thật. Hắn đôi tinh thần bí cảnh ôm lấy kỳ vọng thế nhưng là rất cao. Dạng này tới một cái chênh lệch, hắn là thật có điểm chịu không được. Ta lời nói thật cùng ngươi nói a, thiếu niên. Tinh cổ tộc tộc trưởng lần nữa nói, từ khi chúng ta vương biến mất về sau, chúng ta tinh cổ tộc đã ở chỗ này kéo dài hơi tàn 2000 năm, mỗi ngày đều dựa vào yếu kém tinh thần năng lượng sống sót, đừng nói cái gì cơ duyên, liền ngay cả chúng ta còn sống sót đều là cái vấn đề, nơi nào có cơ duyên gì? Ngươi đến nhầm địa phương. Tinh thần năng lượng tại tinh cổ bí cảnh bên trong cũng không hiếm thấy, cơ hồ khắp nơi đều có. Đây cũng là duy trì bọn hắn sống sót nhu yếu phẩm, thiếu đi tinh thần năng lượng liền sẽ lập tức tiêu tán. Ở chỗ này, tinh thần năng lượng chính là lớn nhất cơ duyên. Vua của các ngươi. Vân Trần bắt được cái này mấu chốt tin tức, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tinh cổ tộc trưởng lão thân ảnh rõ ràng run rẩy một chút, trung quanh tinh quang cũng theo đó ba động. Những cái kia nguyên bản đối với hắn trợn mắt nhìn tinh cổ tộc người, giờ phút này cũng đều cúi đầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Kia là trước đây thật lâu chuyện. Trường lao thở dài một tiếng, tinh quang tạo thành khuôn mặt bên trên hiện ra đau thương. Vân Trần không có thúc giục, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi. Hắn có thể cảm giác được, cái này phía sau ẩn tàng bí mật, có lẽ so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Bảy sâu nam thiên ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển, trung quanh tinh thần năng lượng như tia nước nhỏ tụ hợp vào kinh mạch của hắn, để cả người hắn đều tắm rửa tại nhàn nhạt ngân huy bên trong. Phụ tử yêu trốn ở Vân Trần sau lưng, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Trước mắt những việc này, từ lời tiên đoán của nàng bên trong kỳ thật đã xuất hiện. Bất quá, rất mơ hồ. 2000 năm trước, tộc trưởng rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, chúng ta vương vì bảo toàn tinh cổ nhất tộc, một mình nên chiến ngầm thực người xâm nhập. Trận chiến kia, tinh thần ảm đạm, thiên địa biến sắc. Theo trưởng lão giảng thuật, trung quanh tinh quang bắt đầu biến ảo, trên không trung phát họa ra một vài bức hình tượng. Vân Trần nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tinh quang thân ảnh, trong bóng đêm phân chiến. Thân ảnh kia, không phải nhân loại, mà là một con chó. Mà chói mắt nhất đạo ánh sáng kia, chính một mình đối mặt một đoàn thôn vệ hết thảy hắc ám. Nhìn thấy thân ảnh này, Vân Trần sắc mặt lộ ra một vòng cổ quái. Khóe miệng của hắn kéo ra, không thể nào. Chúng ta vương dùng hết lực lượng cuối cùng phong ấn ngầm thực thông đạo, nhưng cũng bởi vậy hao hết bản nguyên, hóa thành tinh quang tan đi trong trời đất. Tộc trưởng, cô gái trẻ tuổi hư ảnh không vui nói, ngài sao có thể đem những này nói cho hắn biết? Vạn nhất hắn là ngầm thực thám tử làm sao bây giờ? Tinh Vũ, im ngay. Trưởng lão nghiêm nghị ngăn lại nàng, ngươi cho rằng ta không biết mình đang làm cái gì sao? Hắn chuyển hướng Vân Trần, mắt sáng như đuốc, thiếu niên, ngươi có thể xuất hiện ở đây, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực mà không bị phản vệ, bản này liền không tầm thường. Mà lại, trưởng lão ánh mắt rơi vào Vân Trần trước ngực. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, đây mới là trọng yếu nhất. Hắn cho tới nay cảm giác đều không có sai. Đối mặt tinh thần khí tức, hắn có thể một chút liền nhận ra. Kỳ thật, kẻ ngoại lai lại tới đây, hắn thân là tộc trưởng là sẽ không phế nhiều lời như vậy, hẳn là trọng quyền xuất kích. Sở dĩ không có đối Vân Trần xuất thủ, có mấy cái nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, Vân Trần quá thần bí, thực lực của hắn trong mắt bọn hắn thâm bất khả chắc. Dạng này một thiên tài thiếu niên, không nói có thể hay không đánh giết. Nếu là thế lực sau lưng đánh tới, vấn đề càng lớn hơn. Thứ hai, bọn hắn kéo dài hơi tàn thời gian quá dài. Có lẽ Vân Trần sẽ là bọn hắn chúa cứu thế đâu. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Vân Trần có thể hấp thu tinh thần chi lực, trên thân cũng có tinh thần chi lực. Đồng thời không có chút nào ác ý, không phải thuần túy ác nhân. Cái này ba nguyên nhân xuống tới, hắn tự nhiên không nguyện ý cùng Vân Trần trở mặt. Từ trên người ta cảm nhận được khí tức quen thuộc là bình thường. Vân Trần thần sắc cổ quái, mở miệng nói, bởi vì ta tựa hồ nhận biết đua của các ngươi. Chương 568, rời đi bí cảnh, cực độ dễ chịu chương 568, rời đi bí cảnh, cực độ dễ chịu nhận biết chúng ta vương. Tinh cổ tộc tộc trưởng ánh mắt kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá qua trong giây lát, hắn liền lắc đầu, thiếu niên, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Chúng ta vương đã biến mất mấy ngàn năm, cái này tháng năm dài đằng đẵng, hết thảy vết tích đều có thể xóa đi, chúng ta đau khổ tìm kiếm đều không có chút nào vết tích, chớ nói chi là ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Xem ngươi tuổi tác, bất quá cũng mới mười mấy tuổi, chúng ta vương biến mất ngàn năm, vô luận như thế nào cũng đối không lên a. Vân Trần xem ra bất quá mười mấy tuổi, làm sao có thể biết bọn hắn tinh cổ tộc vương? Đây hết thảy đều hoàn toàn không hợp. Muốn tin hay không? Vân Trần khoát tay áo, bất đắc dĩ cười cười. Đã sớm biết sẽ là nghĩ như vậy, cũng không có gì tốt giải thích, mà lại đều như vậy nói, coi như mình nói thật cũng sẽ không có người tin tưởng. Mà lại nếu như mình nói, các ngươi tinh cổ tộc vương là linh sủng của ta, đoán chừng những người này hẳn là sẽ cùng hắn liều mạng đi. Không sai, tinh cổ tộc vương chính là thần huy con chó kia. Không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, mình không gây ý ở giữa tiến vào thần huy tộc đàn bên trong, bất quá có chút kỳ quái là, nếu như thần huy là tinh cổ tộc vương, vậy tại sao nó bề ngoài là một con chó, mà những thứ này lại là hình dạng người đâu? Bất quá, cũng không trọng yếu. Ta đối với các ngươi nơi này cơ duyên không có hứng thú. Vân Trần ngẩng đầu lên nói. Đã nơi này là thần huy tên kia tộc đàn, vậy mình tự nhiên không thể động cái gì. hơn nữa nhìn bộ dáng nơi này căn bản cũng không có cơ duyên gì. Vừa dứt lời, phía trên tinh cổ tộc người hung hăng thở dài một hơi. Tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Tinh cổ tộc tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm nói, hắn là thật sợ hai Vân Trần động thủ. Dù sao người thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không biết, thập phần thần bí, cho bọn hắn cảm giác cũng thâm bất khả chắc. Loại người này vẫn là không muốn là tốt. Phùng Tử Yêu ở phía sau kinh ngạc nhìn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng trong lòng biết trốn ở Vân Trần đằng sau chuẩn không sai. Lúc này, Vân Trần đột nhiên hỏi, hai chúng ta muốn đi, nơi này như thế nào rời đi? Nàng chỉ nhớ rõ làm sao tới, nhưng không biết đi như thế nào. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, hắn đưa tay vung lên, một đạo sáng chói tinh quang chi môn trên không trung chậm rãi triển khai, trong môn chạy xuôi tinh hà quang huy, phản phất kết nối lấy một thế giới khác. Bước vào cửa này, liền có thể rời đi tinh thần bí cảnh. Tộc trưởng trầm giọng nói, nhưng nhớ kỹ, chuyện hôm nay chớ có đối ngoại nhắc lên. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, yên tâm, ta đối với các ngươi bí mật không hứng thú. Nói xong, hắn không chút do dự cất bước vào tinh quang chi môn. Tinh quang lưu chuyển, Vân Trần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Ừm. Phùng Tử Yêu trái xem phải xem, không tự giác địa hướng Vân Trần sau lưng rụt nửa bước. Nàng siết chặt Vân Trần góc áo. Không có chuyện gì, đi thôi. Vân Trần nghiêng đầu đối Phùng Tử Yêu cười cười. Hai người cất bước đi vào tinh môn. Xuyên qua trong nháy mắt, Phùng Tử Yêu nhắm mắt lại. Nàng cảm giác có lạnh buốt ngón tay phất qua toàn thân mỗi tấc làn da. Các loại lại mở mắt lúc, đập vào mặt trong không khí, hòa với ướt át hương vị. Cổ thụ che trời những cây, lên đỉnh đầu giao thoa thành lưới, xuất xuống ánh sáng, bị pha loãng thành sương mù. Ra rồi. Phùng Tử Yêu nhìn chung quanh, phát hiện về tới mê vụ xâm lâm. Vân Trần nhẹ gật đầu, "Ừm, chúng ta ra." Nhìn chung quanh bộ dáng, mê vụ mê loạn, chung quanh có dã thú ẩn ẩn gào thét. Không sai, mê vụ dãy núi không thể nghi ngờ. "Tốt a." Phùng Tử Yêu phun ra hai chữ, có chút thất lạc. Nàng bộ dạng này, tự nhiên là bởi vì không có tìm được phụ mẫu tung tích, nàng tới đây chính là vì chuyện này, bây giờ không có hoàn thành, tự nhiên tâm tình không tốt. Bất quá, kỳ thật nàng đã sớm dự liệu được. Dù sao năng lực của nàng chính là dự báo tương lai, mặc dù chỉ có mấy cái đoạn ngắn. Không sao, cha mẹ của ngươi sẽ không có chuyện gì. Vân Trần gặp Phùng Tử Yêu tâm tình xa xút, không khỏi an ủi. Vừa nói xong, hắn ánh mắt ngưng tụ, ngươi thụ thương rồi. Vân Trần nhìn về phía Phùng Tử Yêu cánh tay, lúc nào làm? Hắn trên đường đi đều không có quan sát, chỉ muốn nhanh lên ra ngoài, chưa từng nghĩ một cái không có chú ý, đi theo phía sau mình người sẽ ra chuyện. Ách, đại khái là bụi sao nhập thể cho ta làm đi. Phùng Tử Yêu giơ cánh tay lên, nhẹ nói. Không sao, không phải cái gì đại thương. Nàng lắc đầu, không có để ý ta giúp ngươi đi. Vân Trần lắc đầu, lập tức đưa tay. Ông. Một cỗ sinh mệnh năng lượng xuất hiện trong tay, chậm rãi quanh quẩn ở phía trên. Năng lượng màu xanh lục có ánh sáng long lanh, nhìn qua giống như thủy tinh, mười phần sáng chói chói mắt, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được bên trong nồng đậm sinh mệnh chi lực, phảng phất thế giới này sinh mệnh đều ngưng tụ ở thiếu niên trong tay. Cô năng lượng này, Phùng Tử Yêu ánh mắt kinh ngạc, che miệng lại, có chút hiếu kỳ. Nàng có thể cảm giác được cỗ lực lượng này kỳ lạ. Đồng thời, một đoạn ký ức xuất hiện ở trước mắt. Kia là nàng bị chữa trị chẳng cảnh. Nói đùa cái gì, đây chính là bụi sao a mà lại, gia hỏa này không phải một võ giả sao? Thực lực cường đại, tuyệt thế vô song. Một người đối mặt toàn bộ bí cảnh, cũng hoàn toàn không hoảng hốt, có thể xưng tuyệt đối vô địch, nàng đã lớn như vậy, liền không có gặp qua so Vân Trần còn mạnh hơn người. Vậy liền coi là, vì cái gì hắn còn sẽ có sinh mệnh chi lực, võ giả cùng ý sư cùng tồn tại. Cái này sao có thể? Phùng Tử Yêu con mắt trừng lớn, nhìn trừng trừng lấy Vân Trần, thiếu niên trắng non nớt gương mặt phá lệ xuất khí, tại mê vụ hạ lộ ra càng thêm có mị lực, Phùng Tử Yêu không tự giác đắm chìm tiến vào. Nàng phảng phất muốn đem bí mật của thiếu niên này toàn bộ xem thấu đồng dạng. Làm sao? Kinh ngạc như vậy làm gì? Vân Trần huyết mâu vừa nhấc, nghi ngờ nhìn về phía Phùng Tử Yêu. A, không có việc gì. Phùng Tử Yêu giật mình một chút, lập tức gương mặt đỏ lên. Nàng đầu có chút không rõ ràng cho lắm, không dám nhìn Vân Trần. Vân Trần khẽ miệng giật một cái, tốt, đừng lúc đích. Nói xong, hắn đem Phùng Tử Yêu cánh tay giơ lên, trên tay bóng ánh sáng long lanh sinh mệnh chi lực chậm rãi dâng lên, quanh quẩn bắt đầu, lập tức chậm rãi tiến vào Phùng Tử Yêu trong thân thể. Nô. Phùng Tử Yêu thân thể lắc một cái, không tự giác cắn chặt bờ môi, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn một chút Vân Trần. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị cái gì thẩm thấu. Phá lệ dễ chịu, luồng năng lượng màu xanh lục kia bóng ánh sáng long lanh, tiến vào thể nội sau hướng toàn thân lưu chuyển, cái này cảm giác thoải mái, để nàng rất muốn lên tiếng rên rỉ, thỏa thích phóng thích. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Trần còn tại trước mặt, nàng cố kiềm nén lại cô này dễ chịu. Thế nào? Gặp Phùng Tử Yêu che miệng lại, Vân Trần nhướng mày, còn tưởng rằng không thoải mái. Không có việc gì, không có việc gì, rất dễ chịu. Phùng Tử Yêu miệng phun nhiệt khí, sát mặt hồng nhuận. Kỳ thật, đây là nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân đụng vào. Chương 569, vượt mức quy định dự báo. Thật lâu không có đối thủ. Chương 569, vượt mức quy định dự báo, thật lâu không có đối thủ có sinh mệnh năng lượng. Phùng Tử Yêu rất nhanh liền bị chữa trị, mà Vân Trần cũng thu được hệ thống lựa chọn. Lựa chọn 1, vượt mức quy định dự báo trung cực dự báo năng lực, trong đầu thường xuyên dự báo tương lai trong 7 ngày bất kỳ một cái nào đoạn thời gian hình tượng. Lựa chọn 2, thiên kiếm thuật cực phẩm kiếm thuật, uy lực to lớn. Lựa chọn 3. Nhìn thấy lựa chọn về sau, Vân Trần dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vượt mức quy định dự báo. Cái này còn cần do dự sao? Qua vài phút, Vân Trần đột nhiên mở to mắt, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn cảm giác được trong đầu tựa hồ nhiều thứ gì, một sức mạnh kỳ dị, ngay tại ý thức của hắn chỗ sâu mọc rễ nảy mầm. đây là dự báo năng lực. Vân Trần thấp giọng nỉ non, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình tựa hồ có thể đoán trước tương lai một chút đoạn ngắn. Đúng lúc này, Phùng Tử Yêu đột nhiên đánh tới, ôm lấy cánh tay của hắn. Thiếu nữ thân thể mềm mại, dán chặt lấy hắn, trên thân còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Cảm ơn ngươi, Vân Trần. Phùng Tử Yêu ngẩng mặt lên, cặp kia ngập nước trong mắt to tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng sớm đã chết ở bí cảnh bên trong. Vân Trần cười cười, không có việc gì, bất quá là ta thuận tiện sự tình. Hắn cúi đầu xuống, cái này so với mình thấp nửa cái đầu thiếu nữ, khỏe mắt thế mà lưu lại nước mắt. Ngươi cũng không có địa phương đi thôi. Vân Trần nhẹ giọng hỏi, muốn bất hòa ta cùng một chỗ về thành Trường An biên cảnh. Nơi đó rất an toàn, ngươi đi tất nhiên có một cái tốt kết cục. Thật sao? Phùng Tử Yêu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là có tinh tinh ở bên trong lấp lóe. Nàng dùng sức gật gật đầu, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, vậy thì tốt quá. Nàng xác thực không có tốt hơn chỗ. Đi theo Vân Trần đi thành Trường An biên cảnh, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Vậy chúng ta lên đường đi. Vân Trần cười nói. Phùng Tử Yêu gật đầu, đang hoàng theo ở phía sau. Hai người tại mê vụ xâm lâm bên trong xuyên thẳng qua. Đúng lúc này, một cái hình tượng xuất hiện tại Vân Trần trong đầu. Một con hình thể to lớn ma lang từ trong bụi cỏ thoát ra, lao thẳng về phía không có chút nào phòng bị Phùng Tử Yêu. Sau 10 phút, Vân Trần tự lẩm bẩm, khoe miệng gánh nết. Phùng Tử Yêu xoay người lại lo lắng địa hỏi, thế nào? Không có gì. Vân Trần lắc đầu, âm thầm để cao cảnh giác. Hắn tới gần Phùng Tử Yêu, cảm giác động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, 9/30 giây về sau, phía trước lùm cây đột nhiên đung đưa. Giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một con cao khoảng 2 mét ma lang đột nhiên phát ra. A. Phùng Tử Yêu kinh hô một tiếng, vô ý thức hướng Vân Trần sau lưng tránh đi. Ma lang toàn thân đen nhánh, con mắt hiện ra tinh hồng quang mang, bụng nước từ răng nanh ở giữa nhỏ xuống. Nó gầm nhẹ, cơ bắp kéo căng, tùy thời chuẩn bị nào về phía con mồi. Sợ cái gì? Vân Trần mây trôi nước chảy nói. Ma lang đằng không mà lên trong nháy mắt, Vân Trần nâng tay phải lên. Bèn, một cỗ màu đỏ sẫm ma khí từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, như cùng sống vật cuốn lên ma lang thân thể. Giống. Ma lang phát ra thống khổ tru lên, thanh âm rất nhanh liền im bặt mà dừng. Đỏ sẫm ma khí chui vào ma lang mỗi một tấc da thịt, đem nó hoàn toàn thôn phệ. Ngắn ngủi trong vài giây, cái này hung mãnh ma thú liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn, theo gió phiêu tán. Phùng Tử Yêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, miệng nhỏ đã trương thành o hình, cái này giải quyết. Nàng hiện tại đã có thể nói là Vân Trần mê muội. Vân Trần thu hồi ma khí, hời hợt nói, đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, nhưng Vân Trần tâm tình cũng không nhẹ nhõm, bởi vì hắn dự báo năng lực lại phát động. Lần này hắn nhìn thấy chính là một đám hung thần ác sát lính đánh thuê ngăn cản bọn hắn đường đi. Cầm đầu tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang. Sau 30 phút sau, Vân Trần cười cười, cảm thấy có chút không thú vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Trần vừa đi vừa tính toán. Quả nhiên, tại phút thứ 28 lúc, phía trước trong rừng cây truyền đến tiếng người huyên náo cùng tiếng bước chân. Lão đại, bên này có động tĩnh, đi xem một chút. Nói không chừng là dê béo, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nói, 10 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê từ trong bụi cây chui ra. Cầm đầu tráng hán, thân cao gần 2 mét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt trái bên trên có một vết sẹo. Hắn trần trụi thân trên, hiện đầy các loại vết sẹo, cơ bắp vững chắc. Nha, đây không phải Tang Biêu Dòng Bình đoàn sao? Vân Trần ra vẻ kinh ngạc nói. Trên thực tế, hắn sớm đã thông qua dự báo năng lực, biết thân phận của đối phương. Tang Biêu nheo lại độc nhãn, ánh mắt tại Vân Trần trên thân khẽ quét mà qua, lập tức gắt gao tập trung vào Phùng Tử Yêu. Thiếu nữ mặc một thân màu xanh nhạt váy áo, nổi bật lên da thịt như tuyết, đứng ở nơi đó hoa sen mới nở, đẹp không gì sánh được. Thỏa thỏa đỉnh cấp mỹ nữ. Hắc hắc, cô nàng dáng dấp không tệ. A Tang Biêu liếm môi một cái, trong mắt lóe ra dâm tà. Phía sau hắn các tiểu đệ cũng đi theo ồn ào. Ta thú. Lão đại, bà cô này nhóm thật thủy linh. Tiểu tử kia gầy đến cùng cây gậy trúc, làm sao xứng với nữ nhân xinh đẹp như vậy? Chính là, còn không bằng để các huynh đệ vui á vui a. Hừ, một đám người cặn bã. Phùng Tử Yêu tay nhỏ bắt lấy Vân Trần góc áo, hung tợn nhìn xem đám người này. Vân Trần miết miệng, cặn bã. Chớ khen bọn hắn tốt ta. Đám người này vừa nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường, còn có thể sống đến bây giờ. Đoán chừng, cũng không biết hại bao nhiêu người. Tang Biêu thấy thế, cười gần nói, tiểu tử, thức thời liền cút nhanh lên. Đem cô nàng này lưu lại, lão tử có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Vân Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Tang Biêu còn tưởng rằng hắn muốn đầu hàng, cười đến càng thêm càng rỡ. Nhưng mà một giây sau, màu đỏ sầm ma khí, giống như nước thủy triều từ Vân Trần thể nội tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phương biên 10 mét phạm vi. Anh. Các dòng binh tiếng cười im bặt mà dừng. Thay vào đó là hoảng sợ thét lên. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Cứu mạng a! A a a a! Thật là khủng khiếp ma khí. Cái này ma khí, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ngươi có phải hay không Vân Trần a? Tang Biêu đổ rút đao phản kháng, nhưng ma khí đã cuốn lên hắn cánh tay. Hắn trơ mắt nhìn da của mình, cấp tốc khô gắt, hư thối, cuối cùng hóa thành cho tàn. A a a a! Không, không muốn. Loại thống khổ này nhường, hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng thanh âm rất nhanh liền bị ma khí thôn vệ. Hắn thậm chí không kịp hướng Vân Trần cầu xin tha thứ. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, cả chi dòng binh đoàn liền từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất, ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. chỉ có trên mặt đất mấy chỗ cháy đen vết tích, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Thật đơn giản. Vân Trần cảm giác có chút không thú vị. Hắn đã thật lâu không có gặp được đối thủ. Chương 570, gặp lại người quen, nham trấn chương 570, gặp lại người quen, nham trấn những cái kia hạ lưu, bị Vân Trần dùng lực lượng hủy diệt hung hăng thôn phệ, ngay cả một tia cho bụi đều không có để lại, tại Vân Trần thủ hạ, chẳng qua là phất phất tay sự tình. Chuyện này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao tại mê vụ dãy núi, tử vong là chuyện rất bình thường. Vân Trần cùng Phùng Tử Yêu đi tới. Vân Trần trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh vỡ nát, một mảnh bốc lên bọt khí màu đen đầm lầy, một cái toàn thân kim quang thiếu niên, còn có ngày đó băng đất nước kinh khủng cảnh tượng, lại là vượt mức quy định dự báo. Vân Trần nhướng mày, thế nào? Phùng Tử Yêu hiếu kỳ nói. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy Vân Trần ngưng trọng biểu lộ, không khỏi khẩn trương siết chặt góc áo. Vân Trần mở to mắt, cười nói, ha ha, không có gì, ác nham đầm lầy bên kia có người quen. Người quen? Tại loại địa phương nguy hiểm này? Phùng Tử Yêu ánh mắt khẽ giật mình. Nàng còn chưa kịp đặt câu hỏi, Vân Trần đã nhanh chân hướng đầm lầy phương hướng đi đến. Nàng đội vàng đuổi theo, lại tại nhìn thấy Vân Trần bóng lưng trong nháy mắt giật mình. Cái kia luôn luôn ung dung không đội thân ảnh, giờ phút này lại có vẻ hơi gấp rút. Hắn rất ít dạng này, thế nào? Phùng Tử Yêu kinh ngạc nói. Nàng thường thấy Vân Trần mây trôi nước chảy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc phong cách. Hiện tại, thế mà lại có gấp biểu lộ. Hai người xuyên qua một mảnh rừng cây khô, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi hôi đầm lầy bụi. Dưới chân thổ địa, dần dần trở nên sốt cả bước. Mỗi một bước đều sẽ ham xuống dưới mấy phần, phát ra tiếng vang. Cẩn thận một chút. Vân Trần nói khẽ. Nơi này là ác nham đầm lầy bên ngoài biên giới, lại hướng phía trước chính là tử vong khu vực. Nơi này là thành Trường An biên cảnh, nổi danh cấm kỵ chi địa, không ít người đều sẽ tận lực tránh đi nơi này, bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đầm lầy hút đi vào. Yên tâm. Phùng Tử Yêu gật gật đầu, lại đột nhiên dưới chân trượt đi. A, một con hữu lực cánh tay kịp thời nắm ở nàng eo. Vân Trần chẳng biết lúc nào đã quay người, hai người gần trong gang tấc. Phùng Tử Yêu thậm chí có thể nghe được trên người hắn nhàn nhạt lạnh hương. Nhìn đường, Vân Trần buông tay ra, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Yên tâm. Phùng Tử Yêu đỏ mặt gật đầu, nhịp tim lại mau đến không tưởng nổi. Hai người tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến một chỗ cao điểm bên trên. Thứ nơi này có thể quan sát toàn bộ ác nham đầm lầy. Kia là một mảnh nhìn không thấy bờ bùn đen đầm, mặt ngoài không ngừng bốc lên bọt khí, ngẫu nhiên có không biết tên khung xương nổi lên vừa chậm xuống dưới. Ở nơi đó, Phùng Tử Yêu thuận phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một đội nhân mã. Bắt mắt nhất là một cái toàn thân tản ra kim quang thiếu niên. Hắn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cả người như là đế vương. Ta dựa vào, kia là Bảy Rồng. Phùng Tử Yêu kinh ngạc mở to hai mắt, không tự giác điệu nín thở. Chỉ gặp thiếu niên kia trần trụi cánh tay cùng trên cổ, bao trùm lấy tinh mịn vảy màu vàng kim, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế bất phàm. Hắn mỗi một lần hô hấp, không khí chung quanh đều sẽ sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, kia là trong truyền thuyết Long Uy. Chỉ bất quá còn không có thành hình. Nhưng là, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Phùng Tử Yêu cũng có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vân Trần nheo mắt lại, nhìn phía dưới chi kia đang chuẩn bị tiến vào đầm lầy đội ngũ. Tê tú thằng ngu này, thế mà muốn dẫn lấy linh tức tiến loại địa phương này. Vân Trần trong lòng im lặng. Không sai, phía dưới thiếu niên kia chính là Tề Tú, cái kia cố nhân Tề Tú, cái kia cùng mình tại Thiên Hải Dương Dậm đại chiến, tại đại khảo bên trong đi theo tự mình phía sau cái mông người quen, Tề Tú. Gia hỏa này, không biết ác nham đầm lầy rất nguy hiểm sao? Vân Trần luốt luốt mi tâm. Tại thành Trường An biên cảnh, đây cũng không phải bình thường địa phương. Chúng ta tới nơi này làm gì? Đằng sau, Phùng Tử Yêu nhịn không được hiếu kỳ nói. Vân Trần không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên ra hiệu nàng dừng lại, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Được rồi. Phùng Tử Yêu nhếch miệng, không có hỏi nhiều. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới một người khác. Người kia không thể so với Tề Tú hấp dẫn ánh mắt trên lệnh. Phía dưới trong đội ngũ, một người mặc trang phục màu đỏ thiếu nữ xoay người lại. Nàng ước chừng 16-17 tuổi, da thịt như tuyết, màu hổ phách mắt to linh động có thần, quả thực là duyên dáng yêu kiều. Linh Tước. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, đỗng nhiên có chút vui vẻ. Ở chỗ này đụng phải người quen, vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời. Phùng Tử Yêu chú ý tới Vân Trần biểu lộ, trở nên phức tạp, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Lúc này, chi đội ngũ kia ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. 10 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê, kiểm tra trang bị, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, ngay tại lớn tiếng gào to. Không được. Vân Trần lắc đầu, đang muốn qua đi. Chờ một chút nha. Phùng Tử Yêu đuổi theo, ngươi đi qua làm gì? Vân Trần nhìn nàng một cái, ác nham đầm lầy lập tức liền sẽ phát sinh chấn nham, ở trong đó có ta hai cái hảo bằng hữu. Hắn vượt mức uy định dự báo, nói cho hắn biết sắp nham chấn. Mà lấy Tề Tú cùng Lan Linh tức thực lực, tám thành đến bàn giao tại cái kia. Vân Trần đương nhiên sẽ không thờ ơ a. Chấn nham. Nghe được hai chữ này, Phùng Tử Yêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng nghe nói qua, ác nham đầm lầy đáng sợ nhất hai nạn chính là chấn nham. Bởi vì, nham thạch sẽ thôn phệ chung quanh linh khí, phát sinh phạm vi lớn chấn động cùng tập kích, 10 phần nguy hiểm, võ ý cảnh đỉnh phong đều có thể sẽ chết. Vân Trần cũng không nói nhảm. Hắn cấp tốc tiếp cận chi đội ngũ kia. Khoảng cách còn có mười mấy mét lúc, Tề Tú đột nhiên quay đầu, kim sát thụ đồng thẳng tắp nhìn về phía bọn hắn. Ai? Vừa dứt lời, kinh khủng long uy trong nháy mắt bộc phát. Oeng! Phùng Tử Yêu cảm giác ngực như bị đại truy đánh trúng, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Vân Trần bất động thanh sắc ngăn tại nàng phía trước. Đỏ sẫm ma khí, lặng yên hình thành bình chướng. Tề Tú, Vân Trần tận lực cải biến thanh tuyến, thanh âm khàn khàn trầm thấp. "Ừm, ngươi biết ta?" Tề Tú nheo mắt lại, xa lạ nhìn xem Vân Trần. Nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, cũng thế, trải qua thiên biến dịch dung về sau, đừng nói Tề Tú, chính là Vân Trần mẹ ruột tới, đều nhận không ra. Tề Tú không nhận ra dịch dung sau Vân Trần, thanh âm băng lãnh, "Các ngươi là ai?" "Ta gọi Trần Vân, vị này là Phùng Tử Yêu." Vân Trần bình tĩnh nói, "Ta tới đây là để cho ngươi biết nhóm, các ngươi không thể bảo đồng lấy." Chương 571, ta nói, các ngươi không thể tới chương 571, ta nói, các ngươi không thể tới mê vụ xâm lâm, một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, có thể vào trong này, không có một cái nào là người bình thường, cái nào không phải thân kinh bách chiến cao thủ. Không có võ ý cảnh thực lực, ai dám tiến đến. Mà mê vụ xâm lâm bên trong ác nham đầm lầy, càng là trong nguy hiểm, tiến vào người nơi này, càng là cường giả bên trong cường giả. Người tới nơi này, bình thường đều rất có nắm chắc. Bằng không thì đi tìm cái chết sao. Đoàn lính đánh thuê loại này đội hình, là ác nham đầm lầy khách quen. Mà bây giờ một thiếu niên thế mà ngăn tại một cái đoàn lính đánh thuê trước mặt, không cho bọn hắn tiến vào. Đây quả thực quá điên cuồng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Chúng ta dựa vào cái gì không thể tiến vào đầm lầy? Ta nhìn ngươi là mạng nhỏ không muốn, biết đây là địa phương nào sao?" Đoàn lính đánh thuê bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo trắng hắn đứng ra hung hăng nói. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Trần, phản phất một giây sau liền muốn động thủ. "Ngươi nói không cho chúng ta tiến vào. Vậy ta hỏi ngươi, ra sao nguyên nhân?" Tề Tú lạnh lùng nhìn về phía Vân Trần, muốn hỏi nguyên nhân. Gia hỏa này biến hóa không nhỏ, đối với người ngoài mười phần có tính cảnh giác. Lan Linh Tức cũng cảnh giác nhìn xem Vân Trần, dạng như vậy chính là đang nhìn địch nhân. Mà đối mặt ngày xưa lão hữu cửu thị, Vân Trần kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu? Trong lòng của hắn dâng lên một vòng dị dạng. Bất quá hắn biết, mình không thể bại lộ thân phận, càng không thể nhận nhau. Bởi vì có quá nhiều nguyên nhân, trăm hại không một lợi. Nguyên nhân? Nếu như ta nói, tiếp xuống sẽ phát sinh trấn nham, các ngươi sẽ tin sao? Vân Trần khẽ cười nói, thần sắc hời hợt. A, trấn nham, nói đùa cái gì? Lão tử tại mảnh này đầm lầy lăn lộn vài chục năm, chưa từng gặp được cái gì trấn nham. Đại hán kia lần nữa không phục nói. Trấn nham xác thực tồn tại, nhưng là loại chuyện này phát sinh xác suất cơ hồ là không, làm sao có thể trùng hợp như vậy về phát sinh ở sau một khắc đâu? Tề Tú cũng nhẹ gật đầu, trấn nham là không thể nào tồn tại. Trương Hào Nguyên đoàn trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói, hắn nhìn về phía đại hán. Trương Hào Nguyên đắc ý nói, ha 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 ha, kia là đương nhiên. Nói, hắn nhìn về phía trong đội ngũ lao đầu dâu bạc, chúng ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mời địa lý đại sư Vương lão tiên sinh. Hắn nói, mấy ngày nay an toàn cực kỳ. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp lão đầu kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, cầm trong tay la bàn, một bộ cao nhân diễn xuất. Nhưng Vân Trần liếc mắt liền nhìn ra đó là cái lừa đảo. Cái kia la bàn căn bản chính là cái bài trí, kim đồng hồ cũng sẽ không động. Ven đường lừa đảo, đều so cái này giống thật. Vân Trần lắc đầu cười nói, có chút im lặng. Hắn là thất phục. Đầu năm nay, thế mà còn có người sẽ bị loại này lao đầu lừa gạt. Cái gì địa lý đại sư? Tìm cái này, còn không bằng tìm một cái sẽ xem bói cho tính một quẻ đâu. Xuống xã. Vương đại sư tức giận đến râu ria thẳng bình lên, lão phu hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, chưa hề có người dám như thế vũ đụng. Đúng rồi. Trương Hào Nguyên đột nhiên rút ra đại đao, lão tử lăn lộn vài chục năm đoàn lính đánh thuê, giảng chính là một cái uy tín cùng nhân nghĩa. Ngươi một cái trống rông xuất hiện tiểu tử, không chỉ có ngăn cản chúng ta tiến lên, còn vũ đụng chúng ta Vương đại sư, tại cái này mê vụ xâm lâm, ta nếu là không chặn ngươi, thật có lỗi với ta danh hảo. Trang diện nhất thời dương cùng bạc kiếm. Ma Tê Tú ánh mắt đột nhiên tại Vân Trần trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, sau đó hỏi, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Nhìn trước mắt khuôn mặt này, hắn thế mà lại có một cỗ cảm giác quen thuộc. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng ám đạo tiểu tử này con mắt không ngủ. Bất quá dù cho nghĩ như vậy, hắn vẫn như cũ nói, gặp qua, chưa bao giờ. Lan Linh Tức cũng lại gần, màu hổ phách con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Vân Trần, thế nhưng là con mắt của ngươi, hồng hồng tốt yêu dị, cảm giác rất quen thuộc. Tề Tú lắc đầu, tốt Linh Tức, ta biết ngươi nói tới ai, nhưng là hắn đã chết, người này không phải hắn. Nghe vậy, Lan Linh Tức trong đầu xuất hiện một người, sau đó thất lạc nhẹ gật đầu, tốt a. Nha đầu này như thế nhạy cảm. Vân Trần cảm thấy hiếm lạ, lại lập tức nói sang chuyện khác, "Tốt, có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng trấn nham lập tức liền muốn tới, các ngươi khẳng định là không thể đi vào." "Ha ha 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 ha. Chúng ta không thể tiến vào, dựa vào cái gì a, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Trương Hào Nguyên cười ha ha, "Nếu không phải ta hôm nay tâm tình tốt, như ngươi loại này mặt hàng ta đều không cùng ngươi lãng phí thời gian, đã sớm giết chết ngươi." "Nhanh lên lăn, ít tại cái này nói chuyện giật gần, ta tâm tình còn tốt, cứu ngươi một mạng, đừng chờ ngươi cho ta nói phiền, ta giết chết ngươi." "Hai vị cố chủ, chúng ta nên xuất phát." Tề Tú nhìn về phía Lan Linh Tước, "Đi thôi, Long Huyết Thảo đối ngươi rất trọng yếu, chúng ta không thể từ bỏ." "Long Huyết Thảo?" Vân Trần nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, muốn cái này làm gì? Muốn đột phá sao? Đang nghĩ ngợi, đám người này toàn bộ động. Mà âm thanh kia vang lên lần nữa, "Ta nói, các ngươi không thể tới." Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, một người độc mặt toàn bộ đoàn lính đánh thuê, khí thế hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, rất có một người vô địch khí thế. Đằng sau, Phùng Tử Yêu hoàn toàn nhìn ngây người. Gia hỏa này, như thế cùng sao? Đây chính là cả một cái đoàn lính đánh thuê a. Chương 572, thành thạo điêu luyện, bốn quán tinh thiên chương 572, thành thạo điêu luyện, bốn quán tinh thiên. Vân Trần rất mạnh chuyện này, nàng rõ ràng nhất bất quá, còn trẻ như vậy võ ý cảnh tam trọng, nói là yêu nghiệt cũng không đủ. Bất quá cảnh giới ở giữa, mỗi một giai đều là chất đồng dạng chiến lệnh. Trước mắt cái dòng binh đoàn này đoàn trưởng, nói ít cũng có võ ý cảnh ngũ trọng, lại thêm nhiều năm như vậy thời gian lắng đọng, thực lực bản thân tuyệt đối phi phàm, mà lại nhiều người như vậy, hắn thật chống đỡ được. Phùng Tử Yêu âm thầm lo lắng. Trương Hào Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Hừ, không biết tự lượng sức mình, chính ngươi muốn chết, không trách được chúng ta." Hắn đang muốn xuất thủ, lại bị Tề Tú ngăn cản. "Ta tới đi." Hắn lắc đầu, nhìn về phía Tống Mặc, "Mặc dù không biết ngươi là cái gì, có chủ ý gì, bất quá vì sinh mệnh của ngươi suy nghĩ, vẫn là từ ta xuất thủ cho thỏa đáng." Trương Hào Nguyên làm đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn. Ở chỗ này sinh tồn, không có một cái nào là thánh mẫu. Nếu để cho hắn xuất thủ, trước mắt người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ hắn giải quyết, tối thiểu có thể cho đối phương một con đường sống. "Ha ha, phóng ngựa tới. Ta nói, hôm nay các ngươi ai cũng không thể đi vào." Vân Trần khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay chắp sau lưng, vô cùng tự tin. Hắn cũng muốn biết, tự mình chết về sau, Tề Tú những người này trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nghe vậy, Tề Tú trong mắt kim quang đại thịnh, "Ha ha, chính hợp ý ta. Vừa vặn nhìn xem ngươi mấy năm này tiến triển bao nhiêu." Vân Trần trong lòng thầm nghĩ. Phùng Tử Yêu khẩn trương giữ chặt Vân Trần ống tay áo, hắn tựa như là long tộc. Nàng có chút khẩn trương. Cho tới nay tiên đoán đoạn ngắn, cũng không tiếp tục xuất hiện. Vân Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, "Yên tâm." "Vậy anh." Lúc này, Tề Tú đã triển khai tư thế, kim sắc vảy rồng bao trùm toàn thân, khí thế liên tục tăng lên. Trung quanh lính đánh thuê nhao nhao lui lại, sợ bị tác động đến. "Tới đi." Vân Trần ngoắc ngón tay. "Giống." Tề Tú phát ra một tiếng long ngâm, cả người hóa thành một vệt kim quang bay thẳng mà đến. Những nơi đi qua mặt đất rạn nứt, không khí nổ đùng, kinh khủng long uy để xa xa cây cối đều kịch liệt lay động. "Thật nhanh." Vân Trần trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Tại Tề Tú nắm đấm sắp đánh trúng mặt trong nháy mắt, hắn vi vi nghiêng người. "Vâng." Nắm đấm lau mặt gò má xe qua, mang theo kình phong đem Vân Trần tóc đỏ thổi đến cuộn vũ. Một giây sau, mặt đất bị hoanh ra một cái đường kính 3 mét hố to, đá vụn nổi ra. "Bản sự không tệ a." Tề Tú ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu chăm chú. Thế công không giảm, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống. Vân Trần tại dày đặc quyền ảnh bên trong, đi bộ nhàn nhã, mỗi lần đều là khó khăn lắm tránh đi. Trong mắt hắn, những động tác này đều quá chậm. Thậm chí tại vượt mức quy định dự báo bên trong, Vân Trần đã thấy tiểu tử này lại chiêu. Đằng sau, Phùng Tử Yêu thấy hai hùng khiếp vía, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo. Thật là đáng sợ. Đây là lòng tộc lực lượng sao? Kiến thức đến Tề Tú lợi hại, nàng có chút chấn kinh. Nhưng là càng làm cho nàng khiếp sợ, vẫn là Vân Trần cường đại. Gia hỏa này đi bộ nhàn nhã, nhìn như không thấy, hoàn toàn không có đem cái kia long tộc thiếu niên để vào mắt. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Gặp hoàn toàn không đụng tới Vân Trần, Tề Tú có chút tức giận. Hắn đột nhiên biến chiêu, một cái hoành tạo thiên quân. Vân Trần rốt cục xuất thủ, xuề tay phải ra, màu đỏ sẫm ma khí quấn quanh trên đó, cùng Tề Tú vảy rồng cánh tay cứng đối cứng. Ầm. Khí lãng nổ tung, Tề Tú lui lại ba bước. Tay không tiếp ta long quyền. Tề Tú kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn xem trên cánh tay mình bị ăn mòn vảy rồng, mười phần không thể tưởng tượng nổi. Khá lắm. Cái này sao có thể? Chắc không được dám cản đường, nguyên lai là thật có chút thực lực. Có ý tứ. Lúc này, Tề Tú trong mắt chiến ý càng tăng lên, toàn thân vảy rồng kim quang đại phóng. Vốn cho rằng chỉ là một cái không biết sống chết tiểu tử, không nghĩ tới lại là một cái tên lợi hại như vậy, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, thế mà trong này phía trước diễn giả heo ăn thịt hổ. Bất quá, hắn cũng không phải lão hổ. Hắn là long. Lợi hại như vậy, tiếp ta chiêu này thử một chút đâu. Tề Tú chắp tay trước ngực, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Vâng. Kim sắc cột sáng sáng chói chói mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khá lắm, người cố chủ này thế mà lợi hại như vậy. Đằng sau, Trương Hào Hoa kinh ngạc vô cùng nói. Dù hắn võ ý cảnh, cũng không dám nói 100% cầm xuống Tề Tú, vốn cho rằng cố chủ là một cái bình thường võ giả, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy, thật sự là quá ngoài ý muốn. Đồng thời, trong lòng của hắn nhỏ ý nghĩ, tiểu tâm tư, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Lúc này, trên bầu trời tầng mây lan lộn, mơ hồ có hình rồng hư ảnh xoay quanh. Long Hoàng phá thiên kích. Tại sáng chói long quang bên trong, Tề Tú tay phải thành trảo, hướng Vân Trần vọt mạnh qua đi. Trong mắt của hắn có tất thắng tín niệm. Long tộc thiên tính nói cho hắn biết, hắn có thể chết, nhưng không thể bại. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện võ giả, cùng mình tuổi tác không sai biệt nhiều, nếu là ngay cả tùy tiện gặp phải võ giả đều đánh không lại, nói chuyện gì đang lâm võ đạo đỉnh phong. Tề Tú trong mắt kim mang đại thịnh. Vân Trần miệng bên trong nhất câu, bình luận, hoặc không tệ chiêu thức, có tiến bộ. Đối mặt một kích này, hắn vẫn không có nghiêm túc. Tề Tú thực lực, chiếu hắn kém cách xa vạn dặm, nếu là mình toàn lực ứng phó, vừa đối mặt liền dây. Bất quá, bởi vì là tự mình cố nhân, hắn không thể dùng những cái kia dễ dàng bại lộ thân phận lực lượng, tỉ như đỏ sẫm ma khí, huyết mạch hóa thân, đỏ sẫm cánh chim, cộng sinh ma kiếm những thứ này, độc thuộc về hắn Vân Trần chiêu bài năng lực. Những thứ này rất dễ dàng bị nhận ra. Dùng một cái, đều sẽ ra đại sự. Bất quá cũng không phải không có năng lực. Hắn không phải vừa thu được một cái năng lực. Bảy sâu nam thiên thăng cấp bản, bảy quán tinh thiên. Hiện tại vừa vặn có thể thử một chút. Nói làm liền làm. Vân Trần hơi ấp ủ một chút, tại Tề Tú cách mình 10 mét có hơn thời điểm, bốn đạo tinh thần chi quang xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Ông, tinh thần chi quang chậm rãi trôi nổi, cuối cùng ngưng tụ thành bốn đạo hóng ánh sáng long lanh tinh thần quang hoàn. Bọn chúng toàn thân lam sắc, mười phần mỹ lệ. Cái này tinh thần quang hoàn, cùng lúc trước quang hoàn có chút chất đồng dạng chiến lệnh, hắn từ thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, vô cùng cường đại. Bốn quan tinh thiên, bốn đạo quang hoàn bộ cánh tay, Vân Trần mắt lườm một cái, đánh mạnh qua đi. Ầm, Chương 573, hiện tại tin. Long huyết thảo cho ngươi chương 573, hiện tại tin. Long huyết thảo cho ngươi hoành. Tề Tú Long Hoàng phá thiên kích, cùng Vân Trần bốn quán tinh thiên hung hăng chạm vào nhau. Ánh sáng chói mắt nổ bể ra đến, khí lãng đem đầm lầy bùng não, nhấc lên cao mấy trượng. Thế mà có thể tiếp được toàn lực của ta một kích. Tề Tú con ngươi co vào. Trên cánh tay của hắn vảy rồng, bởi vì lực phản chấn băng liệt vài miếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trần cái kia bốn đạo lưu chuyển tinh thần quang hoàn. Chiêu thức kia ta chưa bao giờ thấy qua. Vân Trần khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay vi ép xuống. Tinh thần quang hoàn đột nhiên co vào, Tề Tú kim quang bị ngạnh sinh sinh ép lui ba tấc, dưới chân mặt đất ẩm vàng sụp đổ. Đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không? Một tên lính đánh thuê tiến đến Trương Hảo Nguyên bên cạnh, lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Ngậm miệng. Trương Hảo Nguyên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hai người này căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay cấp bậc. Phùng Tử Yêu nắm chặt góc áo, tiên đoán đoạn ngắn đột nhiên tại trong đầu thoáng hiện. Đầm lầy chỗ sâu, một đạo đen nhánh khe hở chính chậm rãi mở ra. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, Vân Trần, Trấn Nham muốn tới. Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, tinh thần quang hoàn trong nháy mắt tiêu tán. Hắn triệt thoái phía sau nửa bước, xếp hợp Lý Tú khoát tay áo, dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, các ngươi toàn đến chôn ở chỗ này. Ngươi nói dừng là dừng. Tề Tú cắn răng, vảy rồng lại lần nữa sáng lên kim quang. Không tin. Vân Trần chỉ hướng nơi xa đầm lầy, tự mình nhìn. Bùn nhau bắt đầu im ắng hạ xuống, một gốc cây khô trong chớp mắt bị nuốt hết, ngay cả bọt khí đều không có toát ra một cái. Đây là đầm lầy ám tuyển. Vương đại sư La Bàn đột nhiên điên cuồng xoay tròn, hắn hét dầm lên, chạy, chạy mau. Trương Hào Nguyên sắc mặt trắng bệch, toàn thể rút lui. Tề Tú lại vẫn nhìn chằm chằm Vân Trần, ngươi đến tột cùng là ai? Một cái đi ngang qua. Vân Trần quay người đi hướng Phùng Tử Yêu, tóc đỏ bị đầm lầy gió thổi lên, nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi. Vâng. Đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, nham thạch từ đầm lầy chỗ sâu băng liệt mà ra, như là cự thú răng nanh đâm về bầu trời. Tề Tú một cái lảo đảo, suýt nữa bị giảm xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trần, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thế mà thật nham chấn. Cổ họng của hắn căng lên, nghĩ mà sợ giống như thủy triều ập tới. Nếu là vừa rồi khăng khăng xâm nhập đầm lầy, giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Tạ ơn. Tề Tú cắn răng gạt ra hai chữ, nắm đấm đến trắng bệnh. Lan Linh tức sắc mặt tái nhợt, con người vi rung động, nàng nhìn qua Vân Trần bóng lưng, thấp giọng nói, may mắn mà có ngươi. Vương lớn sư. Một tiếng bạo hống đánh gãy nàng. Trương Hào Nguyên diện mục dữ tợn, một thanh nắm chặt cái kia lao đầu dâu bạc cổ áo, trong mắt sát ý sôi trào. Ngươi không phải nói mấy ngày nay tuyệt đối an toàn sao? A. Vương đại sư dọa đến toàn thân phát run, La Bàn sớm đã ngã nát trên mặt đất. Trương đoàn trưởng, cái này đơn thuần ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn ngươi tổ tông. Đao quang lóe lên, máu tươi tung tóe đầy. Vương đại sư đầu lăn xuống trên mặt đất, con mắt còn trợn thật lớn, tựa hồ đến chết đều không muốn rõ ràng chính mình vì sao tính sai cái này một quẻ. Trung quanh các dòng binh lạnh lùng nhìn bề, thậm chí có người hướng trên thi thể gắt một cái. Phi, chết lừa đảo, đáng đời. Tại mảnh này nhược đục cường thực mê vụ xâm lâm, sinh tử vốn là bình thường. Nham chấn càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất vỡ ra vô số đạo dữ tợn khe hở, đầm lầy bùn nhão lăn lộn sôi trào, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp phá đất mà lên. Vân Trần nheo mắt lại, tóc đỏ tại trong cuồng phong tùy ý múa. Hiện tại, tin. Tề Tú đàng hoàng nói, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, vậy mà thật cứu được mạng của bọn hắn. Gặp đây, Vân Trần bá điệu từ trong ngực móc ra một gốc toàn thân xích hồng long huyết thảo. Ngươi muốn cái này? Đưa ngươi. Hắn nhìn về phía Lan Linh Tước. Lan Linh Tước cuốn quýt quát tay, không được, ngươi đã cứu chúng ta, cái này quá quý giá. Không có việc gì. Vân Trần khẽ cười một tiếng, thiện tay đem long huyết thảo thả tới. Cầm. Hắn nói xong xoay người rời đi, Phùng Tử Yêu đuổi theo sát. Gốc kia long huyết thảo, tại Lan Linh Tước trong tay vi nóng lên. Người này. Nàng nhìn chằm chằm Vân Trần đi xa bóng lưng tự lẩm bẩm. Tề Tú rủi rủi con mắt, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hắn cúi đầu nhìn xem trên cánh tay bị đánh rách tả tơi vảy rồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cùng ngươi là quen biết cũ. Trên đường, Phùng Tử Yêu chạy chậm đến đuổi kịp Vân Trần. Ừm, rất tốt bạn rất thân. Vân Trần bước chân không ngừng. Vậy tại sao không nhận bọn hắn? Phùng Tử Yêu nghẹo đầu hỏi. Vân Trần sờ gương mặt, vẫn chưa tới thời điểm. Cái này gốc long huyết thảo nhưng thật ra là hắn phân thân mang tới, ác nham đầm lầy chí mạng nham chấn, đối với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Không nhận nguyên nhân rất đơn giản. Hoa Hạ quốc đã cho là hắn Vân Trần chết rồi. Hiện tại nếu là đủ tới, trăm hại không một lợi. Tề Tú bọn hắn, liền để bọn hắn lại nhiều coi là tự mình tự nhất đoạn thời gian tốt. Về sau hắn sẽ xuất hiện. Vân Trần mang theo Phùng Tử Yêu, chậm rãi đi hướng thành Trường An cao lớn cửa thành. Cửa thành đứng đầy vô số người mặc áo giáp võ giả, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt cảnh giác đánh giá người tới. Dừng lại. Trong đó một tên thủ vệ tiến lên một bước, trường thương hoành cản, người đến người nào? Vân Trần thần sắc bình tĩnh nói, tại hạ Trần Vân. Nghe vậy, võ giả thủ vệ sắc mặt đột biến, lập tức thu hồi binh khí, cung kính hành lễ, nguyên lai là Trần công tử. Tha thứ tiểu nhân mắt vụ về. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Trần bên cạnh Phùng Tử Yêu, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, vị cô nương này là bạn tốt của ta. Vân Trần ngữ khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi. Thủ vệ vội vàng nghiêng người tránh ra con đường, dùng tay làm dấu mời, hai vị mời đến. Xuyên qua nặng nề cửa thành, thành Trường An cảnh tượng phồn hoa lập tức đập vào mi mắt. Trên đường phố người đến người đi, tiếng giao hàng liên tiếp. Phùng Tử Yêu tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta sẽ nắm bằng hữu, tại thành Đông Tàng Thư các an bài cho ngươi cái việc phải làm. Vân Trần dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem Phùng Tử Yêu, nơi đó hoàn cảnh thanh đu, rất thích hợp ngươi.
Thật sao?
Phùng Tử Yêu nghe vậy nhãn tình sáng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Trần, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Vân Trần nhẹ nhàng gật đầu, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa. Đi thôi, hiện tại cùng ta gặp một lần vị bằng hữu nào đi.